Ở trước người của hắn, thình lình đứng đấy một vị hắc y nhân, cầm trong tay đấy, đúng là Tản Nở đã gặp cái loại nảy tế tế loan đao. Di Chát đẩy cửa ra đồng thời, hắc y nhân trong tay loan đao đã hướng hắn thẳng đâm tới. Đao kia thật sự tới quá là nhanh, Di Chát căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn loan đao đâm vào lồng ngực của hắn. Tản Nở đã thấy hắc y nhân kia, chứng kiến trong phòng máu me khắp người phụ thân, nhưng là đây hết thảy thực đang phát sinh quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, tế tế loan đao đã đâm vào Di Chát ngực. Tản Nở chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều xông lên đại não, đệ đệ không có tiếp thụ qua thần ân, một đao kia đâm xuống, sẽ không huyền niệm chút nào chấm dứt hắn khi còn trẻ sinh mệnh. Hắn còn có nửa năm có thể tấn cấp kỵ sĩ, 3 năm sau hắn phải đi kỵ sĩ liên bang, có thể là tất cả những này sự thật cùng mộng tưởng đều bị trôi này tàn nhẫn, lóe bạch quang loan đao chung kết. Nhưng vào lúc này, kỳ tích đã xảy ra, đao kia một mình đâm vào một phần liền ngừng lại. Không phải là bởi vì hắc y nhân đột nhiên cải biến nghĩ cách, mà là xỉ hệ gỗ giờ na đa bàn tay đã bóp lên Di Chát sau lưng của. Chói mắt đấu khí hào quang, ở xỉ hệ gỗ giờ na đa thân mình lóng lánh, lại trải qua cánh tay của hắn, bàn tay, đem Di Chát cả người đều bao trùm ở bên trong. Nếu như nói ỉn gì chờ đấu khí hào quang giống như một đám lửa lời nói, lúc này xỉ hệ gỗ giờ na đa, thật giống như Thái Dương thần hàng lâm nhân thế. Tại như vậy thần tích vậy uy thế trước mặt, hắc y nhân loan đao lập tức bắn ngược đi ra ngoài, đem cả người hắn đều bắn ra được hướng về sau bay lên. Tản Nở chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, xỉ hệ gỗ giờ na đa đã theo biến mất tại chỗ, hạ trong nháy mắt, hắc y nhân đã giống như một con chó chết, bị hắn ấn trên mặt đất. Ồ. Xỉ hệ gỗ giờ na đa thở nhẹ một tiếng, buông ra hắc y nhân, quay đầu trở lại nói ra, uống thuốc độc tự sát. Tản Nở cùng Di Chát đều không để ý đến giải thích của hắn, mà là nhằm vào hướng về phía đã thành huyết nhân vậy lao toang. Lao thợ rèn đã hấp hối. Xỉ hệ gỗ giờ na đa rất nhanh đẩy ra lão thợ rèn miệng, đem nghiêm chỉnh lọ thuốc tề đảo tiến vào. Phụ thân, phụ thân. Tản Nở cùng Di Chát đồng thời la lên. Na kia đã mang theo song bảo thai đi vào tiền đến, nàng tâm tư khẽ động, phân phó ý đạ gì ạ giữ ở ngoài cửa, mới đưa tiệm thợ rèn đại môn tại sau lưng quan nghiêm. Lao Tom rốt cục mở to mắt, chứng kiến gần trong gang tấc hai huynh đệ gương mặt của, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Sau đó nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp. Phụ thân. Tiếng khóc im bặt mà dừng, Di Chát bởi vì quá độ thương tâm, hôn mê bất tỉnh. Tản Nở toàn thân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo lên, ngũ quan cơ hồ co rút lại thành một đoàn, sau đó đóng chặt miệng chậm rãi mở ra, phát ra khàn 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 giọng, nước mắt lúc này mới bừng lên. Đây là thống khổ đã đến cực hạn biểu hiện. Xì hệ gỗ giờ na đa bọn người liền đứng bình tĩnh ở một bên, đã không ly khai, cũng không tiến lên an ủi. Loại thời điểm này, an ủi không có bất kỳ ý nghĩa. Lão nhân trước đây cần phải bị cực hình, nay đây thống khổ nhất phương thức chết đi đấy, không tồn tại bất luận cái gì an ủi lý do. Không biết đã qua bao lâu, Di Chát còn đang trong hôn mê, Tản Nở rốt cục chậm rãi mở miệng. Vì cái gì? Thanh âm rét căm căm đấy, quả thực không giống như là hắn vọng lại. Không biết, người nọ uống thuốc độc tự sát. Xì hệ gỗ giờ na đa hồi đáp. Là bởi vì ta sao? Tản Nở thống khổ hỏi, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận. Tuyệt đối không phải. Na kia trước tiên là nói về kết luận, mới tiếp tục giải thích. Với hắn mà nói, giết ngươi chỉ là một chuyện làm ăn, hắn và ngươi không có cửu hận, không cần phải đối với phụ thân ngươi ra tay. Hơn nữa, hành tung của ngươi không phải bí mật, theo nơi khác không khó thăm dò được, không cần phải chuyên môn chạy đến giản đảo đến bức hỏi phụ thân ngươi. Theo hắn bức cung thủ đoạn cùng bị phát hiện sau lập tức uống thuốc độc những thứ này dấu hiệu xem ra, hắn là muốn từ phụ thân ngươi ở đây được cái gì bí mật trọng yếu hoặc là manh mối, cần phải cũng chưa thành công, phụ thân ngài rất kiên cường. Cũng có khả năng, hắn muốn hỏi đấy, phụ thân căn bản không biết rõ. Tản Nở đang từ từ khôi phục năng lực suy tính. Na kia phân tích là có đạo lý, nếu như chỉ là vì tìm được tự mình, tên sát thủ kia hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Có thể là, gần đây thuần pháp đàng hoàng phụ thân, làm sao có thể nắm giữ cái gì tổ chức sát thủ bí mật chứ? Chương 88, ám ảnh. Sát thủ không chút do dự liền uống thuốc độc tự sát, có phải là vì rồi bảo hộ hắn giấu sau lưng hắn hoặc là tổ chức? Nếu như ta không có đoán sai, lúc này đây hành động là ám ảnh chi nhận tổng bộ hoặc là ít nhất là cao tầng chỉ điểm. Hiện tại phụ thân ngươi chết rồi, đối phương đầu mâu rất có thể sẽ tìm được ngươi và Di Chát trên đầu. Na kia phân tích một nửa, đột nhiên khẽ nhíu mày, có một chút so sánh kỳ quái, vì cái gì không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác ở phía sau tìm tới. Vừa lúc ở ngươi bị với tư cách ám sát đối tượng thời điểm, ta nhưng có thể biết vì cái gì? Tản Nở đột nhiên lánh lánh nói ra. 2 tháng trước, bị hắc y nhân tập kích lúc, Tản Nở từng mơ hồ nghe thấy hắn nói một câu, quả nhiên rất giống. Quả nhiên rất giống, những lời này kỳ thật rất quen thuộc, giản đạo các bạn hàng xóm cũng thường thường có thể như vậy cảm khái, đứa nhỏ này nhiều giống như hắn chết đi mẫu thân. Nói như vậy, hắc y nhân kia hẳn là bái kiến Tản Nở mẫu thân. Phụ thân theo chưa nói tới qua mẫu thân lai lịch. Tản Nở cùng Di Chát cũng theo chưa thấy qua nàng bất kỳ một cái nào thân nhân, lại liên tưởng đến Tản Nở trong ngực cái kia phong mẫu thân lưu cho hắn, do không biết tên ngôn ngữ ghi thành tin, không khó phỏng đoán, nàng căn bản không phải hồn sệ đại lục người. Nàng là thế nào đi vào hòn đảo nhỏ này đấy, như thế nào lại gả cho một cái bình thường tợ rèn, cái kia ám ảnh chi nhận sát thủ bái kiến nàng, như vậy, nói không chừng nàng cũng đã từng là bọn họ ám sát mục tiêu. Hiện tại, có thể biết câu trả lời hai người, phụ thân cùng với tên sát thủ kia đều đã bị chết. Đầu mối duy nhất chỉ còn lá thư này rồi. Nói không chừng người áo đen kia ép hỏi đấy, liền là mẫu thân di vật. Nếu là như vậy, lá thư này lên, nói không chừng ghi chép bí mật động trời. Nghĩ tới đây, Tản Nở đoạn tuyệt đem thư lấy ra, mời Na Tia giúp mang phân biệt nghi cách. Tản Nở không có đem những giải thích này cho Na Tia nghe, mà là lạnh lùng hỏi, ám ảnh chi nhận nhiều đến bao nhiêu?
Rất lớn, trải rộng toàn bộ trung thổ.
Na Tia trả lời.
Bọn họ tổng bộ tại nơi nào?
Na Tia nhìn thoáng qua Sỉ Hệ Gỗ Giờ Nada, thứ hai hướng hắn lắc đầu.
Không biết, bọn hắn rất thần bí, ngươi nghĩ đối với bọn họ độc thủ?
Thù giết cha.
Tản Nở không có giải thích thêm, bốn chữ này đầy đủ biểu đạt ý của hắn.
Chỉ sợ rất khó, liền Quang Minh giáo hội bắt bọn họ cũng không có biện pháp gì.
Hơn nữa, ngươi và Di chắc hiện tại cũng rất nguy hiểm, bị ám ảnh chi nhận theo dõi sẽ rất phiền toái, đây cũng không phải là một hai cái sát thủ vấn đề, nhưng mà, chúng ta cũng có thể lợi dụng điểm này, chờ bọn hắn đến thăm, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu.
Không được phép.
Tản Nở bác bỏ Na đề nghị của kia, đã ám ảnh chi nhận quy mô rất lớn, cái kia dùng loại phương pháp này không có khả năng đối với bọn họ sinh ra chí mạng tổn thương, hơn nữa một khi như thế, mình và Di chắc cơ hồ phải vĩnh viễn sinh hoạt tại ải nhân dưới sự bảo vệ rồi.
Ám ảnh chi nhận theo cái gì cách chiêu mộ sát thủ?
Không được phép, cái này quá nguy hiểm.
Na kia đoán được Tản Nở nghĩ cách.
Tản Nở ngồi trong vũng máu, một đôi mắt nhìn thẳng tới, "Na kia, chuyện này ta nhất định phải làm, mặc kệ có hay không trợ giúp của các ngươi."
Hắn ngữ khí kiên quyết đến cực điểm, không có chút nào chỗ thương lượng.
"Trung thổ thế giới nội địa, chúng ta không có năng lực đúng tay."
Na kia thống khổ vấn đáp,
"Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết tin tức, tự chính mình đi."
"Đúng rồi, Di Chát có thể phải nắm giao cho các ngươi rồi, nếu như có thể mà nói, dẫn hắn đi kỵ sĩ liên bang."
Na kia không có cách nào, đành phải yên lặng gật đầu.
Đêm khuya, gian đảo vùng cực nam nổi bật trên vách núi, Tản Nở cùng Di Chát cùng một chỗ động thủ, đem phụ thân Di thể chôn ở mẫu thân bên người.
Thư tỉnh lại Di Chát, nhưng càng không ngừng nhỏ giọng khóc sụt sùi, hắn đã biết rồi Tản Nở quyết định, lại Tản Nở nhiều lần khuyên bảo, mới đồng ý đi kỵ sĩ liên bang.
"Ca, ngươi tìm được hung thủ sau màn, nhất định phải mang lên ta đám người cùng một chỗ vì phụ thân báo thù."
"Ừm."
Tản Nở gật gật đầu đáp ứng, một bên cố gắng đem bãi cỏ tận lực trở về hình dáng ban đầu.
"Phụ thân, ngài nghe thấy sao?
Chờ ta cùng ca giết cửu nhân, lại đến xem ngài."
Nghe đệ đệ nước nở nghẹn ngào tiếng khóc, Tản Nở nước mắt cũng càng không ngừng nhỏ.
Hắn đứng lặng ở trên vách núi, gió siêu siêu mà thổi qua, hàn ý bức người.
Bên người vừa mới mai táng đi xuống lao thợ rèn, cũng không phải của hắn phụ thân, có thể 10 năm thẻ lưỡi ra liếm độc tình, công ơn nuôi dưỡng, tự mình đã sớm đem hắn đem làm cha rồi.
Tính cả kiếp trước ở bên trong, hắn cũng chỉ có đồng nhất cái phụ thân.
Vì cái gì?
Tại sao phải đối với như vậy một cái thuần phát đấy, không tranh quyền thế lao nhân, hạ như vậy ngoan thủ?
Nghĩ đến phụ thân trước khi chết bị thống khổ, Tản Nở trong nội tâm im lặng gào rú, ám ảnh chi nhận.
Các ngươi gây đến ta trên thân phụ thân đấy, ta sẽ gấp 100 lần, 1000 lần dâng tặng trả lại cho các ngươi.
Song bào thai tỷ muội đột nhiên dựa vào nhanh ở Na Tia trên người, mụ mụ, lão sư trở nên thật là doa người.
Na Tia dùng sức ôm chặt các nàng, nhìn xem Tản Nở lúc này biểu lộ, liền nàng cũng không khỏi được kinh hãi.
Đêm càng khuya, giản tiểu cảng trên thuyền.
Ý đã gì à nhảy lên cái cặp bản, nhẹ giọng nói ra, chuẩn bị xong rồi, sẽ cháy hết sạch.
Xa xa giản trên thị trấn, tiệm thợ rèn đã lâm vào một cái biển lửa.
Bên cạnh phòng ở không có sao chứ?
Na Tia hỏi.
Yên tâm, không có việc gì.
Ý đạ gì ạ trả lời.
Người treo thuyền đang chuẩn bị nổ neo.
Từ từ, ca, Kelly làm sao bây giờ?
Nàng nếu nghĩ đến ngươi chết rồi, sẽ sống không nổi.
Di chắc đột nhiên lo lắng hỏi.
Kelly nếu như cùng chúng ta cùng một chỗ biến mất sẽ khiến hoài nghi.
Na Tia, ngươi sau đó lại phái người tới đón nàng, có thể sao?
Như vậy cũng tốt.
Na Tia gật đầu đáp ứng.
10 ngày sau, Hùn Xê đại lục lớn nhất bến cảng, Bạc Tước Hoa liên bang phía nam Liệu Hồn cảng.
Ca, ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện, đợi đến lúc báo thù ngày đó.
Di Chát, trong 3 năm nếu như không có tìm được cựu nhân, ta sẽ đi trước ma pháp đại lục, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau chính tay đâm cựu địch.
Di Chát chăm chú ôm ca ca về sau, cách trên thuyền mờ, đi theo Na Kia một chuyến tiến về trước kỵ sĩ liên bang.
Hai huynh đệ cùng từ biệt, không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào.
Lại qua 7 ngày, Tản Nở leo lên to lớn ma pháp thuyền, đi đến phương đông.
Tản Nở ly khai giản đảo vào đêm đó.
Đợi đến các bạn hàng xóm phát hiện thời điểm, tiệm thợ rèn đã bị đốt thành một mảnh tro tàn.
Kelly sáng ngày thứ 2 đi vào tiệm thợ rèn trước, thấy như vậy một màn lúc, tại chỗ hôn mê bất tỉnh.
Một tháng sau, Lucia cùng Ashley đợi lâu Tản Nở không trở về, cũng tới đến giàn đảo, cái này mới nghe được phụ tử ba người ở hỏa hoạn trong bị chết tin tức.
Lúc này Kelly đã bị Na kia phái người tới tiếp đi.
Bọn hắn đương nhiên không tin Tản Nở sẽ chết ở một hồi nho nhỏ hỏa hoạn bên trong, nhưng là bất kể như thế nào, Tản Nở thật sự như vậy biến mất.
Với ở hộ quốc trong chiến tranh lập nhiều kỳ công họ ẻn công tước, đột nhiên biến mất nguyên nhân, chúng thuyết phân vân, trong thời gian rất ngắn, liền tạo thành mấy cái phiên bản truyền thuyết. Có nói hắn là vì chắc tuyệt tài năng của, bị ma pháp đại lục sớm tiếp dẫn rồi.
Có nói hắn là bị kinh cức đế quốc tiền nhiệm quốc vương ẹ đổ phái tới sát thủ ám sát.
Còn có người nói, hắn là bị đấu kỵ người tại ột phần quốc vương ám sát.
Trong đó thần kỳ nhất thuyết pháp, nói là hắn căn bản chính là quang minh thần hóa thần, cho nên ở trong ngọn lửa quay trở về thiên quốc rồi.
Chương 89, âm lãnh mặt.
Bạc Tước Hoa liên bang phía nam, Liệu Quân cảng, do ma pháp phụ trợ cánh buồm khu động thuyền lớn, ẹ ạt buồm số.
To lớn thân tàu bên cạnh, trên bến tàu thường gặp chim thuyền buồm, giống như rúc vào mẫu thân cánh ở dưới tiểu tước.
Cao cao nổi lên 6 tầng buồng nhỏ trên tàu, như là di động tòa thành trên biển.
Eat buộc số chỉ ở Liệu Hồn cảng dừng lại một ngày, bởi vì giá vé đắt đỏ, trên thuyền hành khách, thuần một sắc đều là quý tộc.
Chiếc này phiếu ra vé. 6 tầng trong khoang thuyền, mỗi lần 1 tầng, gian phòng số lượng lại càng ít, một gian diện tích cũng càng lớn hơn, giá cả thì là thành dãy số nhân bay lên. Đã đến phía trên nhất tầng thứ 6, cả tầng cũng chỉ có 6 gian phòng, mỗi một gian phí tổn cũng có thể bao xuống toàn bộ tầng thứ 5 căn phòng. Như vậy phòng xếp bên trong, mỗi gian phòng đều phủ lên mấy tấc dày màu đậm thảm lông dê, từ kim gỗ tiết liều dán mà thành trên tường, treo theo từng cái đại lục thu thập tới danh gia hòa tác. Tạo hình ưu nhã đổ dùng trong nhà lên, bao gồm ra sử dụng phản xạ nhu hòa thiên quang. Ngồi tại dạng này trên một cái ghế, vợ mông lưng eo đều bị vừa đúng mà thừa nâng, phản phất là bị tình nhân từ phía sau ôn nhu ôm ấp lấy. Theo phẩy men đại lục đột nhiên biến mất Tanner, lúc này liền ngồi ở đây dạng như vậy một gian sang trọng phòng rộng rãi trong phòng khách, xuyên thấu qua rộng thoáng cửa sổ mạn tàu, nhìn xem hải cảng bên ngoài bình tĩnh mặt biển. Vé tàu là Na Tia chuẩn bị cho hắn, hắn cầm xem ra bằng vàng vé tàu sau khi lên thuyền, bị trực tiếp lĩnh đến nơi này, cũng không có biện pháp lại cùng Na Tia khách khí, chỉ có thể tiếp nhận hảo ý của nàng rồi. Kể từ khi biết dù cho cơi dưới chân loại tốc độ này nhanh nhất ma thuyền, theo Hùng Xê đại lục xuất phát, đến trung thổ thế giới trung tâm, xa xôi Khai Ạ Xì đại lục, cũng cần suốt thời gian nửa năm. Tán Nở mới nhớ tới Na Tia đã từng nói, hắn đối với trung thổ thế giới hiểu quá ít rồi. Phây Men đế quốc chỉ là một tiểu quốc, Hùng Xê đại lục chỉ là thế giới cuối đất man hoang. Như vậy trung thổ thế giới trung tâm, những thứ kia nơi phồn hoa, sẽ là cái dạng gì nữa trời đâu này? Ở đằng kia chính là hình thức thế giới bên trong, ám ảnh chi nhận lại có như thế nào thực lực khổng lồ. Lúc này, trên tay hắn chỉ có một tờ viết địa chỉ cùng người tên tờ giấy. Trừ lần đó ra, hắn đối với chính mình việc này điểm cuối hoàn toàn không biết gì cả. Thuyền lớn chậm rãi nổ neo, thân tàu phát ra chấn động nhẹ nhẹ, khác một bên cửa sổ mạn tàu bên ngoài, bến tàu từ từ đi xa. Dài như vậy lữ trình, cần phải tốt lợi dụng một chút. Đột nhiên vang lên thanh âm, đem Tản Nở lại càng hoảng sợ. Xì hệ của Grenada, làm sao ngươi biết ở chỗ này? Dùng xì hệ của Grenada thực lực, đương nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Tản Nở trước mặt. Ta tới cấp cho ngươi đưa một ít tình báo, thuận tiện cho ngươi làm một ít chuẩn bị. Xì hệ của Grenada trả lời. Cái gì tình báo? Tản Nở hỏi. Về ám ảnh chi nhận đấy. Trước khi chúng ta đối với ám ảnh chi nhận rất hiểu rõ cũng không nhiều, thiếu một ít, ngươi muốn lãng phí không ít thời gian. Xì hệ của Grenada vừa nói, một bên nhảy lên một cái ghế, thò tay vuốt trên lan can bao gồm ra sử dụng, thậm chí còn túi đầu nhìn nhìn, tựa hồ đối với cái ghế chế tác hết sức thỏa mãn. Vì cái gì? Tản Nở nghi ngờ hỏi, không biết xì hệ của Grenada tại sao phải nói như vậy. Ám ảnh chi nhận không tiếp thụ ma pháp sư, chỉ tiếp thụ kỵ sĩ. Không chỉ như thế, tiến nhập ám ảnh chi nhận về sau, nếu như bị nhận ra ma pháp sư thân phận, cũng sẽ có đại phiền toái. Tại sao có thể như vậy? Tản Nở kinh ngạc hỏi. Tình báo này xác thực rất trọng yếu, nếu như không phải xì hệ gỗ Grenada kịp thời nhắc nhở, tự mình mạo mạo thất thất mà đưa tới cửa, không biết sẽ là cái gì kết quả đây. Ám ảnh chi nhận không chỉ là một cái tổ chức ám sát, còn là một đối kháng quang minh giáo hội phản kháng tổ chức, bọn hắn tự nhận là quang minh phản diện. Xì hệ gỗ Grenada giải thích nói. Quang minh phản diện? Bọn hắn tại sao phải phản kháng quang minh giáo hội? Ám ảnh chi nhận lúc ban đầu là 5000 năm trước Khai Ạ Xì đại lục vùng phía nam, số lỗ mòn quần đảo bên trên chùm điên đỏ rổ thành lập đấy. Đỏ rổ từng công khai phát biểu phản đối với quang minh thần ngôn luận, hắn tuyên bố giáo hội là nô dịch nhân dân tổ chức, hiệu triệu nhân dân khu trục thần ngục, cũng đã thành lập nên cùng quang minh đối ứng ám ảnh chi nhận. Nghe nói chùm điên lúc tuổi còn trẻ từng du lịch kỵ sĩ liên bang, có được tiếp cận thánh kỵ sĩ thực lực. Giáo hội mượn hắn không có cách nào. Đương nhiên không biết, giáo hội trả thù rất nhanh liền đi tới, một người thần tử hai gã thần ngục, cùng với hơn 10 đẳng cấp cao ma pháp sư, huyết tẩy rồi số lỗ mòn quần đảo. Vô số người bình thường đều bị cho rằng dị giáo đồ giết chết, đỏ rồ bản thân cũng chết ở lần này thần phạt chi trong. Nhưng lại ám ảnh chi nhận cũng tại từ nay về sau chuyển sang hoạt động bí mật, đợi đến lúc quang minh giáo hội coi trọng hơn chuyện này lúc, nó đã phát triển trở thành trải rộng toàn bộ trung thổ tổ chức ám sát rồi. Cho nên, bọn hắn đã phản kháng quang minh giáo, cũng phản kháng ma pháp sư. Cái kia quang minh giáo hội cùng ma pháp đại lục, sẽ không có lại đối với bọn họ độc thủ. Tổ chức của bọn hắn rất thần bí, hơn nữa bên trong đẳng cấp sơ nghiêm, không có người biết bọn họ tổng bộ tại nơi nào, thủ lĩnh là ai. Cái này khi bọn hắn bên trong cũng là bí mật, cần phải chỉ có cực nhỏ người biết. Đã bọn hắn phản đối ma pháp sư, có thể hay không âm thầm do kỵ sĩ liên bang trợ giúp? Tản Nở hỏi. Không biết, bọn hắn kỳ thật cũng phản đối kỵ sĩ liên bang, chỉ có không có mãnh liệt như vậy. Bọn hắn được xưng đại biểu trung thổ lợi ích, kích động đối với trung thổ bên ngoài hết thảy thế lực cứu hận. Xì hệ của Grenada trả lời. Cũng kể cả các ngươi. Đương nhiên, cứu hận dễ dàng làm cho người ta đoàn kết, nhưng điên cuồng cứu hận một mình có thể để cho tự hành diệt vong. Tản Nở thở dài. Ta nghĩ ngươi sẽ không cam tâm chờ đợi chính hắn diệt vong, cho nên, chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi có thể trong vòng nửa năm đem ta huấn luyện thành một cái kỵ sĩ? Tản Nở nghi ngờ hỏi. Cái này ta không có nắm chắc, nhưng là thời gian nửa năm, đầy đủ đem ngươi biến thành một cái sát thủ hợp cách. Xì hệ gỗ Grenada hồi đáp, trừ lần đó ra, còn có một hạng trọng yếu chuẩn bị. Đã tên sát thủ kia có thể nhận ra ngươi, người khác liền cũng có khả năng này. Ta biết, cho nên ta chuẩn bị tại hạ thuyền trước khi, ngụy trang một chút. Tản Nở giải thích nói, thoáng cải biến thoáng một phát dung mạo. Cần phải liền không dễ dàng bị nhận ra. Ngươi quá coi thường sát thủ, thô thiển ngụy trang thủ đoạn, chỉ có thể để cho bọn họ đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Vậy ngươi có cái gì cao minh phương pháp xử lý sao? Xì hệ của Grenada không có trả lời, mà là đi đến Tản Nở trước mặt, đưa cho hắn một viên thuốc. Đã ăn cái này liền có thể cải biến dung mạo. Tản Nở nghi ngờ hỏi.
Không, đã ăn sẽ bất thống khổ một điểm.
Tản Nở một bên suy nghĩ ải nhân trong lời nói hàng nghĩa, một bên nuốt vào dược hoàn. Nhắm mắt lại, dựa về sau. Tản Nở theo lời nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Không có bất cứ động tĩnh gì.
Ngươi.
Tản Nở vừa muốn ngồi dậy, lại bị một cái đại thủ xoa bóp trở về.
Không cần nói, cũng không cần động, chính ta tại và dược hoàn có hiệu lực.
Xì hệ của giờ Na đa ra lệnh. Mấy phút đồng hồ sau, Tản Nở đột nhiên cảm thấy trên mặt một hồi toàn tâm rét thấu xương cốt đau nhức, phảng phất có một đôi tay muốn đứt gãy hắn trên hai gò má xương cốt của. Ngay sau đó cặp kia tay lại bắt đầu xé rách hắn trên mặt gân bắp thịt, hắn điên cuồng mà muốn phản kháng, lại không có chút nào khí lực, chỉ có thể nằm ở nơi đó, nhưng do đôi tay này bài bố. Cả trong cả quá trình, hắn đều không có đã hôn mê, chỉ có thể dựa vào ý chí ngạnh kháng loại này đau đớn. Không biết bao lâu về sau, đau đớn rốt cục dần dần hòa hoãn. Lại một lát sau, mất đi khí lực cũng đã trở về. Tản Nở mở to mắt, Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa vẫn đang ngồi ở hắn cái ghế kia bên trên.
Thực xin lỗi, không thể để cho ngươi ngất đi, nếu không hiệu quả không tốt.
Tản Nở chậm rãi gật đầu, đứng lên. Hắn đoán được đối phương ở trên người mình làm cái gì. Quả nhiên, trên tường trong gương chiếu ra một gương mặt xa lạ. So về ban đầu tự mình, gương mặt này lên, cái mũi rất cao, hốc mắt càng sâu, xương gò má hơi cao, bờ môi mỏng hơn. Đúng vậy, đây là một tờ âm lãnh mặt.
Chương 90, huấn luyện.
Vì đem Tản Nở huấn luyện thành một cái sát thủ hợp cách, Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa chế định trong khi nửa năm chi tiết kế hoạch, vừa vặn cùng toàn bộ lữ trình tốn thời gian tương đương. Nội dung huấn luyện kể cả ba loại: tu luyện đấu khí, học tập sử dụng kiếm giết người phương pháp, cùng với mỗi tháng ở EAT buộc số bên trên tìm một ám sát đối tượng, chế định ám sát kế hoạch. Ta biết hứng thú của ngươi ở ma pháp, nhưng là bất kể là vì ẩn nút vào ám ảnh chi nhận hay là tương lai đặt chân kỵ sĩ liên bang, ngươi đều phải đồng thời trở thành một tên kỵ sĩ. Nhưng mà vì áp dụng sát thủ cùng ma pháp sư hai thân phận, ta là ngươi lựa chọn một loại đặc thù đấu khí.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na đã nói đến đây, bàn tay nâng lên Tản Nở sau lưng của Tản Nở, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại mình, đã mạnh mà hướng gian phòng khác một bên trên tường đánh tới. Ngay tại cơ hồ muốn đụng vào vách tường lập tức, Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa lại đột nhiên xuất hiện, thò tay đưa hắn ngăn lại.
Ngươi làm gì?
Tản Nở hoảng sợ nói.
Đừng nói chuyện, tập trung tinh lực, cảm thụ cái tốc độ này.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa quát, từ hôm nay trở đi ta liền trợ giúp ngươi tu luyện xanh thảm đấu khí.
Cái gì xanh thảm đấu khí? Tản Nở vừa muốn mở miệng, lại bị Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa đẩy được bay tới đằng trước. Gió thoảng bên tai âm thanh phần phật, trong nháy mắt mình đã đến tự phòng khách lớn xó góc khác. Không được nói Tản Nở chưa từng nghe nói loại đấu khí này, hay là tại toàn bộ trung thổ thế giới cũng cực ít có người biết loại này cực kỳ hiếm thấy kỵ sĩ tu luyện pháp. Loại đấu khí này danh như ý nghĩa, sẽ phát ra cùng người khác bất đồng xanh thẳm hào quang, trừ lần đó ra, nó chỗ đặc thù hơn nữa ở tại nó cơ hồ chỉ để thăng tu luyện giả tốc độ, đối với lực lượng trợ giúp rất nhỏ, dù cho tu luyện đến tăng cấp, cũng chỉ là vừa mới có thể chống cự kỵ sĩ liên bang trọng lực. Và bởi vì sở trường tốc độ, cho nên tu luyện loại đấu khí này người, phong cách chiến đấu cũng dùng tốc độ làm chủ, hoặc là dùng Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa mà nói, chạy trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, xanh thảm đấu khí sở dĩ cực kỳ hiếm thấy, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là sơ kỳ tu luyện cần một người tiếp cận thánh giai võ giả ở bên dốc sức hiệp trợ. Điều kiện này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là mong muốn không thể thành đấy. Toàn bộ kỵ sĩ liên bang bỏ 3 vị thánh kỵ sĩ, tiếp cận thánh kỵ sĩ trình độ cũng tối đa không cao hơn 10 người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là đem hết toàn lực để sớm ngày tấn cấp thánh giai, làm sao có thể sẽ đem tinh lực lãng phí ở một tân thủ đặt móng đi tu luyện loại này một mình thiên về tốc độ hiếm thấy đấu khí. Và Tản Nở liền từ lên thuyền hôm nay lên, mỗi ngày tốn hao 4 giờ tu luyện loại này đặc thù đấu khí, tiếp xúc không ngừng cảm thụ Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa vì hắn sáng tạo tốc độ, cũng ở loại tốc độ này hạ, dựa theo phương pháp đặc thù nếm thử khống chế huyết nhục gân mạch, ngưng kết khí hải. Đang tiến hành thứ hai hạ huấn luyện trước khi, trước tiên đem ma pháp của ngươi trượng cho ta. Tản Nở theo lời đem súng ma pháp đưa cho đi qua.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa duỗi tới dùng cả hai tay, còn không có thấy hắn ra sao dùng sức, súng ma pháp liền trong tay hắn bị ảo đã thành hai đoạn.
Ngươi làm gì thế? Tản Nở bị cử động của hắn lại càng hoảng sợ.
Ngươi quá ỷ lại vật này.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa sắc mặt tự nhiên, phản phất vừa mới bị hắn ảo đoạn chỉ là một cây
tâm thương nhánh cây.
Đây là công cụ. Nếu như cố ý lảng tránh công cụ, người cùng hầu tử còn khác nhau ở chỗ nào?
Tản Nở tức giận phản bác, chi này súng ma pháp là xỉn thì ạ, vì hắn số lượng thân định tố, vì thế hao tốn không biết bao nhiêu một cái giá lớn, trước mắt ải nhân lại không nói lời gì mà đem nó hủy.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa hai mắt nhìn thẳng Tản Nở, trong ánh mắt không có bất kỳ chấn động, cũng không có bởi vì Tản Nở mà nói mà tức giận.
Cái này công cụ hạn mức cao nhất quá thấp, chỉ biết hạn chế ngươi.
Ta dùng nó có thể giết chết 4 cấp kỵ sĩ.
Tản Nở giải thích.
Dùng phương pháp của ngươi, dù cho ta tới dùng, cũng chỉ có thể đối phó 4 cấp kỵ sĩ.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa theo trên mặt bàn cầm lấy một thanh đoản kiếm, nói ra, và dùng chuôi kiếm này, ta có thể giết chết một cái cấp 11 kỵ sĩ.
Tản Nở có chút hiểu được. Ngươi ỷ lại nó hình thành phong cách chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ trái lại hạn chế của ngươi phát triển.
Cho nên, từ hôm nay trở đi, học được dùng nó giết người.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa đem đoản kiếm trong tay tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ ném cho Tản Nở.
Ta là một ma pháp sư.
Tản Nở nhẹ giọng phản bác, hắn vẫn đang có chút không cam lòng.
Ngươi vẫn là có thể tiếp tục tu luyện ma pháp của ngươi.
Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa vừa nói, một bên đem trong tay bán chi súng ma pháp về phía trước ném ra ngoài. Tản Nở thấy hoa mắt, đoạn kiếm trong tay đã bị Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa rút ra, súng ma pháp dọc theo nòng súng phương hướng bị bổ làm hai, rơi xuống ở dày đặc trên mặt thảm, không có phát ra cái gì tiếng vang. Không đợi Tản Nở có hành động, đoạn kiếm vừa quay trở lại vỏ kiếm. Nhưng là ở ngươi rời thuyền trước khi, ta phải cho ngươi học sẽ như thế nào sử dụng kiếm. Nói xong, Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa nhảy lên cái ghế, như vậy, hắn chính là có thể nhìn thẳng Tản Nở. Hắn chỉ vào trên cổ mình lồi ra khí quản nói ra, đến, nhắm ngay tại đây huy kiếm, chú ý, chỉ có thể chặt đứt khí quản, không muốn mở ra mạch máu, nếu không ngươi sẽ bị văng toàn thân đều là. Tản Nở kinh hãi mà nhìn hắn, không biết làm sao. Yên tâm, ngươi không giết chết được ta, cứ tới đi. Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, đem cổ hoàn toàn bạo lộ ở Tản Nở trước mặt. Tản Nở không do dự nữa, rút ra đoạn kiếm, hướng về Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa cổ chém tới. Mũi kiếm đụng phải Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa cổ lập tức đã bị tan mất rồi tất cả lực lượng, nhẹ nhàng phản bắn trở về. Quá chậm, rút kiếm cùng huy kiếm rất đúng cùng một động tác. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tay không muốn nắm chết chuôi kiếm, đánh trúng mục tiêu một khắc mới nắm chặt. Ngươi lỗ hai đứa cá, ta cho ngươi một mình cắt khí quản, ngươi đem ta toàn bộ cổ đều chém đứt rồi. Động tác muốn trôi chảy, công tác liên tục, chú ý đầu mũi tên vẽ ra đường vòng cung. Huy kiếm tuyến đường thái bình bất lợi với phát lực, xéo xuống lên. Mới 792 kiếm thì không chịu nổi. Nghỉ ngơi một hồi bổ hết 1000 kiếm, buổi tối luyện thêm tập thứ kích. Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa nhảy xuống cái ghế, đối với khoanh tay tê liệt trên mặt đất Tản Nở nói ra, bả vai rất đau đúng hay không? Tản Nở khẽ gật đầu, hắn liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ngươi dùng sức phương thức không đúng, muốn xoay eo kéo bả vai, lúc sau bả vai kéo lớn cánh tay, cuối cùng tới cổ tay, toàn bộ huy kiếm trong quá trình, chỉ có đánh trúng mục tiêu một sát na cái kia, là toàn thân kéo căng đấy, lúc khác đều phải tận lực buông lỏng. Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa giải thích hết động tác yếu lĩnh, nhưng cho Tản Nở một lọ màu xanh lá dược tề, Tản Nở dãy rủa lấy mở ra nắp bình, ngửa đầu uống xong. Hắn ở Ý Đạ Dị Ạ chỗ đó bái kiến cái đồ vật này, là dùng để khôi phục thể lực. Tại đây gian xa hoa ma thuyền phòng xếp bên trong, Tản Nở đã bắt đầu cực kỳ tàn ác huấn luyện, ngoại trừ mỗi ngày 4 giờ đấu khí tu luyện, mấy ngàn lần huy kiếm, kiếm đâm luyện tập bên ngoài, hắn còn phải phân ra thời gian đến minh tưởng, cùng với xây dựng cái thứ nhất cấp ma pháp. Chương 91, đồng lõa. Eat Book số là một con thuyền chuyên vì đường dài lữ hành thiết kế ma thuyền, bởi vậy, trên thuyền ngoại trừ phân chia khoang bên ngoài, còn cài đặt không ít quý tộc giải trí tiêu khiển phương tiện. Tuy nhiên mỗi gian phòng khoang đều đúng giờ có người đưa món ăn. Nhưng tầng thứ 3 trong khoang thuyền to lớn nhà hàng vẫn có ngày đêm không gián đoạn cung ứng mỹ thực, dùng cung cấp hành khách xã giao chi dụng. Nhà hàng bên cạnh là một không nhỏ sòng bạc, mặc kệ lúc nào luôn tiếng người huyên náo. Chỉ cần thời tiết cho phép, chạm vạng tối cái cặp bản bên trên đều có lộ thiên xa hoa tiệc tối. Tiệc tối chấm dứt thì là được thay thế bởi vũ hội. Đến lúc đó, đèn ma pháp ấm áp ấm sắc quang mang sẽ cùng màu xanh thăm thẳm hải thiên giao ánh thành thú, chén rượu chập chờn, váy áo lắc nhẹ, oanh thanh yến ngữ ngập trong vàng son. Sắc trời dần tối, hải thiên trong lúc đó ngoại trừ đầy trời đầy sao, cũng chỉ thừa ẹt buồn số. Giống như phiêu đãng không giới bên cạnh trong màn đêm ôn nhu chi hương. Lúc này, một thân quý tộc trang phục Tản Nở an vị ở vũ hội hơi nghiêng, trước mặt rượu trên bàn chén, bị hắn cầm lấy lại bông, mỗi lần cũng chỉ là dính bờ môi, một ngụm đều không có uống qua. Sân nhảy chung quanh chỗ ngồi, tự nhiên tạo thành 6 cái khu vực, hình thành những thứ này khu vực nguyên nhân rất đơn giản, mỗi cái khu sử dụng ngôn ngữ là giống nhau. Nói cách khác, trung thổ thế giới có chừng 6 loại thường gặp ngôn ngữ, Tản Nở như vậy suy đoán. Hắn có chút tò mò, mẫu thân lưu cho hắn tin, rốt cuộc là do loại nào văn tự viết đấy? Hắn đương nhiên không có khả năng nguyên một đám đến hỏi, cho dù ở Na Tia trước mặt, hắn cũng không có làm như vậy. Nhưng mà Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa đã nói cho hắn biết, ở ES buộc số kế tiếp đô bến cảng, Sỉ Thị ạ vì hắn an bài một cái ngôn ngữ lao sư, phụ trách giáo sư hắn trung thổ trong thế giới giải đất ngôn ngữ, ai ạ ảo sỉ ngữ. Vũ hội khắp nơi tràn ngập hormone khí tức, Tản Nở lại tâm sự nặng nề. Đó cũng không phải bởi vì tang phụ chi thống, như là đã định ra rồi báo thù kế hoạch, hắn cân nhắc càng nhiều nữa, chỉ là như thế nào lại để cho kế hoạch thuận lợi mà tiến hành tiếp. Mà sẽ không để cho mình một mực đắm chìm trong cực kỳ bi ai bên trong một mặt bi thương chỉ biết khiến người mất phương hướng, không có chút ý nghĩa nào. Tâm sự của hắn đến từ Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa an bài cho hắn nhiệm vụ huấn luyện, muốn trong vòng một tháng, tìm được một cái ám sát mục tiêu, hơn nữa chế định ra cặn kẽ kế hoạch, chẳng những cam đoan ám sát thành công, vẫn không thể làm cho người ta hoài nghi đến từ mình. Tuy nhiên Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa cũng không yêu cầu hắn thực tế đi giết chết ai, có thể là vừa nghĩ tới mình là đang làm lấy tìm kiếm con mồi hoạt động, hắn liền nhẹ nhõm không đứng dậy. 3 ngày qua này, hắn mỗi ngày đều sẽ tại nơi này vũ hội ngồi trong chốc lát, tự nhiên cũng có người chủ động cùng hắn đến gần, trong chuyện này nữ có năng có. Thí dụ như cách vách trên bàn, đang cùng một vị cách ăn mặc đẹp đẽ phu nhân mắt đi mày lại gờ gì cắt mẫu tử tước. Gờ gì cắt mẫu nhìn về phía trên 30 tuổi không đến, trời sinh một tấm hoa hoa công tử mặt, hắn tự xưng là sở khắc đại lục cái nào đó công tước thứ tử, chuẩn bị đang cùng phụ thân chỉ định đối tượng kết hôn thành hôn trước khi. Hoa thời gian một năm, chu du từng cái đại lục. Trên thực tế, Tản Nở phát hiện, hắn là ở tại rẻ nhất tầng dưới khoang. Dù dô đối tượng cũng không là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, mà là những thứ kia độc thân phu nhân. Hắn chủ động cùng Tản Nở đến gần, rất có thể chỉ là bởi vì phát hiện đối phương mỗi đêm đều là từ ma trên thuyền tầng xuống. Đây là một cái muốn lưỡi câu cái tiền nhiều phu nhân tầng dưới quý tộc, thậm chí có không có thân phận quý tộc đều rất khó nói. Tản Nở như vậy phán đoán. Xem hắn sắc mặt tái nhợt, đi đường phù phiếm bộ dạng, giết chết hắn không khó lắm, có thể là hắn quá rêu rao, một khi biến mất, lập tức liền sẽ có người phát hiện, không là một tốt mục tiêu. Tản Nở chuyển di ánh mắt, hướng sân nhảy phương hướng nhìn lại. Keji toa tiểu thư mang theo viền tơ cái bao tay tay phải, đang khoác lên một vị tuổi trẻ nam sĩ trên bờ vai, theo âm nhạc giai điệu nhẹ nhàng lắc lư, xoay quanh, dùng hai người lúc này khoảng cách đến xem, hoặc là giúp nhau cũng không hài lòng, hoặc là mới vừa quen, còn chưa quen thuộc. Trong 3 ngày này, Keji toa tiểu thư tối thiểu nhất đổi qua 20 bạn nhảy. Tản Nở ngày đầu tiên đi vào vũ hội lên, nàng liền chủ động hướng hắn vân an. Nàng đối với lai lịch của mình hàm hồ suy đoán, không có nói vài lời, liền hỏi Tản Nở có phải hay không một tên kỵ sĩ, đang nghe câu trả lời phủ định về sau, trên mặt Minh hiển lộ ra biểu tình thất vọng, không bao lâu liền mượn cớ đi ra. Vị tiểu thư này hiển nhiên đầy trong đầu đều là lãng mạn kỵ sĩ câu chuyện, nàng nhất định là ảo tưởng tao ngộ một vị dị quốc kỵ sĩ. Vị này Keji toa tiểu thư vậy cũng rất tiện hạ thủ, hơn nữa nàng và ai đều không có kết giao quá sâu, cho dù giết nàng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện đi. Đợi đến lúc mỗi ngày đưa món ăn tùy tùng phát hiện nàng không tại chính mình khoang thời điểm, tất cả manh mối cũng đã gây đi. Nàng sẽ là một rất đơn giản mục tiêu, thậm chí tự mình còn có thể ngụy trang thành kỵ sĩ, đem nàng lừa gạt đến yên lặng địa phương. Không được phép, không thể để cho người chứng kiến tự mình cùng với nàng đi được thân cận quá. Tìm được thích hợp mục tiêu sao? Tản Nở sợ vội vàng xoay người ánh mắt, kinh nghi mà nhìn trước mắt nói chuyện nữ tử. Nữ hài nhi nhìn về phía trên 17-18 tuổi, tóc màu vàng kim bị tu bổ rất ngắn, lộ ra một đôi không giống với bình thường nhân loại tiêm lỗ thai dài. Nữ hài gương mặt của tinh xảo được giống như cao minh nhất điêu khắc ra, dựa theo nhân loại đối với thẩm mỹ hết thảy tưởng tượng, tỉ mỉ chế tác mà thành điêu khắc, có thể là như thế này khuôn mặt lên, lại đang treo đùa giỡn hành hạ thần sắc, sáng ngời con mắt màu xanh lam thẳng tắp chằm chằm vào Tản Nở. Nếu như còn không tìm được mục tiêu lời nói, xem ta như thế nào dạng, thích hợp sao? Nữ hài nói xong lời này, bờ môi có chút cong lên, đùa giỡn hành hạ trong lại thêm một tiếng lịch ngợm. Mục tiêu? Tản Nở nhíu mày hỏi, trong nội tâm tỏa ra đồ nghi, đối phương làm sao sẽ biết mình đang tìm kiếm mục tiêu? Ngươi không phải là đang tìm kiếm vừa lòng bạn nhảy sao? Nữ hài nhi hỏi. Bạn nhảy? A, đúng, ta là đang tìm kiếm bạn nhảy. Tản Nở vội vàng giải thích. Vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Nữ hài nhi tiếp tục hỏi. Ngươi? Thực xin lỗi. Ánh mắt cao như vậy. Xinh đẹp tinh linh nữ hài nhi kéo qua một cái ghế liền ngồi xuống, nói cho ngươi biết đi, ta đã nhìn rồi, cái này không có so với ta nhiều hấp dẫn rồi. Không phải, ta không biết khiêu vũ. Tản Nở bị bé gái này trực tiếp khiến cho có chút có gấp. Ngươi không cần an ủi ta. Nữ hài nhi thuận miệng nói ra, vô cả NS hoa con, lại phất tay ý bảo tùy tùng cho nàng đưa một chén rượu tới. Người phi thường xinh đẹp. Tản Nở nói ra. Đây là lời nói thật. Ta biết. Nữ hài nhi trả lời, há, ta là Thủy Khấu. Bờ dù sờ. Tản Nở giới thiệu tự mình, đây là hắn tên bây giờ. Ngươi là một quái nhân, hợp với 3 ngày đều ngồi ở đây, không uống rượu lại không khiêu vũ. Thủy Khấu bưng chén rượu uống một hớp nhỏ, đem ly thả lại mặt bàn, con mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú tới. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Tản Nở hỏi. Hắn đối với nữ hài nhìn như vậy phương thức của hắn có chút không thích đứng, hoặc là nói, giống như Thủy Khấu như vậy thẳng tắp chằm chằm vào người khác xem, có chút không lễ phép. Ngươi đương nhiên nhìn không thấy ta một mực ngồi ở cai ạ sỉ ngữ bên kia. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu rồi, vì cái gì ngươi không uống rượu lại không khiêu vũ? Ta chỉ là đi ra giải sầu một chút. Tản Nở bất đắc dĩ trả lời, lại hỏi, ngươi còn có thể cai ạ ảo sỉ ngữ? Ừ, ngươi đang cố ý kéo khai thoại đề, đừng cho là ta không biết. Ngươi một mực ngồi ở chỗ này, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không mời ta khiêu vũ. Ta biết rồi, ngươi nhất định là tại kế hoạch cái gì chuyện người không thấy được. Nữ hài làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Làm sao có thể, ta chỉ phải. Tản Nở giải thích được nói năng lộn xộn, hắn cũng không thể nói, ta chỉ là ở kế hoạch một lần không định áp dụng ám sát đi. Hừ, ngươi không lại làm cái chạy cái cối. Ta muốn tố giác ngươi, trừ phi ngươi để cho ta. Cũng cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Nữ hài nhi nhìn về phía Tản Nở hai mắt, phảng phất đang bước lên quang. Van cầu ngươi, ta thật sự nhàm chán chết rồi. Nữ hài nhi đột nhiên lại biến thành một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Tản Nở. Chương 92, mục tiêu. Từ khi một đêm kia chạy trối chết về sau, Tản Nở đã suốt 3 ngày không có xảy ra gian phòng. Quả nhiên không giống như là người tốt. Tản Nở nhìn xem trong gương chính mình tờ âm lãnh mặt, có chút đã hiểu cái kia bán tinh linh thiếu nữ nghĩ cách. Tay phải hắn theo bên trái của mình đôi má chậm rãi bước qua, lại khép lại ngón tay, gãi gãi cái cằm. Không biết sỉ hệ gỗ giờ na đã dùng rồi biện pháp gì, cái cằm cùng môi trên chỗ nhan sắc nếu so với địa phương khác sâu một ít, thật giống như thổi qua râu ria lưu lại dấu vết, dùng còn như bây giờ Tản Nở, hoặc là nói bở rủ sơ. Nếu so với hắn tuổi thực tế lao thành nhiều lắm. Dùng như vậy một bộ hình tượng, ngồi ở người đến người đi vũ hội bên trong, lại hết nhìn đông tới nhìn tây, như có điều suy nghĩ, mặc cho ai chứng kiến cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì đấy. Nói cách khác, tự mình phóng ra bước đầu tiên, liền xảy ra vấn đề. Si hệ của Gernada đã từng nói qua, là một tên sát thủ, hoặc là liền triệt để che giấu mình, làm cho người ta hoàn toàn không biết mình tồn tại, hoặc là liền dứt khoát dung nhập đám người, là một cái không gây cho người chú ý người bình thường. Này, ngươi không biết là, ta hiện tại gương mặt này có chút thái dịch tại biện nhận sao? Tản Nở quay người phàn nàn. Si hệ gỗ giờ Nada chằm chằm vào Tản Nở mặt xem trong chốc lát, khẽ gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, còn thật có chút. Dùng một sát thủ tiêu chuẩn đến xem, trưởng thành cái dạng này, cũng đã thất bại một nửa. Nói không chừng người khác sẽ cảm thấy, nào có lớn lên quả nhiên rất giống sát thủ, ngược lại không đến hoài nghi người thì sao? Ta cảm thấy cho ngươi là đang nói xạo. Tản Nở thẳng thắn. Việc đã đến nước này, ngươi liền đem liền một chút đi. Rời cốt đổi cơ trở mặt pháp, trong vòng 6 năm chỉ có thể dùng một lần, nếu không mặt liền mệt mỏi, sẽ biến thành quái vật đấy. Si Hệ Cổ Giờ Na Đa nhún nhún vai nói ra, ngươi đã 3 ngày không có đi ra, sẽ không thì ra là vì vậy nguyên nhân a. Bao nhiêu cùng gương mặt này có quan hệ? Tản Nở bất đắc dĩ trả lời. Đừng kiếm cớ rồi. Nghỉ ngơi đủ chứ, tiếp tục luyện kiếm. Trạng vạng tối tiến đến, Tản Nở rốt cục lại lần nữa đi xuống cầu thang mạng. Tháng 11, ở Hùn Xê Đại Lục cũng đã có chút hàn ý rồi, có thể là trên đại dương bao la, nhưng như cũ ôn hòa. Bởi vì Eat buộc số là thuận phong mà đi, cho nên bong thuyền phong độ rất nhỏ. Muốn dung nhập đám người, Tản Nở trong nội tâm nói thầm. Hờ a i i i, gờ gì cắt mẫu tử tước, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Tản Nở thốt ra. Gờ gì cắt mẫu vốn là sững sờ, sau đó mới ngượng ngùng cười, trong miệng nói xong, cũng được, coi như cũng được. Tản Nở đang muốn cùng hắn bắt chuyện vài câu, hắn lại vô tình hay cố ý bỏ đi. Vị này gở gì cắt mâu tử tức quả nhiên là ở giả trang cao cấp quý tộc, lừa gạt những thứ kia độc thân phu nhân niềm vui cùng tài phú. Có thể ra mặt hắn hiển nhiên không như trong tưởng tượng dày như vậy, bị Tản Nở một lời nói trúng, hắn liền thất kinh. Sốt ruột lảng tránh. Không ai ưa thích người thông minh. Lại là cái kia gọi người dở khóc dở cười bán tinh linh nữ hải. Cho nên cũng không có ai thích người sao? Tản Nở phản bác. Thụy Khấu đắc ý cười, con mắt có chút nheo lại, nói như vậy, ngươi là thừa nhận bị ta vạch trần lạc. Đừng tưởng tượng rồi, trên thế giới này cái đó đến như vậy nhiều người xấu. Tản Nở vừa nói vừa đi hướng một cái bàn trống. Mẹ ta nói, quý tộc không có một người nào người tốt. Thụy Khấu đoạt ở Tản Nở trước người, ngồi xuống. Tản Nở một mình thích ngồi ở nữ hài bên người trên mặt ghế, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ có một cái bạn gái với tư cách tiềm hộ cũng không tệ. Ngươi lúc đó chẳng phải quý tộc sao? Tản Nở nhìn xem nữ hài một thân đẹp đẽ quý giá cách ăn mặc, hỏi ngược lại. Ta cũng không phải là quý tộc. Thụy Khấu hời hợt trả lời, sau đó lại quay lại lần trước chủ đề, nói một chút coi, ngươi kế hoạch hôm nay là cái gì? Muốn vơ vét tài sản cái kia gở gì cắt mẫu sao? Vì cái gì nói như vậy? Tên kia tối hôm qua không có trở lại buồng của mình, hẳn là ở đến bội lợi nam bá tước phu nhân nơi đó đi rồi. Ngươi xem, bá tước phu nhân hôm nay tâm tình rất không tồi à, nhìn về phía trên trẻ lại không ít. Gờ gì cắt mâu muốn lấy đồ vật, nói không chừng đã tới tay rồi. Như vậy, nếu như chúng ta hiện tại hỏi gờ gì cắt mâu muốn một chút chỗ tốt, hắn sẽ phải thần kỳ mà hào phong à. Thụy Khấu nói càng về sau, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, cái này sẽ là của ngươi kế hoạch, đúng hay không? Kiếm ăn bí mật phi pháp. Tặng nơ hỏi. Ta thích thuyết pháp này. Kiếm ăn bí mật phi pháp, ha ha, có ý tứ. Thụy Khấu ánh mắt của theo gở gì cắt mẫu phương hướng, lại quay lại. Ngươi có thể tự mình thử xem, ta nhưng không có hứng thú kia. Kế hoạch của ngươi càng lớn. Thụy Khấu hai mắt màu xanh lam phảng phất ở tỏa ánh sáng. Ta chỉ là ưa thích quan sát người mà thôi. Tản Nở giải thích nói. Quan sát người? Nếu như không làm một chút chỗ tốt, tại sao phải quan sát người? Thụy Khấu không hiểu hỏi, nàng tựa hồ vẫn đang không tin Tản Nở thuyết pháp. Phụ thân ta là bị hắn khi còn sống tín nhiệm hại chết đấy, hắn trước khi chết nói với ta, không nên tin bất luận kẻ nào. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền dưỡng thành cái thói quen này, quan sát tâm tư của người khác, nếu như thấy lâu rồi liền sẽ phát hiện, mỗi người đều có nhận không ra người một mặt. Tản Nở về phụ thân nói dối không phải tạm thời là đấy, mà là Na kia vì hắn an bài thân phận mới, Đa Long Đại Lục ở bên trên, một vị cự thương tiểu nhi tử, gia tộc trong thai nạn duy nhất người sống sót. Vị kia tên là Cờ Dít Tỏ ẻn cự thương, thuê một vị theo ma pháp đại lục quay trở về thanh điệu pháp sư, cuối cùng lại bị vị pháp sư này làm hại. Đây là một cái chân thật câu chuyện, chỉ có Tản Nở tuyên bố mình là gia tộc duy nhất người sống sót, và trên thực tế chân thật bờ rủ sở họ hải ẻn, cự thương con nhỏ nhất, cũng đã bị chết ở tại tên kia tà ác thanh điệu pháp sư trong tay. Cái này đối với ma pháp sư tràn ngập cừu hận nhân vật, rất phù hợp ám ảnh chi nhận chiêu mộ thành viên yêu cầu. Như vậy, ngươi nhận không ra người một mặt, vậy là cái gì đâu này? Thụy Khấu bắt được Tản Nở trong lời nói lỗ thủng. Đã nhận không ra người, đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. Hơn nữa, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, bởi vì từ giờ trở đi, ta muốn bắt đầu quan sát ngươi rồi. Tản Nở cảm thấy không thể một mặt làng tránh, mà là phải đổi bị động làm chủ động. Ta thích cái trò chơi này, từ giờ trở đi, chúng ta xem ai tìm được trước đối phương bí mật. Thụy Khấu đứng người lên, đối với Tản Nở mở trừng hai mắt, quay người rời đi. Tản Nở yên lặng lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Đã như vậy, để cái này không biết sống chết ra hỏa, thành vì chính mình cái thứ nhất ám sát kế hoạch đối tượng đi, hắn quyết định như vậy. Thụy Khấu bỏ đi về sau, trực tiếp đi nói cai ạ sĩ ngự khu vực kia, cái này cho Tản Nở công tác đã tạo thành thêm vào độ khó. Nhưng là đã mục tiêu đã định, hơn nữa cách một tháng chấm dứt còn có nhiều thời gian, Tản Nở cũng dứt khoát trầm tĩnh lại, bắt đầu nếm thử dung nhập đám người. Gờ gì cắt mẫu tử tức cùng bội lợi ảm bở tức phu nhân đã khi đi hai người khi về một đôi, nghiễm nhiên một đôi tình yêu cùng nhiệt tình lữ, trừ bọn họ ra ngoài ý muốn, vũ hội bên trên tựa hồ còn có mấy đôi vừa mới kết thành tổ hợp. Tản Nở không khỏi suy đoán, tự mình mới tới vũ hội thời điểm, những thứ kia nhìn về phía trên là vợ chồng hoặc là tình lữ bộ dáng quý tộc nam nữ, có thể hay không cũng là trước đây không lâu, mới vừa quen đấy. Keji toa tiểu thư vẫn đang một thân một mình, hẳn là nhưng không có tìm được hài lòng ý chúng nhân. Keji toa tiểu thư, ta đang có chí vu trở thành một tên kỵ sĩ. Tản Nở một bên chào hỏi, một bên liếc qua sân nhảy khác một bên thủy khấu, bán tinh linh nữ hải cũng vừa may hướng hắn nhìn qua, lộ ra một cái thần bí và có chút nghịch ngợm dáng tươi cười.
Chương 93, nghiên cứu.
Tản Nở đối với Teji Toa tiểu thư thực sự nói thật, hắn xác thực đang có chí vu trở thành một tên kỵ sĩ, ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều lên giá 4 giờ đến tu luyện xanh thảm đấu khí. Lúc ban đầu, Si Hệ Cổ Giờ Na Đa đưa hắn trong phòng ném đến ném đi lúc, hắn chỉ là cảm giác trên người mạnh mà bị lực, sau đó nhoáng một cái thần, đã đến xó góc khác bên trong, mấy ngày nay, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng trong chuyện này tốc độ. Hoàn toàn trầm tĩnh lại, tiêu trừ hết thể khẩn trương, kích động hoặc là chờ mong cảm giác, đem ý chí trước ở vào lòng trạng thái, sau đó đem làm thân thể đột nhiên cấp tốc di động lúc, tinh thần lực đột nhiên tập trung, thời gian phảng phất đều trở nên chậm lại. Ở theo phòng khách một góc đến một góc khác trong quá trình, hắn đã có thể hoàn thành Si Hệ Cổ Giờ Na Đa yêu cầu, lại để cho gân mạch cảm nhận được tốc độ kích thích. Hơn nữa đi đón ý nói hùa loại kích thích này. Si Hệ Cổ Giờ Na Đa nói cho Tản Nở, hắn nhập môn rất nhanh, rất có thể với hắn chính thức ma pháp sư thân phận có quan hệ. Cương đại tinh thần lực đối với cảm giác ngoại giới tốc độ vô cùng có trợ giúp. Tấn cấp chính thức ma pháp sư, cho Tản Nở mang tới trợ giúp còn không chỉ chừng này. Từ khi tấn cấp về sau, hắn phát hiện có thể mình có thể đem chút ít tinh thần lực thả ra đi, dùng để cảm thụ vật thể kết cấu. Đến tận đây, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Victor giáo sư có thể nói thẳng ra hắn thiên đoàn kiếm bí mật. Nhưng mà tinh thần lực thi phóng khoảng cách tổng số lượng đều hết sức có hạn. Đối với chiến đấu hoặc là cảm thụ địch nhân hoạt động hoàn toàn không có trợ giúp. Mặt khác, theo lên thuyền ngày đầu tiên lên, Tản Nở mà bắt đầu bắt tay vào làm xây dựng cái thứ nhất nhất cấp ma pháp. Bị Si Hệ Cổ Giờ Na Đa chiến đấu triết học ảnh hưởng, Tản Nở quyết định sử dụng đơn giản nhất, thi pháp tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng là nhất có trưởng thành tính trụ cột công kích ma pháp. Đối với bất kỳ một cái nào ma pháp sư mà nói, trụ cột công kích ma pháp hạn mức cao nhất đều là cố định, tiếp xúc tinh thần lực 1/10. Nói cách khác, đối với vừa mới tấn cấp nhất cấp ma pháp sư Tản Nở mà nói, hắn có thể xây dựng mạnh nhất trụ cột hỏa cầu. Chính là 100 hỏa thần nguyên tạo thành đang trăm bên cạnh hình, bởi vì cái này hình đa giác điểm cuối thực sự quá dày đặc, trên thực tế nó càng giống là một bị 100 chia đều hình tròn. Tản Nở là một song hệ pháp sư, mặt khác tam hệ nguyên thần nhưng dừng lại ở 180, có thể bỏ qua không tính, và trụ cột công kích ma pháp là các hệ thông dụng, bởi như vậy, hắn chỉ cần luyện tập một cái mô hình, có thể nắm giữ hai chủng ma pháp. Cho dù là đơn giản nhất trụ cột nhất cấp ma pháp, cần xây khuôn đúc thời gian cũng dài mà do người, Tản Nở dự tính dùng mình bây giờ luyện tập thời gian, có thể ở rời thuyền trước khi thì ra là trong vòng nửa năm đem nắm giữ cũng thuần thục, cũng đã rất tốt. Nhưng mà đang xây lập cái này mô hình trong quá trình, Tản Nở trở nên càng ngày càng nghi hoặc, nếu như đơn giản nhất nhất cấp ma pháp liền cần thời gian lâu như vậy đến học tập, như vậy lại hướng lên đi, những ma pháp kia chẳng phải là muốn dùng vài năm, vài chục năm, thậm chí vài thập niên mới có thể nắm giữ. Wesley đã từng đề cập tới đấy, ở ma pháp đại lục, những thứ kia trước 20 tuổi có thể tấn chức thanh điểu pháp sư thiên tài, bọn họ là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ 4 cấp ma pháp đây này. Hắn bắt đầu hoài nghi, có thể hay không ở trên ma pháp đại lục tồn tại một loại hoàn toàn bất đồng cấu tạo ma pháp phương thức. Theo mỗi ngày vất vả mà xây dựng cái này nhất cấp ma pháp, hắn loại này hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt, cái gì thậm chí đã theo hoài nghi chậm rãi biến thành xác định, nhanh như vậy tấn cấp ma pháp sư, nhất định sẽ không hao phí nhiều thời gian như vậy đến xây dựng ma pháp đấy. Hiện tại, nhìn mình thần hải bên trong đang chắp vá đến một nửa, cái này nhăn nhăn nhó nhó hình tròn, Tản Nở đột nhiên có chút xuất thần. Hắn thường xuyên sẽ suy tư, những thứ này hạt vì cái gì cần dùng đặc biệt phương thức sắp xếp bố, mới có thể thi triển ma pháp. Hắn mỗi ngày đều đang làm chính là cái kia minh tượng pháp. Xác nhận nguyên thần đã hạt, cũng là sóng. Như vậy trước khi vấn đề kia, cũng có thể như vậy tới hỏi, vì cái gì những thứ này sóng dùng đặc biệt phương thức sắp xếp bố, mới có thể thi triển ma pháp. Còn có, vì cái gì chỉ có trụ cột ma pháp, mới có thể xem nhẹ bất đồng chủng loại nguyên thần khác biệt đâu này. Bất đồng chủng loại nguyên thần, khác biệt chỉ là bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, bất đồng. Cái kia mới vừa vấn đề, lại có thể thâm nhập hơn nữa một tầng, vì cái gì chỉ có trụ cột ma pháp đa giác đều, mới có thể xem nhẹ bất đồng bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, ảnh hưởng. Đa giác đều đặc điểm là cái gì? Đối xứng. Không đúng, rất nhiều ma pháp mô hình đều là đối với xương kết cấu. Trầm tự mình rất có thể một mực bị đa giác đều nói gạt, trụ cột ma pháp bản chất khả năng cũng không phải đa giác đều, và là một tròn. Đây là xây dựng bạch bên cạnh hình phức tạp như vậy mô hình lúc, tự nhiên mà vậy sinh ra nghĩ cách. Trụ cột công kích ma pháp là một tròn. Nếu như nguyên thần là sóng, cùng hệ nguyên thần liền là đồng dạng bước sóng, khoảng cách một chu kỳ dao động, sóng, ma pháp mô hình sở phải làm, phải là tổ hợp những thứ này sóng. Giả thiết thi triển ma pháp yếu lĩnh, là đem các loại sóng bắt đầu kết nối, hoặc là cùng cộng lại. Như vậy vì cái gì tạo thành đều hình tròn, mới có thể đem hắn kết nối hoặc là cùng cộng lại. Trong chuyện này nhất định có bí mật, có lẽ cởi bỏ bí mật này, liền có thể tìm tới nhanh hơn xây dựng ma pháp phương pháp. Tản Nở cảm thấy, dù cho vì thế hoa hơn nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn, cũng đáng đấy. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn lập tức buông tha cho xây dựng nhất cấp ma pháp cố gắng, bắt đầu tay cơ sở nghiên cứu sở ma pháp mô hình bản chất. Rất nhanh, hắn liền đã lấy được một cái đột phá tính tiến triển. Hắn trước hết nhất theo trụ cột công kích ma pháp nhất giản mô hình bắt đầu tới tay, chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện tam nguyên hỏa cầu cùng bốn nguyên hỏa cầu uy lực thì hoàn toàn tương tự đấy. Tam nguyên hỏa cầu là 6 nguyên hỏa cầu uy lực 2/3, và bốn nguyên hỏa cầu lại vừa vặn tương đương với 8 nguyên hỏa cầu uy lực một nửa. Đạt được cái kết luận này, không có ly khai Si Hệ Cổ Giờ Na Đa trợ giúp, khoảng cách 13 cấp thánh giai kỵ sĩ chỉ còn một bước ngắn hải nhân, đối với lực lượng biến hóa rất nhỏ, là cực kỳ nhạy cảm. Lại trải qua mấy lần thí nghiệm về sau, Tàn Nở cho ra một cái hơn nữa ngắn gọn kết luận, bất luận cái gì số lẻ nguyên hỏa cầu cùng so với hắn nhiều nhất nguyên số chắn hỏa cầu, uy lực đều là giống nhau đấy, nói cách khác cái này số lẻ hỏa cầu ở nơi nào bị bổ túc đã thành số chắn. Đây là một cái vô cùng trọng yếu phát hiện, nhưng là Tàn Nở lại không pháp vì thế tìm được một cái giải thích hợp lý, hắn cảm giác mình khoảng cách đáp án chỉ còn một bước ngắn rồi, có thể nghiên cứu lại như vậy tạm trụ, không tiếp tục tiến triển. Cũng may, hắn ám sát kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi. Từ khi 5 ngày trước, hắn và Thụy Khấu đã bắt đầu cái gọi là tìm kiếm đối phương bí mật trò chơi về sau, bán tinh linh nữ Hải Nhi sẽ thấy cũng không còn đã nói với hắn lời nói, Tàn Nở thì là thông qua Kezi toa tiểu thư, cùng vũ hội bên trong mặt khách quen chậm rãi rất quen lên. Hắn một mực bí mật quan sát lấy Thụy Khấu giao tế quần thể, phạm vi hoạt động, làm việc và nghỉ ngơi thói quen, tìm kiếm tốt nhất ám sát địa điểm, xử lý thi thể phương pháp, ly khai gây án hiện trường con đường, đằng 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 đằng. Thẳng đến ngày 18 tháng 11, Eat buộc số liên tục chạy sau 13 ngày, bỏ neo ở ngải cơ đại lục phía nam sở sệt kho cảng. Ma thuyền đem lúc này đỗ một ngày, và Tàn Nở cũng rốt cục gặp được phụ trách giáo sư hắn Khai ạ sĩ ngữ dạ hơi nhã lão sư. Dạ Duy Nhã lão sư nhìn về phía trên 23-24, màu nâu sấm tóc rất tùy ý ở sau gót đâm một cái đuôi ngựa, gầy khuôn mặt thoáng có chút tàn nhang, một cái nho nhỏ cặp da là nàng duy nhất hành lễ. Vị này ngôn ngữ thiên tài đem ở lữ trình kế tiếp bên trong cùng Tàn Nở một đường đồng hành. Chương 94, trò chơi chấm dứt. Tàn Nở ở vào Eat buộc số 6 tầng phòng xếp có 4 gian phòng ngủ, bất quá hắn đương nhiên không sẽ mời Nụ Ổ Ia mang lên đến ở. Na kia vì nàng chuyên môn an bài tầng hai khoang, bất kể là vì bảo hộ Tàn Nở tư ẩn, hay là từ đối với Nụ Ổ Ia tôn trọng, Na kia cái này an bài đều là hợp tình hợp lý đấy. Tàn Nở mỗi ngày buổi sáng chấm dứt đấu khí huấn luyện về sau, đều chống đi suốt thời gian 2 tiếng, ở Nụ Ổ Ia khoang, hướng nàng học tập cai ạ xì ngôn ngữ cùng chữ viết, vì tiết kiệm thời gian, cơm trưa đã ở học tập khoảng cách giải quyết. Tiết khóa thứ nhất về sau, Tàn Nở có thể xác nhận, mẫu thân tin quả thật có cai ạ xì ngữ ghi thành, tin tưởng không bao lâu, là hắn có thể đọc hiểu nội dung trong thơ rồi. Làm một ngôn ngữ lao sư, Nụ Ổ Ia tiếng nói phi thường dễ nghe, hơn nữa nàng thái độ luôn rất ôn hòa, Tàn Nở rất hưởng thụ cái này 2 giờ thời gian học tập. So sánh dưới, xì hệ gỗ giờ na đa quả thực giống như một con ma quỷ, dù cho thời gian bị lại lần nữa áp xúc, ải nhân cũng không nên Tàn Nở hoàn thành trước huấn luyện số lượng, nếu như không phải có liên tục không ngừng thể lực dược tề trèo trống, Tàn Nở dự tính tự mình đã sớm mệt mỏi. Lời tuy như thế, Tàn Nở vẫn kiên trì lấy mỗi ngày minh thường pháp, cùng với nghiên cứu ma pháp, tương ứng, tiêu vào cái gọi là ám sát kế hoạch bên trên thời gian, liền thiếu rất nhiều. Không ngoài sở liệu, Duy Cụ có ý kiến rồi. Này, ngươi có phải hay không sợ thua trận trò chơi, cho nên 2 ngày này còn ngồi chưa nóng cái ghế liền khai mở lưu rồi hả? Ta rất bận rộn. Tàn Nở hồi đáp, nghĩ thầm, ta đã sớm nghĩ kỹ giết thế nào rơi xuống ngươi rồi, còn dùng sợ cái gì? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tinh linh nữ Hải Nhi phảng phất sẽ thuật đọc tâm đồng dạng, lời nói ra, mỗi lần đều có thể dọa Tàn Nở nhảy dựng. Tàn Nở cầm chén rượu lên, lần này thoáng uống xong một ngụm nhỏ, hắn rất cần muốn vật này trấn yên tĩnh một chút, nếu không cùng cô bé này nói chuyện, luôn sẽ đem mình khiến cho vội vã cuối cùng. Ta đang suy nghĩ gì? Hắn hỏi. Ngươi đang nhớ như thế nào chơi xấu, hơn nữa. Rồi cụ thoảng qua dừng lại, đồng thời hơi ngẩng đầu lên, lộ ra dài nhỏ cái cổ, nàng hẳn là muốn làm ra một cái kiêu ngạo biểu lộ, có thể Tàn Nở lại không tự chủ được mà chằm chằm vào của nàng khí quan xem. Nữ Hải Nhi khí quản không hề giống xỉ hệ gỗ giờ na đa cái kia dạng rõ ràng, nhưng mà trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần luyện tập, Tàn Nở cảm giác mình có nắm chắc một kiếm đưa nàng chặt đứt, và không đến mức cắt đến động mạch mạch máu. Hơn nữa, ngươi còn đeo ta tìm những nữ nhân khác. Tàn Nở thiếu chút nữa không đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Những nữ nhân khác? Ngươi cùng ta không phải loại quan hệ đó. Tinh linh nữ Hải Nhi đột nhiên làm cái mặt quỷ, cười to nói, thật buồn cười ngươi chơi lâu rồi, đồ đần. Tàn Nở vẻ mặt không hiểu đấu, cái này có cái gì tốt chơi? Được rồi, hiện tại trận đấu bắt đầu. Ngươi nói một chút phát hiện a. Rồi cùng nghiêm túc nói, ta phát hiện ngươi không có đồng bạn, cũng không có kết giao rất sâu bằng hữu, mỗi đêm vũ hội trước khi kết thúc đều một mình ly khai, đi bên trái cầu thang mạn lên lầu, có đôi khi sẽ ở lên lầu trước, vịn bong thuyền vòng bảo hộ xem trong chốc lát biển, cái sừng kia rơi so với vũ hội bên này ám nhiều lắm, đêm khuya cầu thang mạn lại có rất ít người trải qua, nếu như tại đó đem ngươi giết chết, có thể trực tiếp đổ lên hải lý, người không biết, quỷ không hay. Tàn Nở nghĩ như vậy, đương nhiên nói ra được, là cái khác phiên bản. Phụ thân ngươi là một cái thương nhân. Rồi củ trừng to mắt nói ra, làm sao ngươi biết? Đây là bí mật. Tàn Nở trả lời. Bán tinh linh nữ Hải Nhi đã từng trong lúc vô tình đã từng nói qua, mình không phải là quý tộc, và Tàn Nở lại biết rõ nàng không phải ở tại một tầng buồng nhỏ trên tàu, có thể gồng gánh nổi tầng 2 đã ngoài vẽ tàu đấy, ngoại trừ quý tộc bên ngoài, cũng chỉ thừa thương nhân rồi, cái này rất đơn giản. Ngươi phải một phần, đến thiên ta. Rồi củ nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi nhíu lấy lông mày, con mắt nghiêng nhìn lên trên lấy, sau đó đột nhiên lộ ra một cái đẹp mắt dáng tươi cười, nói tiếp. Ngươi có một việc phi thường chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Tàn Nở khẽ như mày, không nói gì. Rồi cú lập tức cao hứng quay rời khỏi tay đến, Tàn Nở biểu hiện như vậy, tự nhiên là bởi vì bị nàng đoán trúng. Và nàng đoán đúng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tàn Nở đối với hắn biểu hiện được vô cùng lãnh đạm, dùng bán tinh linh nữ hải qua lại kinh nghiệm mà nói, chỉ cần là nam nhân bình thường, cũng sẽ không đối với hắn lạnh lùng như vậy đấy. Tàn Nở nhìn về phía trên ngoại trừ thoáng có chút ủ rột bên ngoài, vẫn đang được cho bình thường, như vậy hắn sẽ có biểu hiện như vậy, hơn phân nửa là bởi vì trong nội tâm có việc. Tốt rồi, coi như thế hòa không phân thắng bại, không chơi. Tán Nở cầm chén rượu lên, uống một hớp hạ trong chén còn lại rượu, chuẩn bị đứng dậy. Không nên không nên, không cho phép chơi xấu, nhất định phải phân ra thắng bại. Rồi củ thân thể nghiêng về phía trước, vươn tay ra, ấn chặt Tán Nở bả vai, cứng rắn đưa hắn lại ấn trở lại trên mặt ghế. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, Tán Nở nghe thấy được trên người nàng có cổ đặc biệt mùi thơm. Ngươi một mực ở tưởng niệm một người, người nọ không tại Cai Ạ Xỉ đại lục. Tán Nở thuận miệng nói ra. Rồi củ đột nhiên định trụ, vừa mới còn treo ở nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn tăm tích, được thay thế bởi một loại không rõ bi thương, nàng bộ dáng bi thương so với cười rộ lên đẹp hơn, hơn nữa đả động người. Không chơi. Nữ hài nhi đứng lên, xoay người rời đi, không có giống bình thường như vậy, đi về phía sân nhảy khác một bên, mà là trực tiếp đi về hướng cầu thang mạn phương hướng. Tản Nở đương nhiên không có giữ lại nàng, chứng kiến Rui Củ đi đến cầu thang mạn, hắn lắc đầu, cũng đứng lên. Tại hắn thiết định tốt nhất ám sát địa điểm chỗ đó, bán tinh linh nữ hài nhi thường xuyên đứng lặng ở vòng bảo hộ trước, nhìn xem đuôi thuyền phương hướng, mỗi lần Tản Nở chứng kiến tràng cảnh này thời điểm, sẽ nghĩ, cô bé gái kia vậy cũng đang nhớ người nào đi. Thật giống như mình cũng thường thường sẽ xuyên thấu qua khoang cửa sổ mạn tàu, nhìn xem hùn sệ phương hướng, tưởng niệm phụ thân lúc sinh tiền bộ dạng, tưởng niệm hắn tự tay làm loạn tóc mình bộ dạng, có đôi khi cũng sẽ nghĩ, Di Chắt cùng Kelly hiện tại đến ngọn nguồn thế nào. Lời của mình, cần phải vừa vặn xúc động nội tâm của nàng thương cảm chuyện cũ, của KNS Hoa Con, nói như vậy mà bắt đầu, ngược lại cần phải hướng nàng nói xin lỗi mới đúng. Nhưng mà, Tán Nở nghĩ nghĩ, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, bởi vì hắn cũng sớm đã nhìn ra đối phương như đồ. Dùng mình bây giờ cái này giao bộ dáng, cái kia xinh đẹp bán tinh linh nữ hài nhi sẽ như vậy chủ động tiếp cận tự mình, thậm chí vắt óc tìm như kế chơi trò chơi gì, đến dẫn nảy sinh hứng thú của mình, chỉ có một cái khả năng, nàng và gờ gì cắt mẫu đồng dạng, đều là đang câu cá. Chỉ có thủ đoạn của nàng muốn giờ lôi cắt mẫu cao minh nhiều lắm, cũng ẩn nấp nhiều lắm. Chỉ cần có tâm quan sát, không khó phát hiện mình là ở tại 6 tầng buồng nhỏ trên tàu đấy, cô bé này cần phải đã sớm chú ý tới điểm này, nhưng là nàng lại vẫn đang tốn không ít thời gian đến quan sát tự mình, thật là một cái có kiên nhẫn ra hỏa. Tản Nở trở lại khoang, đem chính mình đối với Rui Củ quan sát kết quả cùng ám sát kế hoạch, cả kẽ ghi xuống dưới, giao cho Sỉ Hệ Gỗ Giờ Nada. Lúc này mới phản hồi phòng ngủ của mình, bắt đầu mỗi ngày bắt buộc minh tưởng. Theo ngày này trở đi, hắn suốt nửa tháng đều không có lại đi cái kia vũ hội. Đêm khuya, ngủ trên giường, hắn còn đang minh tư khổ tưởng, đến cùng vì cái gì trụ cột công kích ma pháp hình tròn mô hình, có thể rất hoàn mỹ tổ hợp những thần kia nguyên. Vì cái gì số lẻ cái nguyên thần, sở cấu tạo ma pháp, sẽ cùng số chắn cái nguyên thần hoàn toàn tương tự. Đột nhiên, một cái linh cảm đánh trúng Tanner. Hắn mạnh mà theo trong chăn chui đi ra, vọt tới trước bàn, mở ra đèn bàn. Ở một tờ giấy trắng lên, hắn vẽ kế tiếp tròn, sau đó dọc theo tâm, bỏ ra một đường thẳng, đem cái này tròn hết thể vì hai. Hắn có một người can đảm giả thiết, cái này giả thiết có thể hoàn mỹ giải thích, vì cái gì số lẻ cái nguyên thần, sẽ cùng số chăn cái uy lực đồng dạng. Chương 95, Thần Hải Chi Mê. Tản Nở giả thiết là, dọc theo cái này cái đường thẳng, chỉ có bị cắt mở nửa vòng tròn bên trên phân bố nguyên thần, mới ở thi pháp trong phát ra tác dụng. Số lẻ cái nguyên thần tạo thành tròn, bị cắt mở về sau, số lượng khá nhiều chính là cái kia nửa vòng tròn, cùng số chắn nguyên thần bị cắt mở sau số lượng hoàn toàn tương tự. Đơn giản mà nói, ba cái đều phân bố ở tròn bên trên nguyên thần, bị một đường thẳng một phân thành hai về sau, tương đối nhiều cái kia bên cạnh luôn hai cái nguyên thần, mà không phải một cái bán, bởi vì nguyên thần thật sự quá nhỏ, không có khả năng bị cắt đến, hoặc là nói, bị cắt đến xác suất cực thấp, thấp đến ở có hạn phẩm cấp thí nghiệm bên trong căn bản là không có cách bị quan sát được. Như vậy vấn đề lại tới nữa, vì cái gì chỉ có nửa cái tròn bên trên nguyên thần sẽ phát ra tác dụng đâu rồi, mặt khác nửa cái tròn bị ném bỏ rồi hả? Xây khuôn đúc lúc một mình xây nửa cái tròn được hay không được? Cuối cùng vấn đề này rất dễ dàng nghiệm chứng, Tản Nở ở thần hải trong xây dựng nổi một cái 6 nguyên hỏa cầu, sau đó mặc kệ xóa kia tam cái nguyên thần, cũng không có cách nào xuất phát ma pháp. Một mình xây nửa cái tròn không được phép. Là của mình suy luận sai rồi, hay là mặt khác nửa cái tròn cũng làm ra phụ trợ tác dụng đâu này? Nửa cái tròn cùng một cái vòng tròn khác nhau là cái gì? Đối xứng cùng không đối xứng? Đối xứng. Tản Nở đột nhiên một cái giật mình, lần nữa cứ bút, ở trên tờ giấy trắng vẽ kế tiếp đang hình 6 cạnh. Lại đem đang hình 6 cạnh mỗi cái điểm cuối đều có đi thô, sau đó ở mỗi cái điểm cuối lên, vẽ kế tiếp hướng ra phía ngoài mũi tên. Đúng. Cái này là tròn cùng nửa vòng tròn khác nhau, bởi vì sóng là có phương hướng tính đấy, cho nên ở trung tâm đối xứng xếp đặt lúc, nguyên thần lẫn nhau trong lúc đó đối xứng bị lực, sẽ tự nhiên sắp xếp bày ra tương đối tâm đối xứng phương hướng. Bởi vì nguyên thần ở thần hải trong hiện lên hạt trạng thái tồn tại, cho nên loại này phương hướng tính quan chắc không đến, nhưng nó lại là chân thật tồn tại. Vì vị trí nào cùng phương hướng đều hiện lên trung tâm đối xứng nguyên thần, sẽ bị tổ hợp lại. Cái này rất dễ dàng phỏng đoán, trôi ở một cái tròn bên trên đấy, phương hướng nhất trí mũi tên, dọc theo tròn vận động, sẽ bị tổ hợp thành một cái càng dày mũi tên, đúng rồi, cũng có thể tổ hợp thành hai cái. Tản Nở đột nhiên mạnh mà vỗ bàn một cái. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa thanh âm truyền đến. Không có việc gì. Ta có một phát hiện rất trọng yếu phi thường. Tản Nở hồi đáp. Thấp thanh âm của người không có còn muốn lên. Tản Nở bởi vì hưng phấn và toàn thân run rẩy. Hắn cố gắng bình phục tâm tình về sau, trên giấy bỏ ra một đường thẳng. Lại đang thẳng tắp bên trên vẽ xuống hai cái điểm. Hai cái này điểm, là một tròn. Hoặc là nói, đây là thần hải sập co lại thành một duy không gian về sau, một cái vòng tròn hình chiếu. Tuy nhiên thần hải là không gian 3 chiều, nhưng là trụ cột công kích ma pháp cái này tròn, là 1-2D đồ hình. Cái này tròn phía trên từng cái điểm, khoảng cách tâm chiều dài đều là giống nhau đấy, và sập co lại thành một duy không gian về sau. Nó sở biến thành cái kia hai cái điểm, trong khoảng cách chiều dài vẫn đang là giống nhau. Hai cái này điểm, phân biệt tụ hợp rồi tròn nửa trên nguyên thần, hơn nữa, mỗi cái đốt tụ hợp nguyên thần, phương hướng của bọn nó là nhất trí. Có thể suy đoán, bất kỳ lần nào thi triển ma pháp, đều là một lần sập co lại quá trình, và sập co lại sau hình thành hai cái điểm, chỉ có một sẽ co tác dụng, cho nên mới phải xuất hiện tam nguyên hỏa cầu cùng bốn nguyên hỏa cầu uy lực vậy hiện tượng. Như vậy, như thế nào lợi dụng cái kết luận này trợ giúp xây dựng ma pháp đâu này? Tự hồ chỉ có ở sập co lại phát sinh trong nháy mắt mới có thể làm đến. Trong nháy mắt làm ra phản ứng, cái này không phải là tạn nở gần đây một mực làm luyện tập nha. Tu luyện xanh thảm đấu khí lúc, si hệ của giờ na đa đối với yêu cầu của hắn, chính là cảm thụ tốc độ, tận lực đem thời gian trở nên dài dằng dặc, như vậy mới có thể chỉ trong một thời gian ngắn, làm ra phản ứng. Nghĩ tới đây, tạn nở sâu hít sâu về sau, ở thần hải trong xây dựng ra một cái 6 nguyên hỏa cầu, sau đó hắn cố gắng buông lỏng, đã qua rất lâu sau đó, đột nhiên tập trung chú ý, gây ra mô hình. Trong ánh trăng mờ, hắn tựa hồ bắt được trong nháy mắt, ở trong nháy mắt đó bên trong, trụ cột công kích mô hình thật sự biến thành một sáng một tối hai cái điểm. Nhưng là, cái này lập tức lóe lên tức thì, hắn thậm chí không thể xác định, mình là thật sự quan sát được, hay là bởi vì dự thiết rồi kết quả, và sinh ra ảo giác. Thẳng đến cái này 6 nguyên hỏa cầu trong tay hắn dập tắt, tàn nở mới mãnh liệt hô hấp, vừa mới bởi vì khẩn trương, hắn rõ ràng một mực bình lấy khí, liền hô hấp đều đã quên. Đêm nay, hắn không biết thi triển bao nhiêu cái 6 nguyên hỏa cầu, cuối cùng nhất, hắn có 90% chắc chắn, thần hải đúng là gây ra ma pháp trong nháy mắt, sắp co lại thành một duy không gian, thì ra là một đường thẳng. Dung Tán Nở hiện đang khống chế tốc độ năng lực, còn hoàn toàn không kịp trong nháy mắt này làm ra sắp xếp bố nguyên thần động tác. Nhưng là cái này kết quả nghiên cứu đã tại đối với ma pháp bản chất tìm kiếm lên, bước ra một bước giải. Tán Nở tin tưởng, theo tự mình xanh thảm đấu khí đẳng cấp tăng lên, nhất định có thể lợi dụng phát hiện này, sáng tạo ra một loại mới ma pháp xây khuôn đúc phương thức. Như vậy, trên ma pháp đại lục thiên tài ma pháp sư, có phải hay không cũng là làm như vậy lâu này? Nghĩ tới đây, Tán Nở không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ma pháp đại lục ma pháp văn minh, đến cùng đến trình độ nào? Vì cái gì xuôi nam những thiên tài kia các ma pháp sư đều một đi không trở lại? Thật là giống như Victor giáo sư nói như vậy, vui đến quên cả trời đất. Hay là có âm mưu gì đâu này? Tản Nở đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ, từ khi bắt đầu thích ứng sát thủ thân phận về sau, hắn cân nhắc vấn đề phương thức cũng dần dần phát sinh biến hóa, trước kia cảm thấy chuyện đương nhiên sự tình, hiện tại cũng sẽ không nhịn được suy nghĩ một chút, trong đó có thể hay không cất giấu âm mưu gì. Cái này chưa chắc là thói quen tốt, ít nhất hắn bây giờ là cảm thấy như vậy. Đối với ma pháp mô hình nghiên cứu tạm thời có một kết thúc, Tản Nở biết rõ ở xanh thảm đấu khí tu luyện lấy được rõ ràng thành quả trước khi, cái này nghiên cứu không cách nào nữa đẩy về phía trước tiến vào. Vì vậy theo ngày này trở đi, UKNS Hoa Con, hắn đem vốn là mỗi ngày dùng cho xây dựng ma pháp 1 giờ, cũng chuyển tới xanh thảm đấu khí huấn luyện bên trên. Si hệ của giờ Nada thật cao hứng hắn có thể cắt giảm nghiên cứu ma pháp, và hơn nữa chuyên chú tại kỵ sĩ tu luyện. Ở mỗi sáng sớm theo 6 giờ bắt đầu suốt 5h đồng hồ bên trong, ải nhân không ngừng tăng cường huấn luyện cường độ, tản nở thì là tâm vô bảng vụ mà dựa theo yêu cầu của hắn, cảm thụ thời gian trôi qua, tốc độ biến hóa. Ở hải nhân dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt bên trong, theo địa điểm này biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở một cái khác địa điểm, như vậy nhiều lần thể nghiệm xuống, Tản Nở đối với thời gian cảm thụ sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, ở tốc độ trở nên cực nhanh thời điểm, tự thân sức nặng sẽ trở nên quá nặng, và thuộc về hắn thời gian của mình hệ thống, cùng ngoại giới thời gian trôi qua, tựa hồ phân chia thành hai cái hệ thống bất đồng. Đây cũng là một loại ảo giác, sở dĩ sẽ sinh ra loại này ảo giác, là vì Tản Nở sử dụng rồi nghĩa hẹp thuyết tương đối. Và chính vì hắn quen thuộc nghĩa hẹp thuyết tương đối, cho nên cũng hiểu hơn. Chỉ cần dùng nhân lực có khả năng đạt tới tốc độ, là tuyệt đối sẽ không sinh ra rõ ràng như vậy động trung trở nên trầm hiệu ứng đấy. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, một khi Tản Nở đem loại này ảo giác coi là sự thật tiếp nhận xuống, hắn tu luyện xanh thảm đấu khí tiến độ, rõ ràng sinh ra bay vọt về trước. Lên thuyền vẹn vẹn 26 ngày, hắn đã đột phá bình cảnh thứ nhất, tấn cấp cấp thấp dự bị kỵ sĩ. Tiến độ này liền ải nhân trong lịch sử thiên tài nhất võ giả xì hệ gỗ Zernada, đều trợn mắt há hốc mồm. Xanh thảm đấu khí tu luyện tới trình độ này, tuy nhiên vẫn không thể kích phát ra chân chính đấu khí, nhưng lại có một hạng thu hoạch ngoài ý liệu. Tản Nở đã hoàn toàn xác nhận, ma pháp mô hình ở gây ra trong nháy mắt, thần hải sắc thực sập co lại thành rồi một đường thẳng. Chương 97, tiền mất. Lên thuyền gần 2 tháng, Tản Nở mỗi ngày luyện tập huy kiếm 1000 lần, kiếm đâm 1000 lần, ở si hệ gỗ giờ na đa như vậy sử dụng kiếm người lành nghề dạy bảo xuống, lại có xanh thảm đấu khí tốc độ tăng thêm, hắn đối với kiếm quen thuộc trình độ, đã có bước tiến lớn dài. Hiện tại, mỗi ra một kiếm, hắn đều có nắm chắc vững vàng mở ra ải nhân trên cổ khí quản, hoặc là dựa theo ải nhân chỉ thị, theo đệ tam thứ tư xương sườn trong lúc đó đâm vào trái tim. Nhưng là theo si hệ gỗ giờ na đa, hắn liên nhập cửa đều còn kém xa lắm. Ta không phải sát thủ, nhưng là ta biết thói quen của bọn hắn, nói như vậy, giết người lúc bị phát hiện, cũng đã thất bại. Bởi vì một khi bị phát hiện, thế tất trở thành một tràng đối chiến, và sát thủ cũng không am hiểu đối chiến. Vì cái gì? Sát thủ lúc đó chẳng phải kỵ sĩ sao? Bọn hắn cũng không tu luyện đấu khí. Tản Nở nghi ngờ nói.
ta nghe Na kia nói, người áo đen kia từng tại trước mặt ngươi giết chết một người cấp 5 kỵ sĩ, ngươi còn nhớ đến lúc ấy chàng diện sao?
Si hệ của giờ Nada cũng không có trực tiếp trả lời Tản Nở vấn đề.
Nhớ rõ, người kỵ sĩ đó lúc ấy chính diện đối với ta đứng đấy, hắc ý nhân loan đao đột nhiên theo hắn gãy xuyên qua, đâm xuyên qua mạch máu, kỵ sĩ kia xác thực không có phát hiện động tác của hắn, trước khi chết biểu lộ rất kinh ngạc.
Tản Nở hồi đáp, ngươi biết tên sát thủ kia là cấp mấy kỵ sĩ sao?
Si hệ của giờ Nada hỏi.
Lục cấp
hay là cấp 5?
Tản Nở xem chừng trả lời.
Si hệ của giờ Nada lắc đầu, tam cấp.
Mới tam cấp, làm sao có thể?
Tản Nở cả kinh nói.
Sát thủ ưu tú nhất có thể vượt qua 4 cấp giết chết một tên kỵ sĩ.
Vượt qua 4 cấp.
Nói đúng là tên kia hắc y nhân nếu như đầy đủ ưu tú, có thể giết chết hắc điện dòng binh đoàn đoàn trưởng ỉn gì chờ.
Cái này không thể ngờ tới.
Si hệ gỗ giờ Na đa tựa hồ biết rõ Tản Nở nghĩ cách, giải thích nói, cho nên nói, sát thủ không am hiểu đối chiến.
Bọn hắn am hiểu là ẩn nấp, chờ đợi, sau đó một kích bị mất mạng.
Vì cái gì ma pháp của người trưởng có thể giết chết một người 4 cấp kỵ sĩ, hoặc là 4 cấp ma pháp sư, người nghĩ qua sao?
Ma pháp của ta trưởng uy lực tương đương với một cái 4 cấp kỵ sĩ một kích toàn lực.
Tản Nở hồi đáp,
4 cấp kỵ sĩ một kích toàn lực cũng không giết chết 4 cấp kỵ sĩ.
Si hệ gỗ giờ Na đa phản bác,
ý của ngươi là bởi vì ẩn nấp cùng xuất kỳ bất ý.
Tản Nở có chút hiểu được,
ẩn nấp, đột nhiên còn có một thứ lực lượng đầy đủ đánh trúng.
Tản Nở gật gật đầu,
ta hỏi ngươi, ngươi luyện lâu như vậy có nghĩ tới hay không, đối với một sát thủ mà nói, kiếm đâm cùng huy kiếm cần phải dùng ở trường hợp nào?
Cái này còn phải hỏi, huy kiếm chém cổ, kiếm đâm chọc trái tim nha.
Tản Nở thốt ra.
Si hệ gỗ giờ Na đa lại lần nữa lắc đầu, ở trong mắt hắn xem ra Tản Nở bản năng chiến đấu thật sự là đủ không xong.
Nếu như có đầy đủ thời gian chuẩn bị,
hay dùng đâm, bởi vì kiếm đâm lực lượng hơn nữa tập trung, lại càng dễ phá phòng thủ.
Và huy kiếm tốc độ nhanh hơn, thích hợp hơn dùng ở đột nhiên xuất hiện cơ hội.
Si hệ gỗ giờ Na đa hồi đáp,
huy kiếm làm sao sẽ so với kiếm đâm nhanh đâu này?
Ngươi không đem nổ kiếm xuất vỏ thời gian tính cả.
Si hệ gỗ giờ Na đa để chứng minh mình thuyết pháp, trước là làm một cái huy kiếm động tác, nổ kiếm xuất vỏ cùng huy kiếm động tác công tác liên tục, một khối, thời gian nháy con mắt, Tản Nở chỉ cảm thấy trước mặt hàn quang lóe lên, kiếm đã vào vỏ.
Đón lấy Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa lại làm một lần kiếm đâm biểu thị, dùng hắn mới vừa tốc độ, rút kiếm ra, thu về, lại hướng trước đâm ra, cái này tốn hao thời gian dài hơn nhiều.
Tản Nở gật đầu lần nữa, lúc này liền chính hắn đều có chút nhục trí, quả nhiên hay là mạn điều tư lý nghiên cứu ma pháp thích hợp hắn hơn.
Sát thủ lực lượng cũng sẽ không quá mạnh mẽ, cho nên tốc độ là bọn hắn chiến thắng mấu chốt, cường đại trở lại kỵ sĩ cùng ma pháp sư, nếu như không có thời gian chuẩn bị để kích thích đấu khí hoặc là thi triển ma pháp, lực phòng ngự đều giảm bớt đi nhiều.
Thuận tiện nói một chút, 4 cấp trở lên kỵ sĩ dù cho không kích phát đấu khí, cũng có một chút lực phòng ngự.
Thí dụ như thất cấp kỵ sĩ, có tương đương tại tam cấp đấu khí trụ cột lực phòng ngự.
Tam cấp kỵ sĩ bình thường trạng thái thì có 4 cấp đấu khí lực phòng ngự.
Tản Nở hỏi.
Đúng.
Cho nên sát thủ mới có thể vượt qua 4 cấp giết người.
Đúng vậy.
4 cấp sát thủ có thể giết chết 8 cấp kỵ sĩ, cái kia ma pháp của ta thương có thể làm được sao?
Nếu như kỵ sĩ không hề chuẩn bị.
Không được phép, bởi vì sát thủ đao so với người mũi băng nhọn nhanh hơn, lực lượng cũng càng tập trung.
Hơn nữa ma pháp của ngươi trượng dù sao khoảng cách quá dài. Đối với kỵ sĩ cấp cao mà nói, có đầy đủ phản ứng thời gian, tương đương với đã mất đi ẩn nấp tính cùng đột nhiên tính.
Hắc y nhân dùng đao, ta tại sao phải sử dụng kiếm?
Tản Nở đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
Đao có đường cong, ra khỏi vỏ huy kiếm hơn nữa trôi chảy.
Về phần tại sao dạy ngươi sử dụng kiếm, ngươi về sau sẽ biết.
Si hệ gỗ giờ Na đa hồi đáp, tốt rồi, lý luận nói được đầy đủ hơn, từ hôm nay trở đi, ta thiết trí chẳng cảnh, ngươi tới chọn sử dụng kiếm phương pháp, mặt khác, bắt đầu luyện tập ẩn nấp.
Ẩn nấp.
Si hệ gỗ giờ Na đa giáo sư Tản Nở về ẩn nút khóa thứ nhất. Là luyện tập đi đường không phát ra âm thanh, bất cứ lúc nào, tại cái gì chất liệu trên mặt đất hành động, cũng không thể phát ra một tia tiếng vang.
Sau đó là hô hấp pháp, mỗi một lần hô hấp đều tận lực kéo dài, lại để cho khí tức trở nên yếu ớt và đều đều, ngoài ra còn có một ít dễ dàng sao lãng chi tiết, tỉ mỉ, thí dụ như bảo trì xoang mũi vệ sinh, nếu trong lỗ mũi có cứt mũi hoặc nước mũi, bị phát hiện xác suất sẽ lớn.
Si hệ gỗ giờ Na đa nói, đã từng có một người sát thủ ưu tú nhất, đã chết tại cảm bạo, dĩ nhiên không phải chết ở trên giường bệnh, mà là ẩn núp lúc, đột nhiên hắt xì hơi một cái bị đối thủ phát hiện.
Tản Nở cảm thấy khả năng này là đối phương biên đến hoạt động tiết phân câu chuyện, nhưng là Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa không cười.
Ở khoảng cách đối tượng quá gần lúc, có thể thoáng hé miệng đến mở rộng hô hấp thông lộ, tiến thêm một bước giảm xuống hô hấp âm lượng. Nhưng là tuyệt đối không nên nuôi thành thói quen như vậy.
Vì cái gì?
Tản Nở nghi ngờ nói.
Bởi vì sẽ có vẻ rất ngu.
Sỉ Hệ Gỗ Giờ Na Đa trả lời.
Tản Nở nhịn không được bật cười lên, trong đầu đảo tưởng một cái vĩnh viễn miệng mở rộng hô hấp sát thủ hình tượng.
Theo ngày này trở đi, Tản Nở bắt đầu luyện tập hô hấp pháp cùng không tiếng động bước chân.
Si hệ gỗ giờ Na Đa cũng không có nói, muốn làm như thế nào mới có thể để cho tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Tản Nở chỉ có thể tự mình tìm tòi.
Toàn bộ bên trong sáo gian đều phủ lên dày đặc thảm, luyện tập lúc căn bản không có cảm giác.
Nhà hàng cùng bong thuyền người lại quá nhiều, tại đó chậm gì gì dạo bước, nếm thử bất đồng đi đường phương pháp, hiển nhiên quá chiêu diêu.
Tản Nở chỉ có thể vòng quanh toàn bộ 6 tầng hành lang gấp khúc, niếp thủ niếp cước xoay quanh.
Hắn đối với chân bắp thịt rất nhỏ lực khống chế không đủ, chỉ có nhìn chân của mình, đi rất chậm mới có thể để cho tiếng bước chân biến mất.
Ngươi đang làm gì mà? Lén lén lút lút. Quen thuộc màu bạc giày cao gót, hay là cặp kia cân xứng bắp chân, lần này váy đổi thành rồi màu xanh lá. Tản Nở bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ. Ta mất một cái kim tệ, không biết lăn đi đến nơi nào rồi. Trong lúc bối rối, hắn một mình có thể tìm tới lấy cớ này. Chương 98, hải tặc. Một mai kim tệ mà thôi. Rùi củ vẻ mặt khinh thường. Đợi ngươi học được tay làm hàm nhai lại đến nói xinh đẹp như vậy lời nói đi. Tản Nở vì giả bộ thật hơn thực một ít, dứt khoát phục trên mặt đất nhìn khắp nơi. Ia, ngươi muốn làm gì? Bán tinh linh nữ hải nhi đột nhiên nhảy né tránh, nàng hôm nay váy có chút ngắn. Thôi đi ma ơi, ai muốn xem? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại để cho ta đoán một chút, tìm được mục tiêu mới rồi hả? Lần này vận may không tệ a. Tản Nở đứng lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, che giấu xấu hổ. Rùi củ bị hỏi đến có chút không biết làm sao, ngẩn người mới hồi đáp, thử. Người ta so với ngươi xà xỉ nhiều hơn. Nói xong câu này, nàng quay đầu bước đi rồi. Tản Nở cũng không tâm tư tiếp tục, đành phải về đến phòng. Buổi tối, tùy tùng đến đưa món ăn thời điểm, hắn lại để cho đối phương cho hắn tìm một cái khối trường một bản. Đối với ở tại 6 tầng khoang tôn quý khách nhân, tùy tùng đương nhiên là hữu cầu tất ứng, hỏi rõ yêu cầu, không đầy một lát, thì có mấy người vượt qua đến một khối trường một bản, phủ ở phòng khách trên mặt thảm. Tản Nở rốt cục không cần lại chờ đợi lo lắng mà ở hành lang gấp khúc bên trong luyện tập đi bộ. Hôm sau sáng sớm, Tản Nở đang được sự giúp đỡ của Xỉ Hệ Gỗ Gernada tu luyện xanh thảm đấu khí, bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn loạn tiếng người. Chuyện gì xảy ra? Hắn đi đến bên cửa sổ, hướng ải nhân dò hỏi. Xem. Xỉ Hệ Gỗ Gernada trả lời. Trên mặt biển, 6 chiếc thể tích giác tiểu thuyền buồm đang xa xa dựa vào hướng Eat buồm số, một bên khác cửa sổ mạn tàu cũng có 3 chiếc. Đây là cái gì thuyền? Như thế nào nhanh như vậy? Có thể đuổi đến bên trên Eat buồm số? Tản Nở khó hiểu nói. Hải tặc. Tản Nở hơi kinh ngạc. Dùng Eat buộc số xa hoa trình độ đến xem, sau lưng nhất định là cực kỳ thế lực cường đại, tại sao có thể có hải tặc dám đối với nó động thủ? Xỉ Hệ Gỗ Gernada gật gật đầu, ngươi đi xuống xem một chút đi, Eat buộc số phải có biện pháp đối phó với bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta còn là tận lực không ra mặt, bị người gặp lại ngươi cùng với ta không tốt. Lái thuyền về sau, Xỉ Hệ Gỗ Gernada là vụng trộm lên thuyền đấy, và mỗi lần sứ giả gõ cửa lúc, hắn cũng có tạm thời lảng tránh. Mặt khác, 6 tầng tất cả khoang cửa sổ mạn tàu đều trực tiếp đối với đại hải. Từ trung gian hành lang gấp khúc nhìn không tới trong khoang thuyền tình huống, phi thường tư mật, cho nên không có ai biết, trên thuyền còn ở một vị ải nhân. Tản Nở theo lời đi ra khoang, ra đến trước khi đi, cầm lấy ải nhân cho hắn thanh đoản kiếm này, treo ở trên eo. Bần tiện có cái cặp bản lên, đã đứng không ít người, vẫn đang dùng ngữ ngôn của mình, vây tụ thành 6 cái vòng nhỏ hẹp. Những người này tuyệt đại đa số đều là mặt lạ hoắc, Tản Nở nhìn một cái không có cách nào khác xác nhận cái đó một đống người là nói hùn sệ ngữ đấy, thẳng đến nhìn hắn gặp Kheji Toa tiểu thư cùng bội lợi nam bá tước phu nhân. Kheji Toa tiểu thư, tại đây tại sao có thể có hải tặc? Tản Nở đi ra phía trước, thuận miệng hỏi. Trên mặt biển, 9 chiếc thuyền buồm nhỏ chậm rãi lái tới gần Eat buồm số, đã có thể thấy rõ những thuyền này bên trên treo cờ đầu lâu. Quên đi chi hải lên, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Chúng ta rất may mắn, không phải sao? Có thể mở mang kiến thức một lần sống hải tặc. Kheji Toa tiểu thư tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Tản Nở nhịn không được âm thầm lắc đầu, cô nương này thực sự chút ít không biết sống chết, sự thật cũng sẽ không giống những kỵ sĩ kia câu chuyện đồng dạng, tổng là người rất tốt chiến thắng bại hoại. Vạn nhất hải tặc thật sự chiếm lĩnh chiếc thuyền này, giống như nàng còn trẻ như vậy nữ nhân, có thể không phải chỉ là để tổn thất chút ít tài vật đơn giản như vậy. Nhưng mà, lần này ứng với nên không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi, cái này cùng Kheji Toa lạc quan không có bất cứ quan hệ nào, và là vì Xỉ Hệ Gỗ Gernada trên thuyền. Tản Nở chú ý tới, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, vũ hội bên trên những thứ kia nam tử, ngược lại một cái đều chưa hề đi ra. Xuất hiện ở bong thuyền đấy, nhiều là ma pháp sư hoặc là kỵ sĩ ăn mặc hành khách. Lại liếc qua bội lợi nam bá tước phu nhân, Tản Nở không khỏi cảm khái. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân quả nhiên rất mạnh, hơn nữa chẳng phân biệt được tuổi. Ồ, bờ dù sở tiên sinh, ngài cái kia miếng kim tệ đã tìm được chưa? Thanh âm quen thuộc treo chọc giọng điệu, bán tinh linh nữ hải nhi theo cai ạ xỉ đám người bên kia dạo bước tới. Rùi củ tiểu thư, nhờ ngài chi phúc, không có tìm được. Tản Nở đáp lên nói, trong nội tâm đối với vừa mới cái kia kết luận, cảm thụ càng cường liệt đi một tí. Nha, thật không nghĩ tới, bờ dù sở tiên sinh còn có thể sử dụng kiếm a. Rùi củ nhìn xem Tản Nở trên lưng đeo lấy bản kiếm, cười nói, tăng thêm lòng dũng cảm dùng. Tản Nở giải thích. Hừ, ta mới không tin ngươi. Rùi củ vừa nói, một bên để sát vào tới. Một làn gió thơm xông vào mũi, bán tinh linh nữ hải nhi một mực tiến tới Tản Nở lỗ tai bên cạnh, nhẹ giọng nói, nhưng mà, ta vẫn cảm thấy ngươi càng giống là một ma pháp sư. Nữ hải nói chuyện khí tức nhẹ nhàng thổi ở trên lỗ tai, Tản Nở không khỏi có điểm tâm tinh đong đưa, nhưng là đối phương nói ra được nội dung, lại làm cho hắn mạnh mà tỉnh táo lại. Không được phép, không thể rụt rè. Tản Nở tranh thủ thời gian che giấu mình khẩn trương cùng kinh ngạc, cố ý nở nụ cười, bất quá hắn đối với mình ứng đối phải chăng kịp thời, cũng chẳng có bao nhiêu nắm chắc. Ở Hùn Sẽ Đại Lục ở bên trên, hắn từng nhiều lần khiến cho kế đã lừa gạt địch nhân, hôm nay đối mặt với cái này bán tinh linh nữ hài nhi, chung quy lại là trong lòng run sợ, là bị đối phương mỹ mạo mê hoặc, hay là bởi vì nàng sắc thực không đơn giản. Hoặc là tựa như Na Tiên nói, Hùn Sẽ Đại Lục là trung thổ thế giới biên giới đất man hoang, cho nên nhân tâm đơn thuần. Mặc kệ như thế nào, như là đã chuẩn bị gia nhập ám ảnh chi nhận, liền không có khả năng bạo lộ thân phận ma pháp sư. Tản Nở trong nội tâm phân tích, một bên không quên cười ứng phó nói, ngươi đã đoán đúng. Vô cả nở hoa. Con, ta là tà ác ma pháp sư. Ta biết ngay. Rùi cù đắc ý cười. Có lầm hay không, ngươi không phải là cho tới nay không tin lời của ta nha, như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này sẽ tin rồi. Tản Nở vẻ mặt phiền muộn, có chút dở khóc dở cười. Ngươi biết không, ngươi gạt người thời điểm, đều không cười. Rùi cù tựa hồ nhìn ra Tản Nở tâm sự, trên mặt thần bí giải thích. Người thông minh quả nhiên rất đáng ghét. Muốn không phải nghĩ biện pháp lại tròn đi qua. Được rồi, cũng đã rối loạn, nói được nhiều, sai nhiều lắm. Tản Nở cố gắng làm ra mặt không thay đổi bộ dáng, hắn có một loại chỉ số thông minh bị nghiền ép bị nhục cảm giác. Này, đợi lát nữa hải tặc đã đến, ngươi nên bảo hộ ta nha. Rùi cù làm ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Tản Nở thờ ơ. Ngươi lanh khốc như vậy bộ dạng, thật sự rất giống tà ác ma pháp sư ai. Tản Nở vẫn đang không có phản ứng. Bị ta nói bên trong không vui à nha. Tản Nở rốt cục nhịn không được đáp lại, ngươi làm gì thế lão nhìn ta chằm chằm không tha. Ta không có tiền. Rùi cù chằm chằm vào Tản Nở mặt nhìn hồi đáp. Bởi vì ngươi lưu đứng lại cho ta thất bại bóng tối á, cho nên chỉ muốn thoát khỏi dây dưa chỉ có một biện pháp, chính là để cho ta lần nữa nhặt tin tưởng. Ta biết ngươi là thần giữ của, bất quá ta yêu cầu cũng không cao. Nàng cười thần thần bí bí, cũng không biết nói lời là thật là giả. Lừa đảo chẳng lẽ không phải là bị nhìn thấu hãy thu tay rồi nha. Ngươi làm như vậy, rất không có nghề nghiệp đạo đức. Nghề nghiệp đạo đức? Ta thích cái từ này. Rùi cụ không ngừng gật đầu, tựa hồ đang dư vị cái từ ngữ này chỗ tinh diệu. Đối thoại của hai người đến tận đây có một kết thúc. Thuyền hải tặc tiếp mạn thuyền rồi. Chương 99, Ban Thánh. Bong thuyền đám người thoáng cái an tĩnh lại, có chút kỵ sĩ ăn mặc hành khách đã đem đao kiếm rút ra, cầm trên tay. Đại khảm thuyền trưởng tựa hồ cũng không lo lắng, hắn lại không có bối rối, cũng không có đem bong thuyền hành khách khích lệ trở lại khoang, mà là hướng của bọn hắn khoát khoát tay, làm cái an tâm biểu lộ, liền yên lặng đứng ở mạn thuyền bên cạnh. Ở bên cạnh của hắn, còn đứng lấy một cái ma pháp sư trang phục nam tử trung niên. Thuyền hải tặc bong thuyền, đứng đầy người, cả đám đều ăn mặc rách dưới áo đông, xanh sao vàng gọn bộ dạng, cùng hắn nói là hải tặc, không bằng nói càng giống là một đám dân chạy nạn. Cách rất xa, Tản Nở đều có thể nghe thấy được trên người bọn họ siêu vị. Bọn hắn không có giống trong tưởng tượng như vậy, cầm trong tay binh khí, cùng hung cực ác mà như ong vỡ tổ sông lên thuyền, chỉ từ trên một cái thuyền đi ra một người, ung dung đạp vào ẹt buồng số. Người nọ ngược lại sạch sẽ, hai con mắt cũng đều hoàn hảo, không có đeo lên biểu tượng hải tặc tiêu chí bị mắt, làm một hải tặc, hắn lộ ra vô cùng anh tuấn. Tề áo tái tư thuyền trưởng, một năm không thấy, sinh ý không tệ lắm, lại thêm hai chiếc thuyền. Mua bán nhỏ, chỉ là nhiều nuôi sống những người này, không thể cùng ngài so với. Xem hai người này tư thế, đạo như là một đôi đã lâu ông bạn già ở giúp nhau hàn huyên. Cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Eat buộc số mới tới theo thuyền pháp sư, đặc lạc phúc thanh điệu pháp sư. Đại khải thuyền trưởng nói thanh điệu pháp sư lúc, ngữ khí cố ý tăng cường một ít. Hải tặc đầu lĩnh tề áo tái tư nghe được thanh điệu pháp sư danh hào, không có có phản ứng gì, giống như là đối phương thật chỉ là ở giới thiệu với hắn bằng hữu nhận thức. Hạnh ngộ. Hắn đối với đặc lạc phúc pháp sư lạnh nhạt nói, lại chuyển hướng đại khải thuyền trưởng, lần này vẫn là như cũ. Ngài làm như vậy, ta cũng có chút hơi khó. Đại khải thuyền trưởng buông tay, giống như thật sự dáng vẻ rất đắn đo. Nước Mỹ kỳ tập đoàn cũng thiếu chút tiền đấy. Đại Khải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hướng phía Đặc Lạp Phúc pháp sư nhìn thoáng qua, pháp sư lập tức hiểu ý, đầu tiên mở miệng, đây không phải thiếu không thiếu vấn đề tiền. Hắn vừa nói, một bên giơ ra hai tay, một trái cầu lửa thật lớn ở trước người hắn nhanh chóng thành hình, sau đó hướng trên mặt biển bay đi. Hỏa cầu cũng không có bay về phía bất luận cái gì một con thuyền hải tặc, hắn chỉ là đang thị uy. Hải tặc đầu lĩnh tề áo tái tư mặt không đổi sắc, trên người đột nhiên bạo khởi đấu khí màu vàng kim hào quang. Mấy cái thuyền hải tặc bên trên cũng lập tức có người làm ra giống như hắn động tác, nhưng là trên người bọn họ đấu khí đều so với tề áo tái tư muốn yếu một ít. Đặc Lạc Phúc pháp sư sắc mặt trở nên rất khó coi, đại khảm thuyền trưởng hướng hắn xem đến đây thời điểm, hắn nhíu mày lắc đầu. Đã như vậy, cái kia vẫn là như cũ đi. Đại khảm cất cao giọng nói. Các huynh đệ vừa mới đều tốn không ít khí lực, lại phải tiêu hao thêm phí rất nhiều lương thực. Như cũ chỉ sợ không đủ. Tề áo tái tư sờ lên bụng, giống như là vừa rồi bởi vì kích phát đấu khí và đột nhiên nói bụng. Rồi cụ phốc xích bật cười. Đại khải thuyền trưởng cũng không hào hứng thưởng thức đối phương ẩn giấu, hắn vẻ mặt đau khổ bỏ đi, trong chốc lát mới mang theo một cái túi đi tới, đưa cho tề áo tái tư. Hải tặc đầu lĩnh cởi bỏ túi, đi đến bên trong nhìn, lại đưa tay đi vào quái rối quái, phát ra một hồi kim loại va chạm thanh âm. Ai, lương thực càng ngày càng mắc. Tề áo tái tư lời tuy nói như vậy, lại bó chặt túi, quay người nhảy xuống thuyền dây cung, trở lại thuyền hải tặc bên trên. Đại khảm thuyền trưởng, sang năm gặp. Khoác lên ẹt buộc số bên trên móc sắt bị từng cái bung ra, thuyền hải tặc nhao nhao rời đi. Tốt nhất vĩnh viễn không được nhìn rồi. Đại khảm thuyền trưởng cắn răng nói xong câu này, lại chuyển hướng bong thuyền đám người, ôn tồn nói ra, không sao, ẹt buộc số vĩnh viễn là an toàn. Sắc mặt hắn có chút mất hứng, hắn lưu những thứ này hành khách ở bong thuyền, bổn ý là muốn biểu hiện ra nước Mỹ kỳ tập đoàn thế lực, có thể là Đặc Lạc Phúc pháp sư lại để cho hắn thất vọng rồi. Hải tặc vừa đi, đám người cũng liền tản ra, Tản Nở dọc theo cầu thang mạn lên lầu, bán tinh linh nữ hải liền âm hồn bất tán theo sát hắn. Tên hải tặc này thật biết điều, hơn nữa, rất có nghề nghiệp đạo đức. Nàng nhỏ giọng nói, khuôn mặt lộ ra hướng tới thần sắc. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không với hắn đi?
Tản Nở vẫn đang không có cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Bán tinh linh nữ Hải Nhi nhún vai làm ra một bộ rất đáng tiếc bộ dáng, nói ra thuyền hải tặc, quá rồi. Ngươi cũng sạch sẽ không đi đến nơi nào.
Tản Nở bị nàng nhiều lần trêu cợt, nhẫn nhịn một bụng oán khí, ngoài miệng không chút khách khí.
Ồ, làm sao ngươi biết?
Ta đã có 3 ngày không có rửa mặt rồi.
Tản Nở cố ý che cái mũi, một bộ khinh bỉ bộ dáng.
Dùi cú liền vượt qua mấy cấp thang lầu, từ phía sau nhảy đến Tản Nở phía trước, thò tay ngăn lại hắn.
Không thúi đấy, không tin ngươi nghe thấy.
Tản Nở thò tay đưa nàng ngăn lại tay của mình theo trên lan can đẩy ra, tiếp tục đi lên.
Đừng lại đi theo ta không có tiền.
Kẹo kiệt quỷ.
Bán tinh linh giọng cô bé gái, theo cầu thang mạn hạ chuyển đến.
Tản Nở giống như tránh né vận rủi đồng dạng, một đường chạy trở về buồng của mình.
Để làm chi đi vội vã như vậy?
Biển đánh cắp.
Không có đánh nhau.
Si hệ gỗ giờ na đang hỏi, theo cửa sổ mạn tàu bên trong nhìn không tới bong thuyền chuyện đã xảy ra.
Không có đánh nhau, tên hải tặc kia thật có ý tứ, hắn lộ liễu lộ thực lực, thuyền trưởng liền ngoan ngoan đưa tiền.
Đúng rồi, đám kia hải tặc không giống như là người xấu, giống như là làm lấy cướp của người giàu giúp người nghèo khó mua bán.
Còn có chuyện như vậy?
Si hệ gỗ giờ na đa cũng có chút giật mình.
Đúng, tên hải tặc kia đầu lĩnh giống như gọi Tề Áo Tái Tư, ngươi nghe nói qua sao?
Tản Nở hỏi.
Tề Áo Tái Tư?
Kỵ sĩ hoa hồng Tề Áo Tái Tư.
Ngươi biết hắn?
Si hệ gỗ giờ na đa gật gật đầu, lại lắc đầu.
Ta biết hắn, nhưng không biết.
Hắn giải thích nói.
Vì cái gì gọi kỵ sĩ hoa hồng?
Hắn mang theo một đám bẩn thỉu hải tặc, nhìn về phía trên cùng hoa hồng không có bất cứ quan hệ nào.
Bởi vì hắn anh tuấn thanh danh, truyền khắp kỵ sĩ liên bang, vô số thiếu nữ vi biểu đạt ý nghĩ yêu thương, chủ động đưa hắn hoa hồng, nhưng hắn lại từ không tiếp thụ.
Cho nên, ở chỗ hắn đi qua, đều lưu lại hoa hồng dấu vết.
Giống như thật sự rất anh tuấn.
Vậy hắn làm sao sẽ đi vào trung thổ, biến thành một hải tặc?
Đúng rồi, hắn như vậy ly khai kỵ sĩ liên bang, có phải hay không cũng coi như sa đọa kỵ sĩ?
Tản Nở nhớ tới Na kia về sa đọa kỵ sĩ thuyết minh.
Đương nhiên tính toán.
Sa đọa kỵ sĩ chỉ nói là hắn đã mất đi đối với lực lượng truy cầu, cùng phẩm cách không có vấn đề gì.
Về hắn ly khai kỵ sĩ liên bang nguyên nhân, nói được quá ly kỳ, ta cũng vậy không xác định thật giả.
Si hệ gỗ giờ Na đa trả lời.
Ngươi nói xem.
Tản Nở bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ.
Có người nói là bởi vì hắn thật sự quá anh tuấn, liền ca ca hắn thê tử cũng đã yêu hắn.
Hắn ca vì thế đi xa trung thổ, hắn liền tự tay giết nữ nhân kia, sau đó đi tìm hắn ca.
Si hệ gỗ giờ Na đa nói ba xạo. Đem một cái thê lương câu chuyện nói được không có tư không có mùi vị đấy.
Hả, hắn ca có một so với kỵ sĩ hoa hồng hơn nữa vang lên tên tuổi, gọi bán thánh kỵ sĩ.
Si hệ gỗ giờ Na đa nói bổ sung.
Hắn ca chính là kỵ sĩ liên bang tam đại thánh kỵ sĩ một trong.
Tản Nở kinh ngạc hỏi.
Không phải, hắn ca thực lực so với hắn còn yếu.
Vậy tại sao gọi bán thánh kỵ sĩ?
Thấp nhân, đem Tản Nở cuốn được càng ngày càng hồ đồ.
Đó là nói hắn có được chân chính kỵ sĩ tinh thần, là dân nghèo cho hắn danh xưng, một cái không dậy nổi ra hỏa.
Ai, làm sao lại tìm nữ nhân như vậy?
Si hệ gỗ giờ Na đa tiếc hận nói, nhìn về phía trên hắn đối với cái kia bán thánh kỵ sĩ ấn tượng không tệ.
Tên gọi là gì?
Hắn ca.
Dầu sờ nơ vin.
Si hệ gỗ giờ Na đa thốt ra.
Có người nhớ rõ cái tên này sao?
Đỡ S, quyển sách ngày mồng 1 tháng 5 lên cùng, cầu cổ động.
Chương 100, người quen.
Dầu sờ nơ vin.
Cái tên này như thế nào quen như vậy, giống như tại nơi nào nghe nói qua.
Đúng.
Là cả mị nộ nhắc tới, cái kia ở trong nhà hắn dưỡng thương, lại vì dân nghèo và chết trận kỵ sĩ.
Cái kia ảnh hưởng tới cả mị nộ kỵ sĩ. Nguyên lai là như vậy rất giỏi ra hỏa.
Không biết vì cái gì, nghe thế cái kỵ sĩ sau lưng câu chuyện, Tản Nở thậm chí có chút ít vì cả Mino và cảm thấy tự hào.
Ân, lần sau gặp được Camino, muốn đem cố sự này nói cho hắn biết.
Nói như vậy, kỵ sĩ hoa hồng Tề Áo Tái Tư ở trung thổ trở thành một cướp của người giàu giúp người nghèo khó hải tặc, liền nói còn nghe được.
Hắn ở làm ca ca hắn sẽ làm một chuyện, này đây này hướng hắn ca nói xin lỗi đi.
Trở thành một tên hải tặc, đại khái cũng là muốn chu du trung thổ thế giới, tìm kiếm ca ca hắn hạ lạc.
Lần sau gặp được hắn, cũng có thể đem hắn ca hạ lạc nói cho hắn biết.
Không biết vì cái gì, Tản Nở lại đột nhiên nghĩ đến đệ đệ của mình, Di Chát.
Nếu như Kelly đã yêu Di Chát, tự mình đi xa tha hương, Di Chát có thể hay không cũng đem Kelly giết, đến tìm kiếm mình.
Lộn xộn cái gì?
Tản Nở tranh thủ thời gian đình chỉ nghĩ ngợi lung tung.
Tháng này, Si Hệ Cổ Giờ Na đa cho Tản Nở an bài nhiệm vụ, là mô phỏng ám sát một người trung niên nữ tính, cộng thêm một đầu dài kỳ nhiệm vụ, tìm được cái kia âm thầm tiêu diệt gờ rẹ tam người. Trung niên nữ tính nhân vật, bội lợi nam bá tước phu nhân vừa vặn phù hợp. Hơn nữa ám sát của nàng độ khó cũng không lớn.
Tản Nở đem ở lại vũ hội bên trên tinh lực chủ yếu, phóng đang tìm kiếm tên kia ẩn núp sát thủ trên người.
Si hệ gỗ giờ Na đa từng thuận miệng nói, đó là một tên đồng hành, nhưng mà
Tản Nở đối với cái này còn nghi vấn.
Gờ rẹ tạm mất tích cùng lợi đế hy á chết đi, thời gian cách quá gần.
Dưới đây phán đoán, hẳn là có người không quen nhìn cách làm của hắn, mới xuống tay đem hắn bỏ đấy.
Và sát thủ bình thường đều rất có kế hoạch, sẽ không bởi vì nhất thời yêu ghét và tùy ý hành động.
Trên thuyền nhiều người như vậy, có thể nhìn thấu gờ rẹ tạm hành vi đấy. Sẽ chỉ là vũ hội bên trên nói hủn xệ ngữ cái này cái vòng nhỏ hẹp. Ngoại trừ hai gã người chết, vũ hội bên trên nói hủn xệ ngữ khách quen tổng cộng gần 30 người.
Quá nhiều người rồi, thử trước một chút thu nhỏ lại hoài nghi phạm vi.
Nữ tính lại càng dễ đồng tình lợi đế hy á, và người trẻ tuổi lại càng dễ có tinh thần trọng nghĩa,
còn có, sát thủ chắc có lẽ không là người bình thường, hoặc là kỵ sĩ, hoặc là ma pháp sư. Trong những người này, nào không phải người bình thường đâu này. Nghĩ tới đây, Tản Nở đột nhiên nhớ lại sáng sớm tụ tập ở bong thuyền đám người. Hải tặc đột kích lúc, người bình thường nhất định sẽ ở lại trong khoang, không dám ra đến, cho nên lúc đó bong thuyền người đều là kỵ sĩ cùng ma pháp sư cách ăn mặc. Thế nhưng mà kỵ sĩ cùng ma pháp sư đều chưa từng tới vũ hội. Không đúng. Keji toa tiểu thư cùng bội lợi nam bá tức phu nhân sáng sớm đều ở. Khi lúc tự mình còn cười nhạo lòng hiếu kỳ của nữ nhân quá nặng, lại thật không ngờ một cái khả năng, hai vị này phu nhân vì cái gì không thể là kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư đâu này. Keji toa tiểu thư khắp nơi nghe ngóng kỵ sĩ, nói không chừng đang là bởi vì chính nàng cũng là một gã kỵ sĩ, cho nên mới cùng kỵ sĩ càng có tiếng nói chung. Hoặc là, nàng là một gã ma pháp sư, muốn tìm một kỵ sĩ người yêu. Tự mình một mực bị nàng ngây thơ biểu hiện che mắt. Có thể ai nói kỵ sĩ cùng ma pháp sư không thể ngây thơ đâu này. Hơn nữa, nàng còn phù hợp nữ nhân và người tuổi trẻ đặc thù. Bá tước phu nhân lại càng không cần phải nói, nàng nếm qua gở rẹ tạm thiệt thòi, càng có gây án động cơ. Hơn nữa, nếu như nàng là hung thủ, lựa chọn ở lợi đế Hy Á tự sát sau mới xuống tay, không chính là vì thoát khỏi hiểm nghi sao? Gở rẹ tạm vừa mới lừa gạt hết bá tước phu nhân lúc, liền mất tích lời nói, tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng của nàng. Nói như vậy, thậm chí ngay cả lợi đế Hy Á chết nguyên nhân cũng rất khó nói rồi. Bá tước phu nhân nói không chắc chắn bởi vì ghen ghét và giết chết nàng, giả tạo thành tự sát bộ dáng, sau đó đồng thời đem gở rẹ tạm giết chết. Đúng. Từ khi phát hiện lợi đế Hy Á thi thể về sau, gở rẹ tạm sẽ không tái xuất hiện qua. Đây cũng quá đúng dịp. Tản Nở một phen phỏng đoán về sau, quyết định đem bội lợi nam bá tước phu nhân làm thành hiểm nghi lớn nhất người, Keji toa tiểu thư thứ hai. Vừa mới còn cảm thấy ám sát bá tước phu nhân là một chuyện rất dễ dàng đâu rồi, hồi tưởng lại, tự mình nhưng lại ngay cả thực lực của đối phương đều hoàn toàn không biết gì cả, thật sự quá hoang đường. Tản Nở lắc đầu cười khổ, hiện tại xem ra, xì hệ của giờ Nada cho nàng bố trí nhiệm vụ, thật đúng là rất hữu dụng. Như vậy thì trước theo bá tước phu nhân bắt đầu đi. Trước thăm dò thực lực của nàng chi tiết, Tản Nở như vậy tính toán, kể từ đó, chế định ám sát kế hoạch cùng tìm kiếm hung thủ nhiệm vụ, chẳng khác gì là ở đồng thời đã tiến hành. Như thế nào mới có thể biết rõ ám sát đối tượng thực lực? Làm xong 1000 lần huy kiếm luyện tập về sau, Tản Nở hỏi Xỉ Hệ Gỗ Giờ Nada. Từ khi tấn cấp cấp thấp dự bị kỵ sĩ, kiếm thuật luyện tập với hắn mà nói, đã không giống trước khi như vậy phí sức. Ta không muốn qua vấn đề này. Xỉ Hệ Gỗ Giờ Nada trả lời dứt khoát. Có thể vấn đề này rất trọng yếu a. Là rất trọng yếu, nhưng ta không phải là sát thủ. Ta chỉ là nghiên cứu qua phong cách chiến đấu của bọn hắn cùng thói quen, còn như thế nào dò xét mục tiêu, chế định kế hoạch, ta hoàn toàn không biết. Xì hệ của giờ Nada nhún nhún vai, buông buông tay, giống như rất người vô tội. Vậy ngươi còn để cho ta đi chế định kế hoạch gì? Tản Nở hoán giận nói. Đây là tự học nội dung, ngươi viết cho ta những thứ kia kế hoạch, ta lại chưa nói qua ta sẽ xem. Tản Nở không lời nào để nói, đành phải liếc mắt. Tao ngộ hải tặc vào lúc ban đêm, vũ hội bên trên nhiều hơn không ít người, hẳn là không thấy được lúc ấy tình huống hành khách, đi ra tìm hiểu tin tức. Bất đồng quần thể đám người từng người vây tại một chỗ, phê bình. Trong sàn nhảy ngược lại không không đãng đãng, dàn nhạc kiên trì diễn tấu trong chốc lát về sau, gặp thật sự không ai khiêu vũ, cũng liền dứt khoát ngừng lại. Tán ở chỗ ở Hùn Sệ Ngữ trong hội, một vị đã có tuổi kỵ sĩ đang chậm rãi mà nói. Đúng rồi, cái gọi là Hùn Sệ Ngữ, chỉ là Tản Nở thói quen cách gọi, cũng có người dựa theo thói quen, đem loại ngôn ngữ này gọi là Đa Long ngữ, tổ khác ngữ các loại. Bởi vì thao loại ngôn ngữ này hơn 10 khối đại lục đều rất nhỏ, lại không có một người nào chiếm cứ trung tâm địa vị, cho nên ở trung thổ thế giới giải đất trung tâm thì là gọi hắn là Tây Bộ Ngữ. Lúc ấy ta đã cảm thấy Tề Áo Tái Tư cái tên này như thế nào quen thuộc như vậy, về đến phòng mới nhớ tới, đây không phải là kỵ sĩ Hoa Hồng nha. Lão kỵ sĩ cũng biết kỵ sĩ Hoa Hồng tên tuổi. Kỵ sĩ Hoa Hồng là chuyện gì xảy ra vậy? Một hải tặc tại sao có thể có xưng hô thế này? Chỉ cần là có quan hệ kỵ sĩ nghe đồn, đặc biệt Ly Dạ tiểu thư đều rất quan tâm, nhưng mà, như thế hướng tới kỵ sĩ nàng, rõ ràng chưa từng nghe nói cố sự này, bao nhiêu cũng có chút kỳ quái. Nói lên hắn, có thể là có nói không xong câu chuyện. Lão kỵ sĩ rất biết thay đổi người nghe rất hiếu kỳ tâm, mọi người bình tức tĩnh khí, chỉ chờ câu sau của hắn. Tản Nở lại hoàn toàn không quan tâm hắn phải nói mấy thứ gì đó, bởi vì hắn trong đám người thấy được một cái không tưởng tượng được người quen. Kinh Cực Đế Quốc Nhị Vương tử, Dễ Họ Phờ Gì. Hắn đang cùng bội lợi nam bá tước phu nhân ngồi cùng một chỗ. Chương 101, ba tấm phiêu vé. Dễ Họ Phờ Gì chính là cái ở võ ma thịnh hội thượng sai điểm giết chết Camino, lại bị Camino hỏa cầu bỏng rồi ánh mắt Dễ Họ Phờ Gì. Trên mặt của hắn cũng không có bị tổn thương dấu vết, liên tưởng đến của hắn vương thất thân phận. Điều này hiển nhiên là thần ân hiệu quả. Liên bị đâm phá trái tim Tản Nở đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là cái gì. Lúc này, vị này Kinh Cực Đế Quốc Nhị Vương tử đang cùng bội lợi nam bá tước phu nhân nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bá tước phu nhân nói đến một nửa, sẽ dừng lại, ẩn nấp mà dùng ngón tay đông chỉ tây đâm, hẳn là tự cấp đối phương giới thiệu mọi người ở đây. Nhìn các nàng lưỡng nói chuyện bộ dáng, không giống như là mới quen đấy. Bá tước phu nhân chứng kiến Tản Nở đang nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười gật đầu ý bảo, Tản Nở vội vàng cũng mỉm cười gật đầu. Biểu hiện trên mặt hơi có chút ít xấu hổ, bất quá hắn gương mặt này vốn là âm trầm, cười rộ lên đại khái là cái dạng này, bá tước phu nhân cũng không cảm thấy bất ngờ. Dễ họ Phờ Gì thấy thế, cũng hướng Tản Nở nhẹ gật đầu, trên mặt lại không có nụ cười. Tản Nở rất nhanh liền nghĩ đến, Dê họ Phở Dị xuất hiện ở đây trên chiếc thuyền nguyên nhân. Kinh Cực Đế Quốc Quốc Vương Ế Đổ rất có thể ở quân Viễn Trinh toàn quân bị diệt về sau, liền dự liệu được kết quả của mình, lúc này mới sớm đem Dê họ Phở Dị đưa đi. Tự mình kế hoạch trận kia chính biến hẳn là thành công, nếu không Dê họ Phở Dị cũng sẽ không trên thuyền trong phòng của, trốn một chút chính là một cái nhiều tháng. Đã hắn một mực trốn tránh, như thế nào lại cùng bội lợi nam bá tước phu nhân quen thuộc như vậy lâu này? Lớn nhất khả năng chính là bá tước phu thân phận của người là giả đấy, nàng hoặc là cũng là Kinh Cực Đế Quốc ban đầu vương thất, hoặc là chính là Ế Đổ cho Dê họ Phở Dị an bài người giám hộ. Tản Nở nghĩ tới đây, đứng dậy, đi đến bên cạnh hai người, khách khí nói ra, bá tước phu nhân, thật không nghĩ tới, tên hải tặc kia còn có phần có lai lịch à. Đúng rồi, vị tiên sinh này là. Bở dù Sở tiên sinh, đây là cháu của ta, Di Ô Nam Tước. Hắn vì một lần thất tình, liền tự giam mình ở trong phòng, cả ngày tiếng buồn bã thở dài, hôm nay nếu không phải cái kia cái gì kỵ sĩ hoa hồng đến làm bồn nào, hắn còn chưa hẳn chịu đi ra. Ngài nói, một nữ hải tử mà thôi, ở đâu đáng giá hắn như vậy. Bá tước phu nhân nói đến phi thường tự nhiên. Bá tước phu nhân, ta lại cảm thấy mất đi tự mình nhất chân ái mùi vị, thật sự không dễ chịu. Tản Nở nghiêm túc nói ra, xem ra tựa hồ đối với Dệ họ Phở Dị cảm thụ rất có đồng cảm. Trên thực tế cũng xác thực như thế, hắn và Dệ họ Phở Dị gần như cùng lúc đó đã mất đi phụ thân. Chỉ có, hắn nói như vậy cũng không phải ở đồng tình Dệ họ Phở Dị, mà là muốn cố ý kích thích hắn, không chỉ như thế, trong lòng của hắn đang tính toán, như thế nào giết chết đối phương. Hắn từng nói với Ke lời qua, muốn cho khơi mào chiến tranh thống khổ, cũng không phải là nói đùa như đấy. Hơn nữa, hắc ý nhân chính là Ế Đổ phái tới ám sát mình. Nếu như không phải là bởi vì cái này, phụ thân cũng sẽ không chết. Thu này, hiện tại cũng muốn tính tới Dệ họ Phở Dị trên đầu. Ai? Bá tước phu nhân khẽ thở dài, chuyện trên đời này chuyện, dù sao cũng là muốn ngươi tỉnh ta nguyện mới được. Đã mất đi phải nhận mệnh, đã đến ta tuổi tác, các ngươi sẽ biết. Bá tước phu nhân nói được chân tình ý cắt, nếu như không phải nhận ra Dệ họ Phở Dị, Tản Nở thật đúng là sẽ cho là nàng là vì gờ rẻ tạm chuyện tình, có cảm xúc nên phát ra. Ngài nói rất đúng, đúng vậy ngươi tỉnh ta nguyện. Tản Nở thuận miệng ứng phó, lại hỏi, bá tước phu nhân, ngài ở trên thuyền này, còn có người con sao? Tổng sẽ không một mình cùng ngài cháu trai xuất hành a. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Tản Nở cố ý làm ra hạ lưu biểu lộ, trên thực tế, ở giữa quý tộc cũng xác thực lưu truyền các loại không thể tưởng tượng chuyện tình, cùng cháu của mình, không tính khoa trương nhất đấy. Bá tước phu nhân đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói, lại không tức giận, chỉ là xấu hổ thò tay đẩy Tản Nở một bả, nói ra, bờ rủ Sở tiên sinh, ngài đều đang nói gì đấy, ngài không chính là ta người con nha. Tản Nở cười ha ha một tiếng, quay người bỏ đi, trước khi đi không quên lườm rệ họ Phở Dị liếc. Nhị vương tử mặt mày trong lúc đó, tức giận đã áp chế không nổi. Đến tận đây đã có thể xác nhận, bá tước phu nhân và Dệ họ Phở Dị ít nhất là quan hệ thân thích, tuy nhiên nàng ứng đối trong lúc đó, thủ đoạn, nhưng là Dệ họ Phở Dị biểu lộ đã đủ để chứng minh hết thảy. Ta biết ngươi vì cái gì đối với ta không có hứng thú. Tản Nở vừa trong đám người đi ra, chuẩn bị trở về gian phòng lúc, thanh âm quen thuộc lại tại sau lưng vang lên. Nguyên lai ngươi thích niên kỷ đấy. Bán tinh linh giọng cô bé gái rất thêm hay, Tản Nở lại vừa nghe đến đã cảm thấy tâm phiền. Hắn không có để ý, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến cao thấp hai tầng cầu thang mạn chính giữa, sắp sửa quẹo vào thời điểm mới ngừng lại được. Hắn không thể không dừng lại, bởi vì Rui Củ ở cầu thang mạn hạ hô, ta cũng biết bá tước phu không ít người bí mật nha. Ngươi đừng la to. Hắn xoay người, hạ giọng nói. Rui Củ đi nhanh vượt qua tới, cũng học Tản Nở bộ dạng, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, nàng nghe không được. Bí mật gì? Ngươi thật sự ưa thích lão bà à? Rui Củ đáp phi sở vấn. Tản Nở nhìn xem nữ hài nhi cổ, có chút hoài niệm trôi này không có mang theo trên người đoản kiếm. Ngươi muốn là muốn đem ta bóc chết? Ta liền thật sự muốn la to rồi. Nữ hài nhi uy hiếp nói. Ta không muốn đem ngươi bóc chết. Tản Nở trả lời, không cười, cũng không có nói dối. Ta xem ngươi đang hỏi thăm bá tước phu nhân còn có hay không người quen. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tản Nở trả lời. Hả, vậy coi như rồi. Rui Củ nói xong, làm bộ muốn xuống lầu. Tản Nở nhịn xuống không có kéo nàng. Nữ hài nhi gặp Tản Nở không có phản ứng, hi hi cười cười, nói ra, nàng tổng cộng mua 3 tờ phiếu vé. Rốt cục hòa nhau một ván, Tản Nở tiếp tục giả vờ làm không sao cả bộ dáng, thuận miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Nàng mua phiếu lúc, liền xếp hạng phía trước ta a. Ngươi lưu ý người khác mua vài tờ phiếu vẽ làm gì vậy? Bởi vì nàng mà thặng rất lâu. Vốn là muốn mua 3 tờ một tầng đấy, còn phải lần lượt, người ta nói cho nàng biết không có, dưới đấy khoang bán được nhanh nha, không có còn mấy răng rồi, cuối cùng nàng chỉ có thể đã muốn 3 tờ đều ở tầng 4 đấy, không lần lượt cũng không có biện pháp. Ngươi xem, lão bà có thể phiền toái. Ta chưa thấy qua so với ngươi phiền toái hơn đấy. Tản Nở nói xong quay người lên lầu. Này, ta nói nhiều như vậy, ngươi tổng đắc ý tứ a. Tản Nở sờ tay vào ngực, đào ra một mai kim tệ, hướng sau lưng ném đi, cũng không quay đầu lại. Trong dự liệu kim tệ rơi xuống đất thanh âm không có vang lên. Bệnh tâm thần. Tản Nở nhỏ giọng lẩm bẩm. Đêm khuya, Tản Nở ngủ trên giường, chớp mắt thấy trần nhà, cửa sổ mạn tàu bên ngoài, đầy sao xuống, mặt biển bình tĩnh giống như một chiếc gương. Bá tước phu nhân mua 3 tờ phiếu vé, toàn bộ ở tầng 4, có thể tầng 4 suốt có 60 gian phòng. Một người khác sẽ là ai chứ? Ệ đùa tự mình, hay là Dệ họ Phở Dị ca ca? Ngoại trừ Dệ họ Phở Dị bên ngoài, Tản Nở chưa từng gặp qua Kinh Cực Đế Quốc Vương thất thành viên khác, cho dù người nọ sớm đã lộ diện, hắn cũng không nhận ra được. Nếu người kia giống như dễ họ phờ gì, Thủy Chung không mặt đường lời nói, tự mình cũng không thể từng gian gõ mở cửa đi tìm đi. Xem ra, biện pháp duy nhất, chính là đợi. Dễ họ phờ gì vừa ra khỏi phòng cùng với bá tước phu nhân đi cùng một chỗ, đã nói lên bọn họ để phòng tâm cũng không mạnh, còn dư lại người nọ sớm muộn cũng lại hiện thân đấy. Hiện tại, vấn đề duy nhất là, bọn hắn lúc nào rời thuyền. Không xong, nên hỏi hạ tên kia, bọn hắn mua phiếu vé là đến cái kia cảng khẩu. Nghĩ đến tự mình đoạt huy chương động nói chuyện với Dui Củ, Tàn Nở không khỏi một hồi tâm phiền. Chương 102, Tinh Linh. Đợt. Giữa ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ rõ trước bằng cái nguyệt phiếu. Hiện tại này sinh điểm 515 fans hâm mộ lễ hưởng nhân đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Đang không có phát hiện dễ họ phờ gì một đồng bạn khác trước khi, Tàn Nở quyết định, trước không đánh rắn động cỏ. Nhưng mà một vòng xuống, ít nhất đối với gờ rẹ tạm tử tức mất tích chi mê, hắn lại có mới tiến triển. Bá tước phu nhân ở trốn chết trên đường, còn có thể gặp dịp thì chơi, cùng tử tức lá mặt lá trái, bằng nàng phần này tâm cơ, gờ rẹ tạm chỗ nào có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên, cũng sẽ không tồn tại cái gì báo thủ động cơ rồi. Lùi một bước nói, cho dù bá tước phu nhân bị thất thế, cũng sẽ không mạo hiểm giết người đấy. Như vậy hiểm nghi lớn nhất, liền biến thành Teji toa tiểu thư. Nhưng đang thử dò xét Teji toa tiểu thư trước khi, Tản Nở có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngày thứ hai vũ hội lên, Dui Củ một mực ở lại Tai Ạ Sĩ Ngữ quần thể bên kia, cái kia tóc vàng tiểu tử tựa hồ đang tại hướng hắn suy hư cái gì, nói được nước bọt vẩy ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, Dui Củ nhưng chỉ là câu được câu không mà đáp lời, nhìn nàng biểu lộ, trái ngược với suy nghĩ tâm sự. Tản Nở đợi trái đợi phải, chỉ kém làm điệu làm bộ rồi, nàng nhưng vẫn là cái kia bộ dáng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì đi đến Tai Ạ Sĩ Ngữ trong đám người. Đi theo Nụ Ổ Ý A lão sư học tập Tai Ạ Sĩ Ngữ đã hơn một tháng, tiến độ lại khâm ưu, chẳng những mẫu thân lá thư này vẫn đang xem không hiểu, liền những thứ này Tai Ạ Sĩ người nói chuyện cũng nghe được không có đầu mối. Bọn hắn ngữ tốc nhanh hơn Nụ Ổ Ý A hơn nhiều. Này, cái kia, Tản Nở mới mở miệng, lại phát hiện căn bản tìm không thấy nói chuyện với nàng cớ, huống hồ ngày hôm qua còn mắng chửi nhân ra bệnh tâm thần. Dui Củ tựa hồ cố ý trêu cợt Tản Nở, hết lần này tới lần khác không tiếp hắn mà nói, cũng chỉ là an tĩnh nhìn qua. Cái kia, Tản Nở cảm giác được nét mặt của mình khẳng định rất xấu hổ. Trong cơn tức giận, dứt khoát nói thẳng, bọn họ phiếu vé mua đến nơi nào hay sao? Tóc vàng tiểu tử, nhìn Tản Nở, lại nói với Dui Củ rồi câu gì? Dui Củ trở về hắn một câu, lập tức đứng lên, đem bàn tay hướng Tản Nở. Có ý tứ gì? Tản Nở không hiểu thấu. Hắn hỏi ta, ngươi nói gì đó? Ta nói, ngươi mời ta khiêu vũ. Ta không biết khiêu vũ. Ta đây đã quên, bọn hắn mua đến nơi nào? Nữ Hải Nhi nhún nhún vai, làm cái đáng tiếc biểu lộ, tay lại không có rụt về lại. Vấn đề này quá trọng yếu, nhất định phải biết rõ đáp án. Nếu không vạn nhất một giấc liền rõ ràng, thuyền đã cập bờ, dễ họ phờ gì bọn hắn không biết tung tích, về sau nếu lại tìm bọn hắn liền muôn vàn khó khăn rồi. Ta thật sự không biết này. Tản Nở trong miệng nói xong, tay cũng đã đưa tới. Nữ Hải Nhi tay rất nhỏ, lạnh lạnh, làn da thần kỳ ánh địa quang trượt. Ta cũng sẽ không. Dui Củ thuận miệng nói xong, cũng đã mang theo Tản Nở đi vào sân nhảy. Vũ hội sắp chấm dứt, dàn nhạc đang chuẩn bị tấu nảy sinh đêm nay cuối cùng một thủ khúc trong sân nhảy. Còn sót lại mấy đôi bạn nhảy cũng lui xuống, chỉ còn Tản Nở cùng Dui Củ hai người. Hai người tương đối mà đứng, u ám dưới ánh đèn. Nữ Hải con mắt màu xanh lam giống như bảo thạch đồng dạng thanh tịnh trong suốt. Làm sao sẽ như vậy lam? Tản Nở nhìn thẳng tới, trong nội tâm lại đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên, bán tinh linh nữ Hải Nhi đỏ mặt lên, túi đầu nhắm mắt, nhẹ nhàng rủ xuống lông mi, giống như dán đi lên đồng dạng dài, đồng dạng chỉnh tề. Không phải là lông mi giả a? Tản Nở rất muốn thò tay kéo thoáng một phát thử xem, nhưng mà vẫn là nhịn được. Nữ Hải chậm rãi mở mắt ra, khẽ mỉm cười, đưa tay trái ra nhẹ khoác lên Tản Nở đầu vai. Nàng cười đến có chút đắc ý. Tản Nở do dự một chút, vẫn là đem tay phải vịn ở đối phương trên lưng, eo rất nhỏ. Còn nói không biết. Nữ Hải Nhi tự sân tự oán. Trên TV nhìn. Câu này không thể nói. Hai người tay kia nhẹ nhàng đem nắm, dàn nhạc rất thức thời. Âm nhạc vừa lúc ở lúc này vang lên. Tản Nở tự nhiên phóng ra chân phải, lại vừa may giẫm nát Dui Củ mu bàn chân lên, cũng quýt thu hồi lại. Thật sự sẽ không. Không có lừa ngươi, muốn không tính là. Không được phép. Dui Củ nói xong, thân thể đã hướng hắn dựa đi tới, Tản Nở cuống quýt lui về phía sau. Vài bước về sau, hắn mới phản ứng được, đối phương là muốn dẫn của hắn nhảy. Giúp nhau đạp mấy phát về sau, hai người rốt cuộc tìm được căn ý, đạp trên âm nhạc thư giãn tiết tấu, trong sàn nhảy ương nhanh nhẹn nhảy múa. Tuyệt cảnh chi vách tường giống như danh trời giống như đứng vững, trung thổ thế giới bờ biển kéo dài không dứt, ngay tại giữa hai người, quên đi chi hải giống một điều màu xanh nhạt dây lụa trải rộng ra, vô biên vô hạn. Tuyên cổ bất biến tinh không xuống, e ạt buộc số kéo lấy màu bạc trắng vĩ sóng, đi hướng đông phương. Hải thiên trong lúc đó, tự hồ chỉ còn lại một con thuyền cự luân. Âm nhạc không biết lúc nào đã dừng lại, đồng thời dừng lại, còn có trong sàn nhảy vụng về vũ bộ. Vũ hội đến tận đây chấm dứt, đám người đã lục tục tán đi. Phỉ Thúy Cảng. Dui Củ nhẹ giọng nói ra. Cái gì? Tản Nở tựa hồ có hơi thất thần. Tai Ạ Xì đại lục, Phỉ Thúy Cảng. Nàng lại nói một lần. Tản Nở rốt cục nghe rõ, không nghĩ tới, mục đích của bọn họ rõ ràng cũng giống như mình, đều là Tai Ạ Xì đại lục. Hắn nói tiếng cảm ơn, quay người bỏ đi. Ở phía sau hắn, trong sàn nhảy, bán tinh linh nữ Hải Nhi thân ảnh cô độc, đứng lặng tại nguyên chỗ. Nàng xem thấy Tản Nở bóng lưng, nhíu mày, tựa hồ đang lâm vào trầm tư. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng cùng với mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt tại Đa Long Đại Lục, 16 năm đến, nàng vẫn cho là mẫu thân chính là một cái bình thường tinh linh, bởi vì bị nhân loại sở lừa gạt, mới sinh hạ tự mình. Thẳng đến một năm trước, một người tuổi già tinh linh trí giả lợi dụng cổ xưa thuật bói toán, tốn sức thiên tân vạn khổ tìm được mẫu thân của Duy Cụ, nữ hài nhi thế mới biết mẫu thân lai lịch cùng thân thế của mình. 21 năm trước, mẫu thân của Duy Cụ là trên ma pháp đại lục cầm đảo tinh linh tộc thánh nữ, bởi vì tò mò tâm và vụng trộm ly khai ma pháp đại lục, đi vào trung thổ du lịch, cũng tại lữ trình trong đã yêu một cái nhân loại nam tử, lại chưa có trở lại ma pháp đại lục. Có thể cái kia nhân loại nam tử, cũng tại mẫu thân sinh hạ Duy Cụ về sau, lại cưới làm một cái nhân loại nữ nhân. Mẫu thân trong cơn tức giận, mang theo bất mãn 3 tuổi Duy Cụ đi ra hắn, ẩn cư ở Đa Long đại lục. Tinh linh trí giả nói cho mẫu thân, cầm đảo tinh linh nhất tộc bởi vì mất đi thánh nữ và chưa gượng dậy nổi, 4 năm trước, đang cùng tộc khác tinh linh trong chiến đấu, tinh anh mất hết, rốt cục nên đón tai họa ngập đầu. Trí giả mang theo 17 tên còn trẻ tộc nhân đào thoát, về sau, lại đây đến trung thổ, tìm kiếm Duy Cụ mẫu thân hạ lạc. Ở trung thổ năm thứ nhất, cái kia 17 tên tộc nhân liền bị nhân loại bắt đi, và trí giả khi tìm thấy mẫu thân lúc, đã hấp hối. Mẫu thân nghe được tộc nhân bi kịch, hối hận hận chồng chất, không lâu liền tích lúc mà chết, trước khi chết, nàng hướng Duy Cụ thản lộ liễu nàng cha đẻ thân phận, lại để lại nguyện vọng, làm cho nàng nhất định phải tìm về cái kia 17 tên tộc nhân. Bán tinh linh nữ Hải Nhi cho đến lúc này mới biết được, nguyên lai phụ thân của nàng là Kai A Si đại lục ở bên trên, nước Mỹ kỳ gia tộc con trai trưởng, cũng rốt cuộc biết, vì cái gì ngoại trừ Đa Long ngữ, Tây Bộ ngữ, bên ngoài, mẫu thân kiên trì muốn tự mình học được Kai A ảo Si ngữ, nàng theo không có quên người nam nhân kia. Vì tìm kiếm mẫu thân tộc nhân hạ lạc, Duy Cụ không thể không thông qua nước Mỹ kỳ gia tộc thiết lập tại Đa Long đại lục thương hội, có liên lạc của nàng cha đẻ, cái này nàng không hề ấn tượng, rồi lại huyết mạch tương liên nam nhân. Duy Cụ không biết người nam nhân kia nghe được mẫu thân kết cục bi thảm về sau, là dạng gì tâm tình. Nhưng là, nàng lúc này sau lấy được trợ giúp, hiệu suất vượt qua tưởng tượng của nàng. Chương 103, lại một năm. DS. Giữa ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ rõ trước quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại này sinh điểm 515 fans hâm mộ lễ hưởng nhân đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Thông qua nước Mỹ kỳ gia tộc trải rộng trung thổ thế giới buôn bán mạng lưới, Duy Cụ rất nhanh sẽ biết những thứ kia tộc nhân hạ lạc. Ngay tại Đa Long đại lục phụ cận, Hồn Xê đại lục ở bên trên kinh cước đế quốc quốc vương Edo, đưa bọn chúng mua đi huấn luyện thành rồi cô máy giết người. Đợi đến Duy Cụ đuổi tới Hồn Xê đại lục, những thứ kia tộc nhân ở một hồi đột nhiên xuất hiện trong chiến tranh bị chết, liền nô dịch tội của bọn hắn khôi đầu sọ Edo, cũng chết thảm khi theo sau đó phát sinh chính biến trong. Từ nay về sau nàng căn cứ tình báo, bám theo một đoạn lấy kinh cước đế quốc vương Thất Dương Nghiệt, leo lên Eat buộc số, một cái thuộc về nước Mỹ kỳ gia tộc ma thuyền. Lên thuyền ngày thứ hai, nàng ngồi ở Eat buộc số bong thuyền, nhìn xa xa Edo đàn bà góa, đã gặp nàng nhìn như bình tĩnh trên mặt, cố gắng ẩn dấu bối rối, từ nhỏ, nàng liền có cái này loại quan sát tỉ mỉ thiên phú. Nữ hài nhi lẳng lặng yên nhìn xem, trong lúc đó, cảm thấy không còn muốn sống. Lên thuyền lúc nhận được tình báo, 3 năm trước đây đem chút ít tộc nhân bắt đi ác nhân, đã chết tại hai nạn trên biển, hôm nay, người mua ẻ đổ cũng đã đầu người hai nơi. Trong chỗ ưu minh tựa hồ hết thảy đều đã có báo ứng. Chính mình dạng đi theo ẻ đổ ra quyến, lại có ý nghĩa gì? Cả sự kiện chuyện, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Mẫu thân nguyện vọng, vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Tiếp theo, muốn đi đâu đâu này? Đi gặp cái kia từ bỏ mẫu thân cùng nam nhân của mình sao? Ở này dạng thất vọng mất mát thời điểm, nàng chú ý tới một cái người kỳ quái. Người nam nhân kia lẳng lặng mà ngồi tại đó, hắn không uống rượu cũng không khiêu vũ, ánh mắt ở mỗi người trên người dừng lại, tựa hồ đang tìm cái gì. Ở đằng kia tờ nhìn như trên mặt lạnh lùng, nữ hài nhi đã nhận ra một tia bi thương. Đó là cùng nàng mất đi mẫu thân đồng dạng, sâu tận xương thủy bi thương. 3 ngày sau, nữ hài nhi rốt cục cố ý tới gần hắn, trêu cợt hắn, thậm chí bị hiểu lầm cũng không tức giận. Bởi vì chỉ có ở nói chuyện cùng hắn lúc mới có thể để cho nàng tạm thời quên mẫu thân chết. Người nam nhân kia rất thông minh, nữ hài nhi đối với mẫu thân tưởng niệm bị hắn một câu nói tỏ ra. Nhưng là hắn cũng rất tác động, hắn nói, lòng hiếu kỳ là biết hại chết người, nói không chừng mẹ của ngươi vận mệnh bi thảm, cũng là bởi vì cái này. Vào thời khắc ấy, Duy Cụ tim như bị dao cắt. Nhưng nàng hay là tha thứ hắn. Hắn cũng đang kinh nghiệm lấy vậy thống khổ. Nàng cảm thấy như vậy. Liên ở một ngày như vậy ngày vui cười tức giận mắng bên trong, Duy Cụ tâm tình như kỳ tích chậm rãi tốt rồi. Nhưng là, ngày hôm qua, hắn đột nhiên đối với cái kia ẻ đổ đàn bà góa, cái gọi là bội lợi nam bá tước phu nhân cảm giác này sinh hứng thú đã đến. Duy Cụ dĩ nhiên không phải ghen ghét, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn là đang thử dò xét bá tước phu nhân và cháu nàng, hoặc là nói ẻ đổ đàn bà góa cùng nàng con ruột, quan hệ trong đó. Hắn đối với bá tước phu nhân có mấy người đồng bạn, phải đi hướng ở đâu, tựa hồ đặc biệt quan tâm. Hắn tại sao phải tra những thứ này? Hắn và ẻ đổ trong lúc đó có cừu hận. Có nên nói cho biết hay không hắn, cùng bá tước phu nhân đồng hành người thứ ba đâu này? Cái kia liền Duy Cụ mình cũng thủy chung nhìn không thấu người. Lớn như vậy phòng khiêu vũ, đã không đáng đáng, trong sàn nhảy, bán tinh linh thiếu nữ thân ảnh, lộ ra như vậy cô độc. 2 ngày sau, đêm tân niên, Eat buộc số tầng 3 nhà hàng, phòng khiêu vũ cùng với bong thuyền đều đứng đầy người. Mà ngay cả một mực tự giam mình ở trong khoang đấy, Tản Nở ngôn ngữ lao sư nủ ồ ý a tiểu thư, cũng khó được đứng ở bong thuyền. Năm mới đã đến lúc, mũi tàu giấy lên ma pháp lửa khói, đủ mọi màu sắc quả cầu ánh sáng tháo chạy lên thiên không, lại nhao nhao nổ bung, như là trong màn đêm nở rộ hoa. Đại khải thuyền trưởng đứng tại ở gần thuyền thủ vị trí, vì các hành khách đưa lên năm mới chúc phúc. Tản Nở dùng khóe mắt quét nhìn, thỉnh thoảng quan sát đến bá tước phu người người bên cạnh bầy. Ngoại trừ dễ họ Phờ gì bên ngoài, không có người nào cùng bá tước phu nhân nói chuyện. Cái kia thần bí người thứ ba, rốt cuộc là ai? Vì cái gì liền năm mới đêm đều không hiện thân? Chẳng lẽ là bởi vì hắn so với dễ họ Phờ gì còn phải dễ làm người khác chú ý? Có phải hay không là ẻ đổ bản thân? Tản Nở đột nhiên nghĩ đến khả năng này, nhưng là hắn không thể nào chứng minh là đúng. Đứng trong chốc lát, vẫn không có thu hoạch, hắn quay người đi về hướng cầu thang mạn, chuẩn bị lên lầu. Cầu thang mạn miệng chỗ đó, Duy Cụ đứng ở vòng bảo hộ trước, nhìn xem đuôi thuyền phương hướng, thần sắc tiêu điều. Tản Nở nhìn xem nàng đơn bạc bóng lưng, thở dài, đi ra phía trước. Thực xin lỗi, ngày đó không nên nói cho ngươi nói như vậy. Duy Cụ quay đầu trở lại, mỉm cười, nàng biết rõ Tản Nở là chỉ cái gì, nàng đã tha thứ hắn. Cùng theo ta được không? Nàng nói. Tản Nở không có trả lời, đi đến nàng bên cạnh, cũng bị lan can, hướng đuôi thuyền phương hướng nhìn lại. Gió thổi qua đến, tóc đen theo gió tung bay. Năm trước cái lúc này, là ngồi ở ma pháp học viện trên tiểu lâu, bên người là Di Chất cùng Kelly. Bọn hắn hiện tại đến kỵ sĩ liên bang sao? Không biết muốn qua vài năm mới có thể gặp lại đến bọn hắn. Lại nghe thấy được bán tinh linh nữ hài nhi trên người mùi thơm rồi, ngày đó cùng nàng lúc khiêu vũ cũng là cái mùi này. Đây là một loại sen vào hương hoa cùng cây mộc hương ở giữa hương vị. Hồn xê người. Rồi cô hỏi, nàng là theo hồn xê đại lục nữ hồn cảng lên thuyền đấy, Tản Nở cũng giống vậy. Không phải. Tản Nở gắn cái sợ, thân phận của hắn bây giờ là đa long người. Đi chỗ nào? Tại A Oxy. Nữ hài nhi có chút quay đầu nhìn thoáng qua Tản Nở, nàng cũng là đi tại A Oxy. Ít nhất vé tàu là mua được chỗ ấy đấy. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, có thể không làm cái này. Tản Nở đột nhiên nói. Lớn lên xấu không làm được cái này. Rui Cù theo hắn mà nói, nàng vô tình ý giải thích, dù sao đã đến thai ạ xỉ sẽ mỗi người đi một ngả, 4 tháng mà thôi, hắn muốn nghĩ như thế nào đều được. Tiên liên trọng yếu như vậy. Cái gì kia trọng yếu đâu này? Rui Cù quay đầu, cười hỏi. Vấn đề này rất khó khăn, Tản Nở trả lời, dù sao tiền không có trọng yếu như vậy. Ngươi cái tên này, chuyện của mình đều bận bịu không xong, còn có thiên không thay người khác lo lắng. Rui Cù treo chọc nói. Tản Nở cười khổ, nàng nói đúng, mình quả thật có rất nhiều chuyện muốn làm. Năm mới khoái hoạt. Hắn nói xong câu này, quay người đi đến cầu thang mạn. Năm mới khoái hoạt. Nữ hài nhi nhẹ giọng đáp lại, không quay đầu lại, vẫn đang nhìn xem đại hải. Ngày hôm nay, Tản Nở 18 tuổi rồi. Bá tước phu nhân và dệ họ Phờ gì cũng là đến Cai A ảo si cảng, nói cách khác, còn có hơn 4 tháng thời gian. Tản Nở quyết định, ngoại trừ chờ đợi cái kia người thứ ba xuất hiện bên ngoài, ở còn dư lại trong thời gian, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tăng thực lực lên bên trên. Mỗi ngày bỏ ở nụ ổ ý a tiểu thư chỗ đó ngốc 2 giờ bên ngoài, hắn chỉ đi vũ hội uống một ít chén rượu, nhìn xem bá tước phu bên người thân có hay không khuôn mặt mới xuất hiện, thời gian còn lại toàn bộ dùng cho tăng thực lực lên. Bởi vì an bài được phong phú, thời gian cũng liền qua thật nhanh, đảo mắt lại là 1 tháng trôi qua. Ngày 5 tháng 2, Tản Nở tân chức trung giai dự bị kỵ sĩ, mặc dù so sánh lại tân chức cấp thấp tốn thêm 1 tháng thời gian, nhưng cái tốc độ này như cũ không thể tưởng tượng. Không ngoài sở liệu, xanh thảm đấu khí tu luyện thành quả trợ giúp Tản Nở ma pháp thí nghiệm lần nữa đột phá. Hiện tại hắn đã có thể ở gây ra ma pháp trong nháy mắt, rõ ràng quan sát được thần hải sập co lại quá trình rồi. Thần hải sập co lại quá trình cực kỳ ngắn ngủi, như không phải là bởi vì trước đó theo trên lý luận suy đoán khả năng này, dù cho trong lúc vô tình quan sát được, đại khái cũng sẽ sơ sót. Chương 104, thí nghiệm. Từ khi tu luyện xanh thảm đấu khí về sau, Tản Nở đối với thời gian cảm giác thay đổi. Nếu như tập trung chú ý quan sát, chén trà theo trên bàn rơi xuống thảm, nước trà vẩy ra mà ra, cái này toàn bộ quá trình đều sẽ trở nên rõ ràng có thể thấy được. Cũng không phải nói là hắn có thể ở chén trà rơi xuống trong quá trình thò tay tiếp được, bởi vì hắn điều nhích người cơ năng, lập tức gia tốc năng lực còn kém xa lắm. Đây là xanh thảm đấu khí huấn luyện sơ kỳ hiện tượng bình thường. Xanh thảm đấu khí lý luận có điểm giống Tản Nở nghe nói qua một loại võ thuật triết học, ý ở quyền trước, quyền tùy ý động. Thông qua một cái tiếp cận thánh giai võ giả tương trợ, lại để cho người huấn luyện đột phá đối với thời gian cùng tốc độ cảm thụ. Trước thành lập loại này quan sát lập tức năng lực biến hóa, lại để cho huấn luyện người sinh ra một loại cấp bách cảm giác, khiến cho hắn tăng lên thân thể cơ năng, đuổi theo ý thức tốc độ. Nhưng là thần hải ở trong phát sinh tình huống hơi có bất đồng, hoặc là nói càng thêm lạc quan. Thay đổi nguyên thần dựa vào là chỉ là ý thức, chỉ cần ý thức rất nhanh, nguyên thần cũng có thể rất nhanh. Nói đúng là đang quan sát đến sập co lại cái này chút thời gian ở trong là đến kịp thay đổi nguyên thần đấy, lập tức liền nếu như người kích động thời gian. Buổi chiều theo nụ ổ ý a tiểu thư chỗ đó trở về, Tản Nở không có bắt đầu huấn luyện kiếm thuật, mà là mời gõ đạ nạ giúp một cái vội vàng. Nhất cấp ma pháp ngươi có thể đỡ nổi a? Si hệ gù giờ na đa trắng rồi Tản Nở liếc, cảm thấy thằng này đại khái đem đầu góc luyện hư mất. Ý của ta là, ngươi có thể hay không đem nhất cấp ma pháp toàn bộ ngăn trở, khiến nó không muốn phá hoại về đến nhà có. Ải nhân cái này mới yên tâm, không chút nghĩ ngợi nói ra, có thể. Vậy ngươi giúp một việc, ta làm thí nghiệm. Cùng ải nhân ở chung được 3 tháng, hai người đã rất quen thuộc. Nói chuyện cũng liền không có như vậy khách sáo. Ải nhân nói câu tốt, thì không có động, như cũng ngồi trên ghế rửa uống trà. Hắn buổi chiều luôn luôn một đoạn thời gian ngắn cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngồi chơi lấy. Tản Nở biết rõ hắn không quan tâm nhất cấp ma pháp uy lực, cũng liền không có khách khí nữa. Hắn hít sâu một hơi, thay đổi nguyên thần, xây dựng một cái tam nguyên hỏa cầu, gây ra trong nháy mắt, thần hải sập co lại thành một đường thẳng, tất cả nguyên thần đều biến thành cái đường thẳng bên trên điểm, ở thẳng tắp ước chừng vị trí trung tâm, chỉ là cảm giác thẳng tắp không có trung tâm. Hai cái thắp sáng lên, một cái trong đó hơi tối một ít. Toàn lực thay đổi hơn 100 cái nguyên thần, rời về phía cái kia điểm sáng, ở nó trở nên sáng nhất trước trong nháy mắt, đem các loại nguyên thần tập trung đến điểm sáng bên trên. Một cái to bằng đầu người tiểu nhân màu xanh ra trời hỏa cầu bay về phía xỉ hệ gỗ Gernada. Vượt qua 6 nguyên hỏa cầu, Tản Nở liền không cách nào đem khống chế ở chỗ cũ, đây cũng là hắn cần muốn đối phương trợ giúp nguyên nhân. Hải nhân lúc này trong tay còn bưng chén trà, trông thấy hỏa cầu bay tới, hơi có chút ít ngoài ý muốn, trên tay lại một điểm không chậm. Màu xanh ra trời hỏa cầu bị trên tay hắn đấu khí màu vàng nóng bao trùm, rất nhanh sẽ dập tắt. Tản Nở gương mặt hưng phấn, thí nghiệm thành công, phỏng đoán của hắn đúng. Bung tha cho xây dựng mô hình, ngược lại nghiên cứu mô hình bản chất quyết định, cũng đúng. Chỉ cần ở 3 chiều 3 dê thần hải trong xây dựng ra điều kiện phù hợp mô hình về sau, có thể gây ra thần hải sập co lại, mà một khi sập co lại thành một duy không gian, nguyên thần phương hướng tính liền không trọng yếu. Đây cũng muốn từ nguyên thần đặc tính nói lên, nguyên thần là một đạo sóng, sóng là có phương hướng, nhưng là cái phương hướng này cũng không phải một cái mũi tên như vậy chỉ hướng một chỗ, mà là hướng hai cái trên phương hướng kéo dài đấy. Sập co lại thành một duy sau thần hải, chỉ còn lại có hai cái phương hướng, bởi như vậy, nguyên thần phương hướng tính liền bị hạn chế ở. Nói đúng là, ở sập co lại hoàn thành lập tức xây dựng ma pháp, có thể không cần cân nhắc phương hướng vấn đề. Phát hiện này thật sự quá trọng yếu, từ giờ trở đi, bất luận cái gì trụ cột công kích ma pháp đều không cần tốn học tập. Không chỉ như thế, trụ cột pháp thuật phòng ngự thì ra là hai cái giúp nhau khảm bộ đồ hình tròn, cũng hoàn toàn có thể thông qua loại phương pháp này đến xây dựng. Chuyện này sẽ tiết kiệm Tản Nở thời gian dài, dùng cho mặt khác nghiên cứu, hoặc là luyện tập xanh thảm đấu khí, nói không chừng theo xanh thảm đấu khí tu luyện, có thể phát hiện thêm nữa. Thần hải bí mật. Như thế nào nhanh như vậy? Hơn nữa, đây không phải nhất cấp ma pháp. Si hệ của Gernada phàn nàn nói, Tản Nở vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn khiến cho luống cuống tay chân. Không phải nhất cấp ma pháp. Tản Nở nghi ngờ hỏi. Đối với hải nhân vấn đề thứ nhất, vì cái gì nhanh như vậy, hắn đang đắc chí đâu rồi, ở gây ra lập tức xây dựng ma pháp, trên kết cấu đơn giản và hoàn mỹ, chỉ cần đem nguyên thần toàn bộ tập trung đến một cái đốt là được, đương nhiên sẽ nhanh. Đây là cấp 2 ma pháp, ú á á á á. Đối với trung thổ ma pháp sư mà nói, ít nhất phải tam cấp trở lên ma pháp mới có cái này uy lực. Hải nhân hồi đáp. Cấp 2 ma pháp. Tản Nở trong miệng lẩm bẩm, trong lòng nghĩ đến rồi đáp án. Chính như tự mình trước khi suy đoán, bình thường xây dựng mô hình thi triển ma pháp, có một bán thần nguyên là bị lãng phí hết đấy, chỉ biết cái điểm sáng trong so sánh ám chính là cái kia. Và tự mình mới sáng tạo ra phương pháp, chỉ có lúc ban đầu xây dựng chính là cái kia tam nguyên mô hình, sẽ lãng phí một cái nguyên thần, mặt khác hơn 100 cái nguyên thần, toàn bộ đều bị lợi dụng lên. Tự mình đại khái điều động 150 cái nguyên thần, trở mình cái lần, tương đương với 300 cái nguyên thần tạo thành trụ cột hỏa cầu. 3000 nguyên thần là cấp 2 ma pháp sư cánh cửa, theo một lần thay đổi 1 phần 10 nguyên thần tính toán, xì hệ của Gernada nói không sai. Cái kia hỏa cầu, đúng là cấp 2 ma pháp sư mới có thể làm đến. Vậy tại sao xỉ hệ gỗ Gernada nói, đối với trung thổ ma pháp sư, muốn tam cấp trở lên ma pháp mới có cái này uy lực đâu này? Ý của ngươi là, tương tự đẳng cấp trung thổ ma pháp sư, cùng ma pháp đại lục ma pháp sư, thi triển ma pháp uy lực bất đồng? Tản Nở hỏi. Đương nhiên bất đồng. Xỉ hệ gỗ Gernada trả lời rất kiên quyết, phản phất đây là chuyện đương nhiên sự tình. Không đúng. Ma pháp của mình uy lực, bởi vì nguyên thần đặc biệt thuần túy quan hệ, gần đây so với bình thường ma pháp sư cường đại hơn nhiều. Ban đầu ở võ ma thịnh hội lên, hay dùng trung giai học đồ ma pháp, thiếu chút nữa giết chính thức kỵ sĩ cuối xạ. Nếu như tính như vậy lời nói, vừa mới cái kia hỏa cầu, uy lực cần phải xa xa không chỉ cấp 2 ma pháp. Sẽ liên lạc lại xỉ hệ gỗ Gernada lời nói, chẳng lẽ nói, ma pháp của mình uy lực càng mạnh hơn nữa, chỉ là tương đối trung thổ pháp sư mà nói. Có một kinh người nghĩ cách, ở Tản Nở trong đầu sinh ra, nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy không rét mà run. Ngươi biết đi ma pháp đại lục người, vì cái gì không trở lại trung thổ sao? Ai nói không trở về, rất nhiều tư chất chênh lệch sẽ trở về. Tư chất tốt đâu này, là không phải là không thể trở về. Si hệ gỗ Gernada đặt chén trà xuống, lo nghĩ mới lên tiếng, nói không chừng là không thể trở về. Ngài mới vừa nói, ma pháp đại lục ma pháp cùng trung thổ thế giới uy lực không giống với. Tản Nở có chút khẩn trương, trong lúc bất chi bất giác, liền xưng hô cũng thay đổi. Đúng vậy, trên lệch vừa đến 2 cấp. Ngài là nói, dù cho đồng dạng ở trung thổ thế giới thi triển, cũng kém vừa đến 2 cấp. Đúng vậy, đây là 3000 năm trước kỵ sĩ liên bang cùng ma pháp đại lục bách niên đại chiến lúc, phải xuất kết luận, nhưng mà tham dự qua cuộc chiến tranh này người đại đa số đều chết hết. Hiện tại, biết rõ cái này người không biết rất nhiều. Xì hệ gỗ Gernada hồi đáp. Chương 105, thiên tài. 3000 năm trước, không là nhân loại cùng ải nhân đại chiến nha, như thế nào ở xì hệ gỗ Gernada trong miệng, lại biến thành kỵ sĩ ma pháp sư ở giữa chiến tranh rồi. Nhưng mà cái này không trọng yếu, quan trọng là, xì hệ gỗ Gernada nói cái kia kết luận. Đồng dạng ma pháp đại lục pháp sư thi triển ra nếu so với trung thổ pháp sư uy lực lớn nhiều. Cái kia ma pháp đại lục ma pháp học đồ, cần niệm tụng chú ngữ mới có thể thi pháp sao? Tản Nở thanh âm đã có chút ít phát run. Hải nhân kỳ quái nhìn xem hắn, không biết hắn tại sao có cái phản ứng này, mới vừa cái kia thí nghiệm, không phải rất thành công nha. Không biết đạo, ma pháp đại lục đại khái không có ma pháp gì học đồ. Hắn trả lời. Ải nhân tuy nhiên không biết đáp án xác thực, bất quá hắn lời nói, là mất đi một góc khác độ đã chứng minh Tản Nở nghĩ cách. Như vậy, theo trung thổ đi đến ma pháp đại lục pháp sư, lại có thể trở về, ma pháp của bọn hắn uy lực, cũng so với trung thổ pháp sư mạnh sao. Tản Nở vấn đề có chút quấn, Ải nhân thoáng cân nhắc về sau, mới hồi đáp, không, không có biến hóa gì. Không ai cân nhắc qua cái này nguyên nhân trong đó sao? Trung thổ pháp sư tại sao phải nhược nhiều như vậy? Dù cho vậy đẳng cấp, vậy trong hoàn cảnh. Cái này có cái gì tốt suy tính, huyết mạch thiên phú tạo thành nha. Ải nhân thuận miệng hồi đáp. Tản Nở không có lại nói tiếp, hắn biết rõ, suy đoán của mình chỉ sợ đã tiếp cận sự thật. Hắn nắm giữ ma pháp đồ nguyên bí mật, ở ma pháp đại lục, chỉ sợ căn bản không phải bí mật, ít nhất ở một nhóm người chính giữa không phải. Liên như chính mình lo lắng. Một khi đồ nguyên huyền bí bị công bố ra, có được ma pháp thiên phú người, có thể so với hiện tại hơn rất nhiều, bởi như vậy, dùng cho tu luyện ma pháp tài nguyên. Thế tất sẽ càng chặt thiếu. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, bọn hắn một mực bảo thủ bí mật này, không có hướng trung thổ thế giới công khai. Trước đó, hắn vẫn hoài nghi, vì ma pháp gì đại lục muốn chủ động tiếp dẫn trung thổ thiên tài pháp sư. Hiện tại, nguyên nhân vừa xem hiểu ngay, bọn họ là ở thông qua nhân tài di dân chính sách, hạn chế trung thổ ma pháp văn minh phát triển. Những thứ kia đi ma pháp đại lục, liền chưa có trở về người, rất có thể là vì bị hạn chế rồi tự do thân thể, hoặc là to gan hơn suy đoán, bọn hắn căn bản chính là bị có kế hoạch chu diệt. Và những thứ kia quay trở về pháp sư, hẳn là không có cơ hội tiếp xúc đến đồ nguyên huyền bí, mới may mắn còn sống. Si hệ gục giờ Nada nhìn xem Tản Nở trên mặt không ngừng biến hóa thân sắc, có chút buồn bực. Người đang suy nghĩ gì? Trung thổ hàng năm thông qua bán ra lương thực, đổi lấy ma tinh, có bao nhiêu sẽ chảy về phía ma pháp đại lục? Đại khái thành đi, phẩm chất tốt ma tinh đều bị lấy đi, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Ngài không biết là, trung thổ thế giới giống như là chuyên môn vì ma pháp đại lục cung cấp ma tinh và tồn tại sao? Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không phải hay sao? Tân Tân khổ khổ đem ma tinh theo dưới nền đất móc ra, đổi lấy lương thực. Và bọn hắn chỉ là dùng một cái quang minh thần tên tuổi, liền dễ dàng bắt bọn nó toàn bộ cầm đi. Cái này không công bình. Tản Nở đột nhiên la lớn, Ải nhân chú ý tới. Toàn thân hắn đều đang phát run. Này, trên thế giới này, nơi đó có cái gì công bình sự tình? Tản Nở không có trả lời, hắn nói không công bình, cùng Ải nhân hiểu, cũng không giống với. Nếu như phỏng đoán của hắn chính xác, ma pháp đại lục cách làm, căn bản chính là ở nuôi dưỡng cùng nô dịch toàn bộ trung thổ thế giới. Đừng muốn những thứ này, bắt đầu luyện kiếm đi. Tản Nở làm hai cái quyết định. Trong 3 năm, nhất định phải đi ma pháp đại lục. Ngoại trừ chứng minh là đúng ý nghĩ của mình bên ngoài, còn phải thực tế đi xem một cái. Nơi đó ma pháp văn minh đến cùng phát triển đến rồi cái loại gì trình độ độ. Mặt khác, muốn lập tức ghi một phong thơ cho Harry, lại để cho hắn tuyệt không nên đi ma pháp đại lục. Chuyện thứ hai, hắn rất nhanh sẽ làm xong, hơn nữa xin nhờ xì hệ gỗ Zernada, ở EAT buộc số dừng lại kế tiếp bến cảng, nghĩ biện pháp thông qua an toàn con đường giao cho Natia, lúc sau Natia chuyển giao Harry. Ở trên thư, hắn cáo chi Harry mình tao ngộ cùng ý định, hơn nữa nói cho hắn biết, nhất định không nên đi ma pháp đại lục, còn phải tận lực ngăn cản những người khác đi, còn nguyên nhân, có một ngày tự mình sẽ ở trước mặt hướng hắn giải thích. Ở tin cuối cùng, hắn viết xuống duyệt sau tiếp xúc đốt chữ. Buổi tối sắp sửa trước, Tản Nở lần nữa tìm được xỉ hệ gỗ Zernada. Giúp ta một lát, ta lại thí nghiệm một cái ma pháp, hay là hỏa cầu. Ải nhân nói câu tốt, đứng tại chỗ, lần này hiển nhiên phải chăm chỉ một ít, hắn theo đối phương trong khẩu khí, cũng biết, cái này hỏa cầu, đoán chừng so với ban ngày cái kia uy lực tốt hơn. Tản Nở kiểm tra một chút thần hải, hơn 100 cái nguyên thần trải qua nửa ngày thời gian, đã khôi phục sức sống, thần hải ở trong, nguyên thần tổng sản lượng đạt đến hơn 1500. Hắn lập lại một lần buổi chiều trình tự. Chỉ là ở thần hải sập co lại trong nháy mắt, không còn là thay đổi một bộ phận, mà là đem tất cả nguyên thần đều di động đến bị kích phát cái kia điểm sáng bên trên. Hỏa cầu so với ban ngày lớn hơn gấp đôi còn nhiều hơn, Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa rõ ràng rất kinh ngạc, bất quá hắn hay là thoải mái mà đem ngăn trở, không có hủy hoại đồ dùng trong nhà trần thiết. Hỏa cầu vừa bay ra ngoài, Tản Nở liền hai chân mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không được, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy hỏi cấp 5 ma pháp. Xì Hệ Gỗ Giờ Na Đa khẽ gật đầu, nghiêm mặt hỏi làm sao làm được. Tản Nở mới 18 tuổi, hải nhân là biết rõ điểm này. Một cái 18 tuổi cấp 5 ma pháp sư, cho dù ở ma pháp đại lục, cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu như cân nhắc đến hắn là trung thổ pháp sư sự thật này, vậy thì càng bất khả tư nghị. Chỉ có lục cấp trở lên trung thổ pháp sư, mới có thể thi triển vừa mới cái kia ma pháp, nhưng là, trung thổ chưa từng có lục cấp trở lên bản thổ pháp sư. Si hệ gục giờ Nada bây giờ nhìn lấy Tản Nở ánh mắt của, đã không còn là đơn thuần thưởng thức, và là một thiên tài, đối với một cái khác thiên tài tỉnh táo tương tích. Ta dùng tới toàn bộ nguyên thần. Tản Nở vừa nói, vừa đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ co quắp ngã xuống đất. Làm sao có thể? Không phải chỉ có thể dùng 1/10. Hải nhân vấn đề, chỉ hỏi một nửa liền ngừng lại, hắn biết rõ, thiên tài là không thể dùng lẽ thường suy luận đấy. Tản Nở tuy nhiên rất mệt ta, nhưng mà trên mặt hay là treo cười, hắn cười đến rất vui vẻ. Hắn sáng tạo độc đáo trụ cột ma pháp xây dựng pháp, bởi vì nguyên lý bất đồng, hoàn toàn tránh khỏi bình thường xây dựng ma pháp lúc, thế tất yếu bị lãng phí hết một nửa nguyên thần. Cho nên, hắn vừa rồi dùng 1500 cái nguyên thần kích phát hỏa cầu. Ma pháp sư khác ít nhất phải dùng 3000 cái nguyên thần mới có thể làm đến. mà chỉ có nguyên thần số lượng đạt tới 3 vạn số lượng cấp 5 ma pháp sư mới có thể một lần thay đổi nhiều như vậy nguyên thần. So về cái này đến, càng làm cho hắn cao hứng là, thông qua 2 lần thí nghiệm, hắn đã có thể xác nhận, ma pháp đại lục cũng không có phát triển ra loại này xây dựng ma pháp phương pháp. Bởi vì chỉ có loại phương pháp này mới có thể đột phá một lần thay đổi 1 phần 10 nguyên thần hạn chế. Mà một khi đột phá cái này hạn chế, một cái ma pháp uy lực có thể thoáng cái đề cao gấp 10 lần. Nhưng là, một lần sử dụng toàn bộ nguyên thần cách làm, ở trong thực chiến sẽ vô cùng nguy hiểm. Tàn Nở hiện tại liền vì vậy, hôn mê bất tỉnh. Chưa xong con tiếp. Chương 106, sát thủ. Tại Ạ Si đại lục, Phỉ Thúy cảng chỗ ở Phỉ Thúy thành, là toàn bộ đại lục thành thị phồn hoa nhất một trong. Chỗ tòa thành này chiếm diện tích vượt qua 10 cái rồ nạt cổ hẩn khổng lồ thành thị, cùng Thái Ạ Si đại lục ở bên trên tất cả buôn bán thành thị đồng dạng, nhân viên hỗn tạp, phi thường náo nhiệt. Nhưng là, ở tòa thành thị này trung tâm, nội thành một mảng nhỏ khu vực, rồi lại là một cái khác lần cảnh tượng. Cho dù là mùa đông, tại đây như cũ cỏ xanh như tấm đệm, dòng suối nhỏ róc rách, sinh trưởng mấy ngàn năm tử linh cây tán cây, bao trùm vài trăm mét, dưới cây đang có 5-6 đứa bé ở vui cười đùa giỡn. Mã Lệ Na phu nhân, mặt mỉm cười đang nhìn xem những hài tử này, của nàng một cặp nữ cũng đang ở giữa. Đến nước Mỹ kỳ gia tộc sau mấy năm trước, cuộc sống của nàng cũng không dễ vượt qua, trợ phu ạ lỷ kẻ sĩ cơ hồ chưa cùng nàng nói qua lời nói. Nàng minh bạch, tự mình chỉ là hai gia tộc vì lợi ích và quan hệ thông gia vật hy sinh, cái kia cho tới bây giờ đối với hắn ăn nói có ý tứ trợ phu, cũng giống như thế. Ở vừa gả cho hắn thời điểm, thậm chí còn nghe nói, hắn ở bên ngoài bao nuôi một cái tinh linh tình phụ. Cùng tất cả thất sủng quý tộc quá kiểu như là bậc cao nhất, Mạ Lẹn Na đã từng đi tìm tình nhân, không chỉ một. Nhưng là 6, 7 năm trước, trợ phu ạ lỷ kẻ sĩ không biết vì cái gì, rõ ràng bắt đầu chú ý nảy sinh nàng. Mạ Lẹn Na rất nhanh đã tìm được nguyên nhân, mười mấy năm trước, nàng vừa gả đến đây thời điểm, trợ phu tinh linh tình phụ liền mất tích, ạ lỷ kẻ sĩ hoa vô số tinh lực, suốt tìm 7-8 năm, như cũ không thu hoạch được gì, chắc là tuyệt vọng rồi. Từ nay về sau, Mạ Lẹn Na rất tranh khí vì trượng phu sinh ra một nam một nữ hai cái hài tử. Trong đó bé trai, tương lai sẽ là nước Mỹ kỳ gia tộc danh chánh ngôn thuận người thừa kế. Ả lì kẻ sĩ cũng phi thường yêu thích cái này hai cái hài tử. Mỗi ngày bất kể bận rộn bao nhiêu, đều cùng bọn họ trong chốc lát. Nhưng là gần đây, tình huống này đã có cải biến, hắn đã suốt 5 ngày chưa có trở về qua nhà. Phu nhân. Một vị dáng người hơi mập. Ăn mặc lục áo lụa tử trung niên nhân không biết lúc nào, đã đứng ở Mạ Lẹn Na phu nhân bên người. Lỗ mẫu trên danh nghĩa là phu nhân tùy tùng cùng người hầu. Trên thực tế còn là một vị ma pháp sư. Hắn là phu nhân xuất giá lúc theo nhà mẹ để mang tới tâm phúc. Ở ạ lì kệ xì tâm khác hệ chỗ thời gian, hắn còn từng là Mạ Lẹn Na tình nhân một trong. Cho ngươi hỏi thăm sự tình, cha được thế nào? Phu nhân hỏi. Vừa buồn vừa vui. Lỗ mẫu trả lời. Phu nhân liếc mắt nhìn hắn, lại đem ánh mắt chuyển hướng dưới cây hài tử, trong miệng nói ra, nói. Lỗ mẫu thái độ đối với nàng có chút bất mãn, không dám biểu hiện ở trên mặt. Mẫu bằng từ đắt, Mạ Lẹn Na phu nhân từ khi vì ạ lì kệ xì sinh kế tiếp bé trai về sau, mặc kệ ở nước Mỹ kỳ gia tộc hay là nhà mẹ đẻ Phổ Lâm kỳ gia tộc, địa vị đều nước lên thì thuyền lên, đã không phải là năm đó cái kia cục cưng bé nhỏ rồi. Ả lì kệ xì tìm được cái kia tinh linh rồi. Cái gì? Mạ Lẹn Na phu nhân rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, cố gắng giả bộ như trấn tĩnh. Lỗ mẫu chứng kiến bộ dáng của nàng, cảm thấy thầm kêu đã quyển, thoáng ngừng lại một cái mới tiếp tục nói, nhưng mà cái kia tinh linh đã bị chết. Phu nhân khỏe miệng không tự chủ cong lên, liền mang cả liếc trong mắt bên trên nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra ngoài, tuy nhiên rất chú trọng bảo dưỡng, thậm chí cũng như cũng được xưng tụng tư sắc mê người, nhưng tuế nguyệt hay là vô tình ở trên mặt của nàng chạy xuống ân ký. Mạ Lẹn Na không có ma pháp thiên phú, cũng không có tiếp thụ qua kỵ sĩ huấn luyện, là một vị người bình thường. Nhưng là con của nàng còn sống, 17 tuổi. Lỗ mẫu vừa nói, vừa quan sát Mạ Lẹn Na biểu lộ, quả nhiên, nụ cười của nàng lập tức biến mất không còn tăm tích. Tuy nhiên địa vị hôm nay khác lạ, nhưng vẫn nhưng có thể thao túng đối phương cảm xúc biến hóa, Lỗ mẫu rất ưa thích cảm giác này. Bọn hắn có hài tử. Mạ Lẹn Na thét to, nàng cũng không biết điểm ấy. Là một cái nữ hài. Phu nhân sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, không chỉ như vậy, còn hung hăng nhìn Lỗ mẫu đồng dạng, vài lần chợt vui chợt buồn về sau. Nàng tựa hồ nhìn ra tâm tư của đối phương. Lỗ mẫu một hồi kinh hoàng, mau nói, cô bé kia leo lên gia tộc danh hạ một cái ma thuyền. Đang hướng Thai Ạ Xì phương hướng tới, người xem. Chúng ta muốn hay không? Hắn thỏ ra tay phải, năm ngón tay khép lại, thoáng vung lên, làm một cái hạ cắt động tác. Người ta sẽ đi ngay bây giờ an bài, ta không muốn nhìn thấy nàng xuất hiện Phỉ Thúy Cảng. Lỗ mẫu gật đầu đang muốn lui ra, Mạ Lẹn Na lại bổ sung một câu. Tuyệt đối không thể để cho ạ lì kẻ gì biết rõ chuyện này. Phu nhân yên tâm, ta sẽ tìm người thích hợp. Ngày 6 tháng 2, Eat buộc số đến ngạc ngươi mã nạc cảng, ở chỗ này, Sì Hệ Gục Giờ Na đa thừa dịp dưới bóng đêm thuyền, đem Tản Nở gửi cho hệ xử lý tin giao cho người thích hợp. Sáng sớm hôm sau, một vị tướng mạo tuấn Mỹ nam tử trẻ tuổi leo lên cự luân. Cái này dùng tên giả Âu Sở Lộ Vẹn Nỉ Ẩn thanh niên, tâm tình của giờ khắc này rất tốt, hắn lần này nhận được một cái lam tinh nhiệm vụ cấp, một khi hoàn thành, lập tức có thể theo ngân bài sát thủ tấn chức kim bài. Vốn như vậy nhiệm vụ trọng yếu, không đến mức sẽ tìm được hắn, có thể vừa vặn hắn là ám ảnh chi nhận ở ngạc ngươi mã nặc cảng phụ cận, duy nhất một tên sẽ nói tây bộ ngự sát thủ. Căn cứ tên kia thần bí khách hàng cho ra tư liệu, lúc này đây ám sát đối tượng là một gã từ nhỏ sống ở Đa Long đại lục bán tinh linh nữ hài nhi. Thế nhưng mà, Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ Ẩn mặc dù sẽ nói Tây Bộ ngữ, lại đối với Đa Long Đại Lục hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn giờ phút này dùng để che giấu thân phận là Hủn Xệ Đại Lục phía đông, Bạc Tước Hoa Liên Bang một người tiểu quý tộc. Lên thuyền ngày thứ hai, hắn đã tìm được vị kia bán tinh linh nữ Hải Nhi. Tản Nở suốt hôn mê một ngày một đêm, đợi đến lúc hắn lúc tỉnh lại, Eat buộc số đang muốn theo ngạc ngươi mã nặc cảng xuất phát. Xì hệ gỗ giờ Na đã nói cho hắn biết, tin đã giao cho người thích hợp. Xem ra không phải vạn bất đắc dĩ, không thể chơi như vậy mệnh. Đây là hắn tổng kết ra giáo huấn, tốt tại vì thế trả giá cao cũng không quá lớn. Vừa mới thức tỉnh ngày đầu tiên, thân thể vẫn đang có chút suy yếu, Hải Nhân thả hắn một ngày nghỉ. Cả ngày, Tản Nở đều dựa vào trên giường, nhìn xem mạn thuyền ngoài cửa sổ mang không biên bờ đại hải. Đến buổi tối, hắn cùng cực nhàm chán dưới, hay là quyết định ra đi vòng vòng. Hắn tiến vào nhà hàng, đã ăn vài thứ, đã qua món ăn điểm, người của phòng ăn rất ít, mấy người trẻ tuổi ngồi ở trong góc, tựa hồ đang trao đổi đường đi cảm thụ, nhưng là bọn hắn nói lời, Tản Nở nghe không hiểu. Nếu như bọn họ biết rõ, mình là đang bị ma pháp đại lục nuôi dưỡng cùng nô dịch, còn có thể hay không như vậy thích trí đâu này? Có thể hay không căn bản không sao cả, không được biết. Theo nhà hàng đi ra, hắn muốn đi sòng bạc nhìn xem, vừa đi tới cửa, lại buông tha cho, trong lúc này thật sự quá ồn ào. Trong vũ trường, âm nhạc như cũ huyền chuyển, hormone khí tức như cũ tràn ngập, có thể không biết tại sao, kể từ khi biết ma pháp đại lục khả năng bí mật về sau, Tản Nở cảm giác, cảm thấy trung thổ thế giới phồn vinh, có vẻ hơi hư giả. Giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm rách nát bờ biển. Này, ngày hôm qua như thế nào không có xuống? Ú a a a a, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Ngã bệnh. Tản Nở thuận miệng ứng phó nói, bán tinh linh nữ Hải Nhi nhìn về phía trên cũng không chán ghét như vậy rồi. Ngươi nhìn về phía trên cảm xúc rất xa xút. Nữ Hải Nhi thấy rất chính xác. Rõ ràng như vậy sao? Tản Nở bất đắc dĩ cười cười. Đã xảy ra chuyện gì, bá tước phu nhân cự tuyệt ngươi rồi? Rùi cụ treo chọc nói. Tản Nở trắng rồi nữ Hải Nhi liếc, quay người đi ra. Một ít muốn nói, bởi vì tương đối trọng yếu, để lại ở bên trong. Đến nơi này, các bạn đọc đại khái có thể phát hiện, ma pháp đại lục là thông qua kỹ thuật lũng đoạn phương thức, ở cấp đoạt trung thổ tài nguyên, cực bắc quốc gia đồng dạng là người bị hại. Có kế hoạch mà áp chế trung thổ phát triển, là ma pháp đại lục sách lược, cho nên trung thổ đại lục ma pháp văn minh mới sẽ nhiều như thế năm đều không có phát triển. Khả năng có người biết nói, kỹ thuật di dân là không thể nào hoàn toàn, vẫn đang khả năng có thiên tài ở trung thổ trong một góc khác, phát hiện đồ nguyên bí mật, liền giống như Tản Nở. Đúng, có khả năng này, cho nên mới phải có ám ảnh chi nhận tồn tại. Như vậy, ở cái văn minh này gian cướp đoạt trong hoạt động, kỵ sĩ liên bang lại sắm vai cái gì nhân vật đâu này? Đáp án kỳ thật man đơn giản, ở địa cầu trong lịch sử cũng có thể tìm tới ví dụ như vậy. Tuyệt cảnh chi vách tường là ma pháp đại lục cùng trung thổ thế giới trong lúc đó văn minh sinh ra chênh lệch điều kiện thiên nhiên, trên thực tế, cùng loại như vậy vách núi, trên địa cầu đồng dạng tồn tại. Đến một bước này, quyển sách vẫn đang có không ít lo lắng không có cải bỏ, cho nên còn sẽ có nhìn về phía trên chỗ không đúng, mời bảo trì kiên nhẫn. Chưa xong con tiếp. Chương 107, động thủ. Ma pháp thí nghiệm đã có một kết thúc, mỗi ngày ngoại trừ học tập ngôn ngữ cùng cần thiết minh tưởng bên ngoài, Tản Nở theo suy yếu trong khôi phục về sau, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng ở huấn luyện bên trên. Si hệ của giờ Nada cũng biết thời gian không nhiều lắm, vì vậy càng thêm làm tầm trọng thêm mà tra tấn Tản Nở. Thời gian trôi qua rất nhanh, Eat buộc số đi cả ngày lẫn đêm, khoảng cách phỉ thúy cảng càng ngày càng gần. Thẳng đến 3 tháng ngọn nguồn, bá tước phu nhân và dệ họ Phở Dị đồng bạn vẫn đang không hữu hiện thân, Tản Nở cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Hơn nữa, hắn cảm thấy giết chết một người trong đó nói không chừng có thể đem người thứ ba dẫn ra. Dễ họ Phở Gì trạng thái tinh thần nhìn về phía trên khôi phục được không tệ, mỗi đêm ngoại trừ ở vũ hội bên trên hiện thân bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể đi sòng bạc đi một vòng. Tản Nở quyết định thừa cơ hội này, kiểm tra một chút tự mình gần 5 tháng tới huấn luyện thành quả. Dễ họ Phở Gì chỉ là một cấp kỵ sĩ, hắn rất có nắm chắc. Vũ hội lên, Rui cùng một mực ở cân nhắc, đến cùng có nên hay không đi thấy mình cha đẻ. Trước mắt Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ Ẩn nam tước, tướng mạo mê người, nói chuyện vui vặn, một khi cảm giác được nữ hài nhi thất thần, lại sẽ hợp thời mà giữ im lặng, là thứ rất không tệ trò chuyện đối tượng. Nhưng Rui Củ Trung Quy lại là mơ hồ cảm thấy, hắn tựa hồ có hơi kỳ quái, rồi lại nói không nên lời kỳ quái ở nơi nào. Cái kia gọi bờ rủ sở ra hỏa, mấy ngày nay một mực ngồi ở đám người tít mãi bên ngoài, tới gần cửa ra địa phương, đại khái là ở cố ý lảng tránh tự mình. Ta liền chán ghét như vậy sao? Dù sao qua một tháng nữa, liền sẽ không còn được gặp lại rồi. Bán tinh linh nữ Hải Nhi nghĩ tới đây, trong nội tâm có chút chua xót. Nàng quay đầu không nhìn tới hắn, cố ý đối với Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ Ẩn làm ra hâm mộ biểu lộ. Một lát sau, lại đi cửa ra địa phương lướt qua, muốn nhìn người nọ một chút phản ứng. Ú a a a a, người đều không thấy. Lãng phí biểu lộ. Rui Củ chẳng muốn giả bộ, đem vừa mới hoa si bộ dạng thu vào. Không ngoài sở liệu, dễ họ Phở Gì quả nhiên sớm lối ra. Tản Nở ngáp một cái, giả bộ như rất nhàm chán bộ dáng, cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Hắn mỗi đêm đều chỉ ngồi lập tức đi. Hẳn không có người đem hắn hành động bây giờ cùng dễ họ Phở Gì liên hệ tới. Theo phòng khiêu vũ đi ra đến sông bạc, cần đi qua đoạn dài đoạn mạn thuyền. Phía dưới cách đó không xa chính là mặt biển, phi thường thích hợp dùng để vứt xác. Tản Nở cố gắng chậm dần hô hấp, dưới chân cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, ít nhất dùng hắn nhất cấp ma pháp sư giác quan, cảm giác mình hiện tại đã đầy đủ an tĩnh. Cùng dễ họ Phở Gì khoảng cách nguyên lai càng gần, Tản Nở tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, từ khi phát sinh hải tặc sự kiện về sau, hắn mỗi ngày đều mang theo nó. Dễ họ Phở gì không có cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Điểm này Tản Nở rất xác định, bởi vì bóng lưng của hắn nhìn về phía trên phi thường buông lỏng. Bây giờ cách sòng bạc cửa ra vào còn có một giai đoạn, có đầy đủ thời gian lựa chọn giết chết phương pháp của hắn. Tản Nở quyết định sử dụng kiếm từ phía sau đâm rách cổ của hắn, có mấy cái góc độ có thể đâm thủng khí quản và tránh đi mạch máu, như vậy hắn không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang, hơn nữa hiện trường sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết. Sau lưng phòng khiêu vũ cửa ra vào còn có mơ hồ tiếng âm nhạc truyền đến, phía trước sòng bạc thanh âm cũng không nhẹ. Trước sau trong lúc đó chỉ có Dễ họ Phở gì tiếng bước chân của, nói cách khác trên lối đi hiện đang không có người. Vũ hội bên trên cực ít có người sớm như vậy liền lối ra, sòng bạc càng phải như vậy, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tản Nở dưới chân thoáng gia tốc, kiếm đã theo trong vỏ rút ra một tấc. Này, anh đi đâu vậy? Là cái kia ghét nhất thanh âm. Tản Nở lập tức bắt tay theo trên chuôi kiếm bung ra, trở lại tự nhiên vị trí. Dễ họ Phở gì quay đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, tiếp tục đi đến phía trước, muốn đi sòng bạc nhìn xem, thử nghiệm khí. Tản Nở chậm rãi xoay người, giả bộ như thờ ơ tiếu tiếu, trong nội tâm cực hận. Có cái gì tốt thử đấy, đi theo giúp ta tâm sự đi. Rùi củ vừa nói vừa đi đi lên, đem Tản Nở hướng cầu thang mạn phương hướng kéo đi. Tản Nở mới từ khẩn trương trong khôi phục lại, đầu óc còn có chút mông, bị nàng một đường lôi kéo đi xuống lầu, đi lên bong tàu. Tại đây không có bất kỳ ai. Sắp tới tháng 4, thời tiết đã từ từ trở nên ấm áp, bong thuyền cũng không lạnh. Vũ hội đại khái không bao lâu lại sẽ theo trong phòng chuyển tới đây, đến lúc đó nếu lại đối với Dễ họ Phở gì động thủ, vừa muốn làm tìm cơ hội. Tản Nở có chút hề mải. Ngươi tại sao phải đi theo Dễ họ Phở gì? Rùi củ cười hỏi. Ta không có a. Lừa gạt ai đó, còn có, ngươi vì cái gì đối với bá tước phu nhân cảm thấy hứng thú như vậy? Ngươi không biết sao? Ta biết. Nữ hài nhi sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, lại đột nhiên chuyển tắc nhóng nhóc cười. Ta nghĩ nghe ngươi lặp lại lần nữa nha. Bệnh tâm thần. Tản Nở nhẹ giọng mắng một câu. Hửm. Nói nha. Rùi củ lơ đến, ngược lại chậm rãi hướng hắn đến gần tới, ngữ khí kiều nhu, dáng người chân thành, trên mặt cười đến càng mê người. Tản Nở cảm giác mình sắp bị nàng mê hoặc, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình. Lạnh xuống trong không khí, mang theo nước biển mới có mùi tanh. Từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, Tản Nở rất ưa thích tức vãi linh hồn vị, nghe như vậy hương vị, hắn thậm chí cảm giác rất có cảm giác an toàn. Hạ trong nháy mắt, hắn đã rút ra đoạn kiếm, hàn quang kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, chợt lóe lên rồi biến mất. Động tác này, hắn đã làm mấy vạn lượt, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, ở khoảng cách như vậy lên, tuyệt đối sẽ không có sơ suất. Trừ phi đối phương là một người thâm tàng bất lộ kỵ sĩ. Keji toa tiểu thư cũng không phải một tên kỵ sĩ, nàng chẳng qua chỉ là một gã ma pháp học đồ, lúc này, nàng đang miệng há lớn, liều mạng muốn hô hấp, nhưng cố gắng của nàng nhất định phí công, bởi vì trên cổ khí quản đã bị Tản Nở mở ra. Nàng đã khôi phục thành vốn là bộ dáng, không còn là bán tinh linh thiếu nữ bộ dáng. Tản Nở phi thường kinh ngạc, hắn vốn cho là đối phương là thông qua hóa trang dịch dung mới đạt tới hiệu quả, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chẳng lẽ là ma pháp? Nghĩ tới đây, Tản Nở thò tay ở trên người nàng tìm tòi, hắn lục soát rất cẩn thận, cho dù là bộ vị nhạy cảm cũng không dung tha. Ngoại trừ một túi tiền cùng một quyển sách nhỏ, Keji toa tiểu thư trên người không có vật khác. Sau khi làm xong những việc này, Tản Nở ôm lấy thân thể của nàng, chuẩn bị ném vào biển, lại đã gặp nàng vẫn đang trợn tròn mắt. Mùi. Tản Nở nói một câu. Keji toa tiểu thư rốt cục nhắm mắt lại, lập tức bị ném vào đại hải, tóe lên một mảng nhỏ bọt nước. Chuyện cho tới bây giờ, Tản Nở rốt cuộc biết, vì cái gì tự mình từ đầu đến cuối không có tìm được cùng bá tước phu nhân đồng hành người thứ ba rồi. Bởi vì, người nọ theo ngày đầu tiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Keji toa tiểu thư cơ hồ tiếp xúc qua mỗi người, nàng cũng không phải đang tìm kiếm cái gì vô tình gặp được, mà là coi đây là hiểm hộ, đang tìm kiếm tiềm ẩn uy hiếp. Bởi vì ẻ đùa một nhà đều đã chết tại hắc điện dòng binh đoàn chi thủ, cho nên hắn mới đúng kỵ sĩ thân phận đặc biệt mẫn cảm. Và Dễ họ Phở gì không hữu hiện trước người, nàng mỗi một lần cũng sẽ cùng bá tước phu nhân đồng thời xuất hiện, đang dùng bá tước phu nhân làm mồi dụ, chính cô ta thì là sắm vai ngư dân nhân vật. Cái này dụ bắt hành động một mực đã tiến hành hơn một tháng, bảo đảm an toàn về sau, Dễ họ Phở gì mới dám từ trong khoang hiện thân. Keji toa tiểu thư nhất định là nắm giữ nào đó thần bí kỹ năng, có thể ngụy trang cùng mê hoặc người khác, ẻ đùa hẳn là được chứng kiến nàng loại năng lực này, mới đem bá tước phu nhân và Dễ họ Phở gì giao cho nàng bảo hộ. Như vậy Keji toa tiểu thư rốt cuộc là làm sao làm được đâu này? Đáp án có lẽ đều ở quyển sách nhỏ này bên trên. Tản Nở đang chuẩn bị ly khai bong tàu, bán tinh linh thanh âm của thiếu nữ lại vang lên. Ta đều nhìn thấy. Chưa xong con tiếp. Chương 108, hiểu lầm. Trông thấy cái gì? Tản Nở ra vẻ buông lỏng trả lời, tâm lại nhảy rất nhanh, bong thuyền còn có một chút mới mẻ vết máu, trên tay mình đang cầm Keji toa tiểu thư di vật. Ngươi cùng bọn họ có cựu án. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cùng bọn họ cũng có thủ. Rùi cụ thực sự nói thật, nàng sớm nhất thì ra là vì vậy nguyên nhân mới lên tới ẹt buộc số đấy. Nàng là đang thử dò xét ta, Tản Nở như vậy cảnh cáo tự mình, trên mặt vẫn đang không có gì biểu lộ, ngươi đến cùng đang nói cái gì. Bán tinh linh nữ hải nhi cười lắc đầu, đừng giả bộ, ta biết ngươi đang điều tra bá tước phu nhân, ngươi vừa rồi giết cô bé này, liền là đồng bạn của bọn hắn. Ngươi muốn thế nào? Tản Nở nghiêm mặt nói, tay lại thả lại trên chuôi kiếm. Ngươi bây giờ được dành thời gian rồi. Keji toa vừa chết, bá tước phu nhân. Được rồi, là Địch Câu Na Vương hậu cùng con trai của nàng lập tức liền sẽ cảnh giác, khi bọn hắn áp dụng trước khi hành động, ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Còn có, thả lòng điểm, ngươi không phải là đối thủ của ta.
Dùi cụ sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng đối với Tạ Nợ như vậy để phòng nàng, cảm thấy có chút tức giận.
Ta tại sao phải tin tưởng ngươi?
Từ khi phát hiện ma pháp đại lục bí mật về sau, Tạ Nợ trở nên càng mà mất cảm, ngoại trừ sĩ hệ của giờ Nada bên ngoài, hắn không dám đơn giản tin tưởng trên thuyền là bất luận cái gì người.
Đồ đần.
Tinh linh nữ Hải Nhi khẽ quát một câu, lời còn chưa dứt, mảnh mai thân ảnh liền hướng lấy Tạ Nợ di chuyển nhanh chóng tới. Tạ Nợ trơ mắt nhìn xem nàng nện bước kỳ quái bộ pháp, cấp tốc nhích lại gần mình, lại căn bản không có năng lực tránh né.
Xem, ta không có giết.
Dùi cú lời vừa nói ra được phân nửa, trên mặt còn treo móc tươi cười đắc ý. Đã thấy Tạ Nợ xuôi ở bên người trong tay trái, xuất hiện một cái cự đại màu xanh ra trời hỏa cầu. Đã có kinh nghiệm lần trước, Tạ Nợ chưa dùng tới toàn bộ nguyên thần, mà là điều động một nửa, cho nên đây chỉ là một 4 cấp hỏa cầu. Ngay cả như vậy, hỏa cầu này nếu như đánh tới dùi cụ trên người, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là ở này cái lập tức, Tạ Nợ thấy được nữ Hải Nhi trên mặt cười. Nàng cười đến đắc ý, lại không có một tia ác ý, phản phất là một cái tiểu nữ Hải Nhi đang biểu diễn sở trường tiết mục đồng dạng. Hơn nữa, trên tay nàng cũng không có cầm bất kỳ vũ khí nào. Nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Tạ Nợ tắt đem hỏa cầu vung hướng về phía bên cạnh thân đại hải, vài giây đồng hồ về sau, xa xa trên mặt biển truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là bọt nước văng khắp nơi thanh âm. Nghe thấy thanh âm hành khách, nhao nhao đi đến tất cả tầng mạn thuyền chỗ nhìn quanh. Không có gì, đại khái là có cá lớn tháo chạy trên mặt biển, đều trở về đi.
Đại khảm thuyền trưởng thanh âm theo đầu thuyền phương hướng truyền đến.
Dùi cụ sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích. Bái chết đi Teji toa tiểu thư ban tặng, hai người hiện tại vừa vặn đứng ở hắc ám nhất, bí mật nhất nơi hẻo lánh, không có bị người phát hiện.
Ngươi làm cái quỷ gì?
Tạ Nợ hạ giọng hỏi.
Ta không nghĩ tới lợi hại như ngươi vậy.
Nữ Hải Nhi nhanh muốn khóc lên rồi.
Ngươi mấy cấp kỵ sĩ?
Ta không phải kỵ sĩ.
Làm sao có thể?
Mẫu thân của ta dạy ta tinh linh bộ pháp.
Tạ Nợ thoáng trầm mặc, đã tin tưởng đối phương trả lời, nếu như mình muốn đạt tới đối phương mới vừa tốc độ, tối thiểu nhất muốn luyện thành cấp 2 trở lên xanh thảm đấu khí, mặt khác kỵ sĩ muốn đạt tới tốc độ như vậy, cũng tất nhiên sẽ lộ ra đấu khí hào quang.
Ta không thể bạo lộ ma pháp sư thân phận.
Hắn cố ý trừng trong mắt,
hung tợn chằm chằm vào đối phương một đôi ủy khuất mắt to màu xanh làm con ngươi.
Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Dùi cụ lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn trả lời.
Ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái?
Hắn muốn nói ký nữ, lại cảm thấy chưa đủ chuẩn xác, vì vậy thay đổi lời giải thích.
Ít 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 các ngươi cái này làm được, trong miệng nào có nói thật.
Ta không có làm cái này đi, trước khi là thật buồn cười ngươi chơi.
Dùi cụ một mực bị Tạ Nợ hiểu lầm, cũng không giải thích, thậm chí còn cảm thấy thú vị, nhưng là giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất.
Nàng biết rõ,
cái này nhìn như đàn ông lạnh lùng, ở nguy hiểm phát sinh trong ngay mắt,
mạo hiểm buông tha nàng là bởi vì hắn nội tâm thiện lương.
Nàng cũng biết đối phương trước mắt đang lâm vào lưỡng nan, có thể nàng cũng thật sự không có cách nào khác chứng minh tự mình. Nàng muốn nói, ta là người rất tốt, ta biết ngươi cũng vì sự tình gì bi thương lấy, cho nên mới một mực quan tâm ngươi tới, có thể là loại lời này làm sao nói ra được.
Nàng càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng ủy khuất, trong lúc đó khóc lên.
Tuyến lệ một khi mở ra, các loại bi thương cảm xúc theo nhau mà đến, mẫu thân chết rồi, tộc nhân cũng chết hết, một đường buồn bã không thu hoạch được gì. Trên thế giới này thân nhân duy nhất, nhưng lại vứt bỏ mình cha đẻ. Nếu như không phải là bởi vì đã có tự mình, mẫu thân có thể trở về ma pháp đại lục, yêu cũng không khách tử tha hương, cầm đảo tinh linh kết cục, cũng sẽ không bi thảm như vậy, tất cả đây hết thảy đều là bởi vì chính mình.
Tạ Nợ nhìn xem khóc đến lê hoa đái vũ nữ Hải Nhi, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết làm sao lên.
Được rồi, ta tin tưởng ngươi rồi.
Gạt ngươi, ngươi căn bản sẽ không tin tưởng ta.
Ta thật tin tưởng ngươi á, ngươi vừa rồi không có ác ý, ta đã nhìn ra.
Ta chỉ là muốn dọa ngươi một chút.
Ta biết.
Bán tinh linh nữ Hải Nhi như cũng đang khóc, thậm chí khóc đến còn hơn hồi nãy nữa bị khuất. Tạ Nợ không có cách nào, đành phải nhìn về phía địa phương khác, chờ nàng khóc xong.
Suốt đợi hơn 10 phút.
Vậy làm sao bây giờ?
Nữ Hải Nhi khóc sưng lên, ánh mắt lộ ra càng lớn, no đủ trên ngực, quần áo bị nước mắt thấm ướt, da thịt như ẩn như hiện.
Tạ Nợ ánh mắt lập lòe.
Ngươi nhìn cái gì đấy?
Dùi cụ đột nhiên phát hiện khác thường, hai tay ôm ở trước ngực, vệt nước mắt chưa khô khuôn mặt, lại làm ra giận dữ bộ dạng.
Lại không rõ ràng.
Nữ Hải Nhi trên mặt biểu lộ càng tức giận hơn, cố ý ưỡn ngực, trách mắng. Như vậy còn không rõ lộ ra.
Hai tay nhưng thủy chung ngăn cản ở trước ngực.
Ta là nói thấu được không rõ ràng.
Tạ Nợ nhỏ giọng nói.
Dùi cụ mặt cày thoáng một phát hồng thấu, không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
Tạ Nợ gặp đối phương xấu hổ, biết là đã hiểu lầm, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, muốn hay không?
Chúng ta đêm nay liền làm.
Ngươi nói cái gì nha?
Mọi người đều nói không phải làm vậy được rồi.
Ngươi đừng tưởng rằng cho ngươi thấy được, liền thuộc về ngươi rồi.
Nữ Hải Nhi mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí có điểm xấu hổ.
Rõ ràng đã giải thích qua rồi, còn nói lời như vậy. Như thế nào có nam nhân như vậy, cũng quá không tôn trọng nữ tính.
Ngươi đang nói cái gì nha?
Ngươi không phải là cũng theo chân bọn họ có cửu án,
còn nói muốn dành thời gian sao?
Ta.
Dùi cụ đã hoàn toàn rối loạn một tấc vông.
Nhìn xem nữ Hải Nhi không biết làm sao bộ dạng, Tạ Nợ đột nhiên nở nụ cười, trước khi câu kia lập lờ nước đôi lời nói, hắn là cố ý nói như vậy.
Từ khi cùng cái này đồ quỷ sứ chán ghét nhận thức đến nay, bây giờ là hắn vui vẻ nhất thời điểm.
Một mực bị bắt làm, rốt cục có thể trái lại trêu cợt nàng một hồi, có loại hòa nhau một ván khoái cảm. Đi thôi, dễ họ phở gì bình thường có thể so với bá tước phu nhân về sớm đi, chúng ta có thể ở lầu 4 cầu thang mạn chờ, hiện tại đúng lúc là ít người thời điểm. Tản Nở nói một câu, quay người hướng về cầu thang mạn đi đến, Dùi Củ cùng sau lưng hắn, bĩu môi, trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn tan đi. Chưa xong con tiếp. Chương 109, nối gót. Trong sòng bạc tiếng người huyên náo, một cái ghế trống đều không có, dễ họ phở gì một mình có thể đứng ở một cái đổ khách đằng sau xem cuộc chiến. Trước người hắn trên chỗ ngồi đang muốn đặt cược ma bài bạc đột nhiên xoay người, quắc, này, di chuyển địa phương được hay không được? Đừng như một thú linh đồng dạng đứng sau lưng ta. Dễ họ phở gì ác hung hăng nhìn đối phương liếc, đang muốn phát tác, lại đột nhiên bị đối phương ngôn ngữ xúc động, xoay người rời đi. Bệnh tâm thần. Cái kia ma bài bạc vừa mới bị hắn chừng hái hùng khiếp vía, gặp hắn không có động thủ, ngược lại chạy, cả gan mắng một câu. Dễ họ phở gì không có để ý hắn, tâm dị hệ mẹ nhớ kỹ. Như một thú linh đồng dạng đứng ở phía sau, không ngừng bước, hướng sòng bạc cửa ra vào đi đến. Hắn hồi tưởng lại, vừa mới cái kia gọi bờ rủ sở ra hỏa khoảng cách gần như vậy, tự mình rõ ràng đều không có phát giác, đây cũng không phải là nhất thời khinh thường vấn đề. Ra sòng bạc cửa ra vào, vừa quẹo góc, dễ họ phở gì liền thấy Dùi Củ tiểu thư thân ảnh đi về phía cầu thang mạn phương hướng. Nàng không phải lôi kéo bờ rủ sở xuống lầu nha. Chẳng lẽ, trước khi không phải nàng? Nghĩ thông suốt tầng này, dễ họ phở gì lập tức đoán được vừa mới xảy ra cái gì, là Keji toa phát hiện bờ rủ sở lén lén lút lút đi theo tự mình, biến ảo thành Dùi Củ bộ dạng, đem hắn dẫn dắt rời đi rồi. Dễ họ phở gì một bên suy tư, một bên ra tốc hướng phòng khiêu vũ phương hướng đi đến, đột nhiên lại có người đi ra. Dễ họ phở gì nam tước, Âu Sở Lộ Vẹn Ni ẩn nam tước. Hai người mang tâm sự riêng, chào hỏi, sượt qua người. Cái kia bờ rủ sở giống như có vấn đề. Dễ họ phở gì túi người ở bá tước phu nhân thai bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Người đâu? Bá tước phu nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng, bị Phe Di Toa dẫn dắt rời đi rồi. Đi, đi xem. Âu Sở Lộ Vẹn Ni ẩn lên thuyền đã hơn một tháng, nhiều lần quan sát mục tiêu nhân vật về sau, hắn cho ra một cái kết luận. Nhiệm vụ này độ khó cùng bình xét cấp bậc lộ ra quá không tương xứng. Xuất phát từ bản năng, vượt qua là đụng phải loại tình huống này, hắn lại càng cẩn thận. Vượt qua hoài nghi đối phương là không phải còn có ẩn nút thủ đoạn. Hơn nữa, nhiệm vụ này với hắn mà nói, quá trọng yếu, không thể sơ suất, vì thế, hắn tình nguyện muộn một chút động thủ. Dù sao khoảng cách EAT buộc số đến Phỉ Thúy cảng, còn có nhiều thời gian. Vừa mới phát sinh một màn nói cho hắn biết, phán đoán của hắn đúng. Dùi Củ tiểu thư không phải người bình thường, nàng lập tức bạo phát đi ra tốc độ, mau kinh người, trong khi dãy chết Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn không biết nàng là làm sao làm được. Không chỉ như thế, đang tại nói chuyện cùng nàng người nam nhân này, ma pháp thực lực thâm bất khả chắc. Hắn vừa mới thuấn phát ma pháp kia, tối thiểu nhất có ngũ lục cấp tiêu chuẩn. Người nam nhân này nhìn về phía trên thủy chung cùng Dùi Củ tiểu thư như gần như xa, trên thực tế là nàng âm thầm người giám hộ a. Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn chạy đến thời điểm, Tản Nở đã xử lý xong Keji tòa tiểu thư thi thể. Mục tiêu nhân vật che giấu thực lực, người giám hộ là một đẳng cấp cao pháp sư, tiểu này xem ra, độ khó còn cao đã qua giống như làm tinh nhiệm vụ cấp. Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn âm thầm kêu khổ. Hắn lúc này đang ẩn nấp ở cầu thang mạn ở dưới một chỗ góc chết, nơi này có một cây cột, có thể hoàn toàn ngăn trở thân ảnh của hắn. Ở khoảng cách này, hắn nghe không được hai người kia nói chuyện nội dung, chỉ có thể thông qua tứ chi động tác, phỏng đoán giữa bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì người nam nhân kia lại đột nhiên thi triển ma pháp, thậm chí đem Dùi Củ tiểu thư cho sợ quá khóc. Giận dỗi rồi hả? Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn cảm giác mình nói không chừng có thể lợi dụng điểm này. Chuyện gì xảy ra? Lại có hai người. Sát thủ giác quan phi thường nhạy cảm. Dễ họ phở gì cùng mẫu thân của nàng vừa xuất hiện, đã bị Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn phát hiện. Hai người rón rén đi xuống cầu thang mạn, hẳn là thấy được Tản Nở cùng Dùi Củ, vội vàng trốn hướng cầu thang mạn hạ góc chết. Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, phía sau lưng đã dán tại trên tường, thò tay là có thể đến hai mẹ con này sau lưng của. 5 phút đồng hồ trước, Keji toa hẳn là đem bờ rủ sờ dẫn tới bong thuyền đi. Dễ họ phở gì một bên là mẫu thân dẫn đường, một bên giải thích nói, lại là một chiêu kia. Địch Âu Na vương hậu, thân phận bây giờ là bội lợi nam bá tước phu nhân. Hỏi. Nàng biến thành Dùi Củ tiểu thư bộ dáng. Ta cũng chưa nhận ra được. Sớm muộn muốn cho nàng đem bí mật này giao ra đây. Địch Âu Na khẩu khí lạnh như băng. Thế nhưng mà, liền cờ lạc pháp sư đều. Lão hồ ly kia. Là sợ sau lưng nàng thực lực. Chúng ta dù sao muốn mai danh nhận tích, giết nàng cũng không có người nào biết rõ. Dễ họ phờ gì âm thầm gật đầu. Đột nhiên. Trên mặt biển một tiếng vang thật lớn, dễ họ phờ gì uổng công đứng thẳng, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Địch Âu Na tại sau lưng kéo lại hắn. Trốn vào 2-3 tầng cầu thang mạn chỗ cua quẹo trong bóng tối. Một lát sau, đại khảm thuyền trưởng thanh âm vang lên, không có gì, đại khái là có cá lớn tháo chạy trên mặt biển, đều trở về đi. Thế gì toa không biết. Dễ họ phờ gì mới nói được một nửa, trông thấy mâu thân vẻ mặt nghiêm túc đối với mình lắc đầu, mau ngậm miệng. Lại một lát sau, đám người xem náo nhiệt lui vào khoang thất, Địch Âu nọ dạ rồi kéo dễ họ phờ gì, tiếp tục dọc theo cầu thang mạn đi xuống dưới đi. Mẫu hậu, đừng nói chuyện. Mới vừa đi xuống cầu thang mạn, Địch Âu Na liền kéo một cái dễ họ phờ gì, lần nữa núp vào. Hai người lúc này lực chú ý toàn bộ đều đặt ở xa xa một nam một nữ thân ảnh lên, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng gần trong gang tấc sát thủ. Là Keji toa, nàng không có việc gì. Dùi Củ đang khóc đến thương tâm, của nàng tiếng nói cùng dáng người đều phi thường dễ dàng phân biệt, nhưng dễ họ phở gì cho rằng cái kia vẫn là Keji toa giả trang. Nha đầu kia, thực có biện pháp. Địch Âu Na tan thán nói, thanh âm âm trầm đấy. Xa xa cái cô nương kia tiếng khóc mơ hồ chuyển tới, liền nàng ta nghe được động dung. Muốn hay không cùng tiến lên? Dễ họ phở gì hỏi. Nàng đã đắc thủ, chúng ta tùy tiện xuất hiện ngược lại chuyện xấu, nhìn xem là được.
Ừm.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn đã hoàn toàn lang loạn. Mục tiêu đích thực tên là Keji toa.
Không đúng, đây không phải là trên thuyền một cô bé khác danh tự sao?
Nhưng kia cái gọi Keji toa đấy, thân cao hình thể cùng Rui Củ hoàn toàn khác nhau. Hai người kia chẳng lẽ con mắt là mù đích?
Vẫn là nói, cái này hai một cái nữ hải thay đổi thân phận, Rui Củ bây giờ gọi Keji toa, Keji toa thì là gọi Rui Củ.
Hơn nữa, ma pháp sư kia không phải của hắn người giám hộ, hai người kia mới là.
Nghe đối thoại của bọn họ, cái này không biết nên gọi Rui Củ hay là Keji toa nữ hải nhi, rất nhẹ nhàng liền có thể đối phó cái kia đẳng cấp cao pháp sư.
Chẳng lẽ nàng ẩn nút thực lực còn xa không chỉ như thế?
Ông trời ơi, trở về nhất định phải trình bày chi tiết, như vậy rắc rối phức tạp nhiệm vụ, không bằng cái quả cam tinh cấp thiên lý năng dùng.
Thương.
Bọn họ đi tới, nhớ kỹ không nên khinh cử vọng động.
Địch Âu Na thấp giọng dặn dò, trong tay cũng đã cầm một tấm ma pháp quyển trục.
Ừm.
Dễ họ phở gì đồng dạng đem tùy thân trường kiếm chậm rãi rút ra.
Theo Tản Nở cùng Rui Củ khoảng cách càng ngày càng gần, dễ họ phở gì không tự cho mình làm mà lui về sau một bước, ý đồ trốn vào càng sâu trong bóng tối.
Cái gì đó?
Hắn cảm thấy sau lưng xúc cảm hơi khác thường, thò tay hướng về sau sờ soạng.
Chưa xong con tiếp.
Chương 110, kết thúc.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn cho dù có ẩn nấp năng lực, tại như vậy thu hẹp trong góc, cũng vô pháp thi triển, trải qua tránh né về sau, rốt cục vẫn phải bị cái con kia không ngừng lục lọi tay trái bắt được bụng dưới.
Giật mình có người sau lưng, dễ họ Fleur gì lập tức tê cả da đầu, còn không kịp phản ứng, trên cổ đã cảm giác được tí tí lạnh buốt, một thanh sâm lãnh dao găm đã gác ở cần cổ hắn.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn cảm giác mình thật sự quá xui xẻo, vốn tưởng rằng lần này sẽ là mình tấn cấp kim bài tuyệt hảo cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ, nhiệm vụ này phức tạp đến trình độ này. Hơn một tháng thời gian trôi qua, hắn lại liền mục tiêu của mình rốt cuộc là ai, đều có điểm hồ đồ rồi, không chỉ như thế, hắn còn bị mục tiêu hai người đồng bạn dồn đến như vậy thu hẹp trong góc. Trước giải quyết hết một cái nói sau, hắn nghĩ tới đây, duỗi ra chống không tay trái, đi đoạt trước người cái này người kiếm trong tay, giết chết hắn lúc không thể để cho kiếm rơi xuống đất.
Dễ họ Fleur gì phảng phất là biết rõ đối phương ý đồ, hung hăng cầm lấy chuôi kiếm không tha.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn không dám lần nữa dùng sức mạnh, vạn nhất đối phương đến cá chết lưới rách, tự mình sắp sửa đối mặt với bốn người đối thủ.
Tản Nở mang theo vệt nước mắt chưa khô rùi củ hướng cầu thang mạn tại đây đi tới thời điểm, hoàn toàn không biết, ở cầu thang mạn phía dưới, do cầu thang mạn, cây cột, bong tàu tạo thành hình tam giác trong góc chết, đang tại trình diễn một hồi không tiếng động đọ sức. Hắn và bán tinh linh nữ hài nhi hai người, ai đều không nói gì, một trước một sau, lặng lẽ đi đến cầu thang mạn.
Địch Âu Na thoáng buông lỏng, đột nhiên phát hiện bên cạnh không ai, vừa định quay đầu nhìn sau lưng, lại một cây chùy thủ gác ở trên cổ của nàng.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn trợ thủ đắc lực tất cả một cây chùy thủ, đồng thời đã khống chế hai người.
Bị lừa rồi. Bỡ dù sờ chỉ là mồi nhử.
Người này mới là chính chủ.
Địch Âu Na trong nội tâm lập tức có rồi đáp án, nàng còn nhớ lại một chi tiết, đúng là bỡ rủ sờ bắt đầu chú ý tới mình về sau, cái này gọi Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn thanh niên mới lên thuyền, bọn hắn vì vây bắt tự mình hai mẹ con.
Rõ ràng bố trí như vậy tỉ mỉ kế hoạch.
Bọn hắn bố trí xuống cái bẫy này, vậy nhất định là xem thấu Keji toa ngụy trang.
Vậy hắn vừa rồi vì cái gì không động thủ, hắn đang chờ cái gì?
Và Keji toa đi xa.
Chẳng lẽ bọn hắn cũng giống như Cơ Lạc,
sợ hãi Keji toa thế lực sau lưng?
Như vậy, cũng chỉ có cái cơ hội này rồi.
Nghĩ tới đây, Địch Âu Na quyết định đánh bạc một lần.
Nàng hướng dễ họ Fleur gì làm một ánh mắt, mẫu tử liên tâm, thứ hai lập tức hiểu ý của nàng.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhỉ ẩn đồng dạng thấy được ánh mắt của bọn hắn, hơn nữa Địch Âu Na suy đoán là sai lầm.
Không đợi hai người có hành động, hai cây chùy thủ đã đồng thời mở ra cổ hai người, máu tươi phun tung tóe mà ra, sát thủ đang ẩn thân chỗ bí mật.
Không cần lo lắng dính vào vết máu.
Hắn rất có nắm chắc, làm như vậy ít sẽ phát ra tiếng vang, nhưng hắn không ngờ tới chính là, ở ánh mắt bị dễ họ Fleur gì ngăn cản chỗ ở, một tấm ma pháp quyển trục, thủy chung bị Địch Âu Na một mực nắm ở trong tay.
Bốn cấp ma pháp đóng băng thiên địa, lập tức bộc phát.
Eát buộc số 6 tầng khoang cũng rất cao, cho nên mỗi tầng cầu thang mạn chia làm hai đoạn, chính giữa có một chỗ rẽ.
Thông hướng tầng 2 cầu thang mạn lên, Tản Nở vừa mới đi qua chỗ rẽ.
Đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Ngươi điều tra qua ba người bọn hắn.
Ừm.
Bá tước phu nhân không phải người bình thường a?
Không phải, Địch Âu Na là cấp 2 ma.
Bán tinh linh nữ hải nhi chỉ nói phân nửa, đã bị Tản Nở thò tay kéo đi lên.
Coi chừng
phía dưới có người dùng ma pháp.
Tản Nở là thủy hỏa song hệ ma pháp sư, mãnh liệt như thế thủy nguyên tố chấn động, lại gần trong gang tấc, làm sao có thể tránh được hắn cảm ứng?
Là Địch Âu Na.
Rui Củ một bên trốn hướng Tản Nở sau lưng, một bên nhỏ giọng hỏi.
Như là bốn cấp ma pháp.
Tản Nở là dựa theo trung thổ pháp sư tiêu chuẩn mà nói đấy.
Hai người yên lặng đã chờ đợi một hồi lâu, mới tiểu tâm rực rực đi xuống cầu thang mạn, theo lên ma pháp chấn động cùng hàn ý phương hướng, đã tìm được cầu thang mạn hạ góc chết.
Toàn bộ thu hẹp nơi hẻo lánh, đã bị đông lạnh đã thành nghiêm chỉnh khối băng.
Óng ánh sáng long lanh.
Bị khối băng bao vây lấy, ba người trước khi chết bộ dáng
y nguyên không thay đổi bảo tồn lại.
Khối băng tản mát ra tí tí hàn ý, Tản Nở dựa vào bản thân thủy nguyên tố kháng tính.
Dán khối băng quan sát, mặc dù là trong bóng đêm, nhưng khoảng cách gần như vậy,
vẫn có thể thấy rõ ba người từng người động tác cùng biểu lộ.
Chuyện gì? Rui Cụ không hiểu hỏi, nàng sợ lạnh, không có cách nào khác đứng được thân cận quá.
Chúng ta không cần bận rộn. Cái kia gọi Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn ra hỏa, thay chúng ta giải quyết.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn.
Đúng, bá tước phu nhân và dệ họ Phở Dị đồng thời bị hắn cắt tiết hầu, máu vừa phun ra ngoài, bá tước phu nhân liền mở ra ma pháp quyển trục.
Tản nở hay là thói quen dùng bá tước phu nhân xưng hô thế này.
Ba người bọn họ đại khái là trước sau đi theo chúng ta xuống, sớm nhất là Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn trốn ở chỗ này, sau đó là bá tước phu nhân và dệ họ Phở Dị, nói như vậy, đây cũng là một cái trùng hợp, bọn họ đều là hướng về phía ta tới đấy.
Theo Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn giết tay của người Pháp, cùng ẩn nút thủ đoạn xem, hắn hẳn là một người sát thủ, nhưng vì cái gì một người sát thủ sẽ tìm tới tự mình, chẳng lẽ vô tình ý trong lúc đó, vẫn là lưu lại rồi manh mối, bị ám ảnh chi nhận phát hiện.
Làm sao ngươi biết là Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn sớm nhất đến?
Rồi cô hỏi.
Âu Sở Lộ Vẹn Nhi ẩn đứng sau lưng dễ họ Phờ Gì, chỉ có một khả năng, hắn là sớm ẩn giấu ở chỗ này đấy.
Tản nở cảm xúc có chút hạ, phí hết một cái giá lớn như vậy che giấu tung tích, kết quả nhưng vẫn là bị sát thủ tìm tới tận cửa rồi.
Hắn không là hướng về phía ngươi tới.
Rui Cù nhìn ra Tản Nở tâm sự.
Làm sao ngươi biết?
Bởi vì hắn là hướng ta tới.
Bán tinh linh nữ Hải Nhi nói rất chậm, như là nói những lời này, cần muốn sử dụng nàng khí lực toàn thân.
Có người muốn giết ngươi.
Tản Nở không hiểu hỏi.
Rui Cù yên lặng gật đầu, thân xác buồn bã thương tổn tới cực hạn.
Ngươi lừa tiền của hắn.
Tản Nở vì giảm bớt hào khí, cố ý trêu chọc, nhưng là nữ Hải Nhi trên mặt không có phản ứng chút nào, lộ ra nhưng cái này vui lùa rất lỗi thời.
Chà ta.
Rui Cù thanh âm phi thường nhẹ.
Cái gì?
Tản Nở xác thực không có nghe tiếng.
Ngươi muốn giết ta? Là cha ta.
Làm sao có thể?
16 năm trước, hắn liền từ bỏ mẫu thân cùng ta.
Ta hiện tại sắp đến tai ạ ảo si rồi, hắn sợ, phái người này tới giết ta.
Ngươi đừng nghĩ lung tung, rất có thể là tới giết ta đấy.
Ngươi không cần khuyên ta nữa rồi, Rui Cù ngẩng đầu, nhìn xem Tản Nở, trên mặt tuy nhiên còn có vệt nước mắt, trong ánh mắt thì không có lại muốn khóc dấu hiệu, ta suy nghĩ thông suốt rồi, ta vốn là không có phụ thân, hiện tại cũng giống vậy, không có gì lớn đấy.
Tản Nở gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, nhẫn nhịn cả buổi, nói một câu, chúng ta đi thôi. Cùng giết người sự kiện liên lạc với cùng một chỗ, tóm lại không tốt.
Ừm.
Nữ Hải dùng sức gật đầu.
Sau đó, hai người một trước một sau, chạy lên lầu.
Này, bởi như vậy, phải ngươi đối với ta phụ trách.
Rui Cù đột nhiên lại chứng nào tận ấy.
Cái gì à?
Ta rất đáng thương.
Ngươi nuôi ta được không?
Ta không có tiền.
Ta ăn rất ít.
Này, ta nói, ngươi trước mặt câu chuyện có phải hay không biên, cố ý gạt ta đồng tình.
Ta muốn khóc rồi.
Đừng đừng, đúng rồi, gỡ dẹ tạm.
Là ta giết, hận nhất lừa gạt nữ nhân nam nhân.
Thế nào hả?
Cái gì như thế nào đây?
Ngồi ta a.
Dựa vào cái gì, ta lại không là phụ thân ngươi.
Dù sao ta không có phụ thân rồi, ngươi cho ta phụ thân tốt rồi.
Ba ba.
Này, ta niên kỷ còn chưa nhất định cho ngươi lớn.
Lừa gạt quỷ, ngươi nhìn về phía trên giải như vậy rồi.
Ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm.
Ta có thể giúp ngươi.
Ngươi không giúp được ta.
Ta rất lợi hại đấy.
Ta có thể đem loại bộ pháp đó dạy cho ngươi nha.
Thật sự.
Nhưng mà, với tư cách trao đổi, ngươi cũng muốn dạy ta ma pháp.
Dạy ma pháp của ngươi.
Đúng rồi, ta muốn đi ma pháp đại lục.
Ngươi còn đi theo ta sao?
Ta cũng vậy ở 6 tầng A.
Âm nhạc vang lên, phương đông số du thuyền án mưu sát kết thúc DS.
Vẽ tháng phiếu đề cử thật sự tốt ít ta.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 111, nhật ký.
Câu điểm vẽ tháng sung sung mặt tiền của cửa hàng.
Theo Kezi toa trên người lục soát sách nhỏ, là một quyển dùng tây bộ ngữ ghi thành nhật ký. Kỳ quái là, theo chữ viết đến xem, cái này bản nhật ký cũng không phải do cùng là một người ghi thành.
Nhật ký thiên thứ nhất là như vậy.
Lão sư bảo ta lý ra, nhưng ta biết đó cũng không phải tên của ta, bởi vì nàng quản ai cũng kêu Lý Dạ.
Đều có chi nhớ lên, ta liền sinh hoạt tại lao sư bên người, nhanh 4 tháng rồi.
Ta từng có quá mấy người bằng hữu, ý của ta là, ta cùng các nàng nói chuyện nhiều.
Nhưng là, các nàng đột nhiên có một ngày liền biết cái gì đều không nhớ nổi, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ta cũng như thế.
Hiện tại ta biết tại sao, đây đều là lao sư làm, nàng nói không chừng là ở bắt chúng ta làm thí nghiệm.
Ngày hôm qua ta đang gõ quét hành lang, dáng lùn tử lệ toa bị lao sư mang vào phòng thí nghiệm.
Vào lúc ban đêm, nàng liền không nhớ rõ ta.
Ta rất sợ, một ngày nào đó ta cũng vậy sẽ giống như nàng, hoặc sớm hoặc muộn.
Ông trời ơi, ta có thể hay không đã bị lão sư đã làm thí nghiệm, cho nên mới chỉ có 4 tháng trí nhớ.
Tóm lại, ta thừa dịp lão sư không chú ý, ở nàng trong phòng thí nghiệm trộm quyển này vở, đem những này nhớ kỹ. Ta thậm chí không biết vì cái gì ta sẽ ghi loại này văn tự. Ta sẽ đem vở đặt ở phía dưới gối đầu, nếu có một ngày ta đã quên mình là ai, có lẽ theo phía trên này có thể đạt được một ít nhắc nhở.
Thiên thứ nhất nhật ký đến đây là kết thúc.
Phần thứ hai trong nhật ký cho như sau.
Ta là ở dưới gối đầu phát hiện quyển sách nhỏ này đấy.
Phía trên này đồ vật là do ta viết sao?
Không đúng, không phải, chữ viết không giống với.
Ta chỉ nhớ rõ trong 3 ngày chuyện đã xảy ra, thật chẳng lẽ hướng mặt trước cái kia Lý Dạ nói, là lão sư làm sao?
Ai có thể nói cho ta biết, ngoài rừng rậm mặt là cái gì?
Phần thứ 2 nhật ký chấm dứt.
Thẳng đến hơn 10 quyển sách về sau, lại có cùng thiên thứ nhất đồng dạng chữ viết xuất hiện.
Ta nở phiên dịch xong non nửa bản tập về sau, đã có một thứ đại khái ấn tượng.
Đây là một cái kiến tạo trong rừng rậm ma pháp học viện.
Cái này trong học viện chỉ có một lão sư, đã có trên 100 danh học sinh. Tên của lão sư từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đệ tử lại thuần một sắc toàn bộ gọi là lý giả. Từng cái lý giả cách một thời gian ngắn, cũng sẽ bị thanh trừ trí nhớ, chỉ có thể thông qua quyển này không biết bí mật truyền thừa bao nhiêu năm tập, hiểu rõ mình sinh tồn trạng thái. Các nàng toàn bộ đều là cái kia cái gọi là lão sư vật thí nghiệm, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này lão sư vẫn là đang tiến hành có quan hệ tinh thần phương diện thí nghiệm. Nửa trước bản tập lên, trừ đi một tí sốt xếp vấn đề cùng trả lời bên ngoài. Cơ hồ không có minh xác chủ đề, thẳng đến nhất thiên đặc biệt nhật ký xuất hiện. Bản này nhật ký phi thường ngắn gọn, nội dung như sau. Chẳng lẽ không ai nghĩ tới chạy trốn sao? Không ai nghĩ tới giết cái kia lão vu bà? Chúng ta cần một cái kế hoạch. Bản này nhật ký bút tích phi thường viết ngoáy, tựa hồ là cố tình chịu, đại khái là sợ bị nhận ra. Theo sát phía sau mấy quyển sách, tất cả đều là ở cái lộn, nhìn ra được, về sau nhặt được cái này bản nhật ký lì dạ đám người, đối với cái chủ ý này biểu hiện được phi thường sợ hãi. Nhưng từ nay về sau, nhật ký bên trên thường xuyên sẽ có quan hệ với lao sư thói quen cùng năng lực miêu tả. Thông qua những thứ này ghi chép, Tản Nở đại khái buộc vòng quanh của nàng tình huống căn bản. Lao sư là nữ tính, nhìn về phía trên hơn 50 tuổi, dung mạo rất xấu, điểm này có thể là lì dạ đám người tận lực nói xấu. Hỉ nộ vô thường, thống hận nam nhân. Nàng trong một ngày tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm vượt qua, có đôi khi thời tiết tốt ban đêm, sẽ đối với lấy mặt phía nam cửa sổ ngẩn người. Một khi xuất hiện loại tình huống này, nhất định phải cẩn thận, bởi vì kế tiếp hôm nay, nàng ta sẽ mang một cái lì dạ đến phòng thí nghiệm đi. Cái kia cả ngày, trong phòng thí nghiệm đều truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không có ai biết nàng làm cái gì, mà bị nàng mang đến chính là cái kia lì dạ. Ngày thứ hai hoặc là biến mất, hoặc là liền sẽ mất đi trí nhớ. Lão sư cách mỗi một hồi đều biến mất một thời gian ngắn, lại mang về một ít hơn nữa trẻ tuổi lý dạ. Nếu như muốn ở nàng biến mất đoạn thời gian kia trốn chạy lời nói, chỉ sợ sẽ thất vọng. Bởi vì bên ngoài rừng rậm thật sự quá lớn, không ai đi phải đi ra ngoài, và lão sư khi trở về, lại tổng có thể tìm tới những thứ kia ý đồ trốn chạy lý dạ, kết quả của các nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Theo miêu tả thượng hán, lão sư phải có khống chế lòng người năng lực, nhưng không biết vì cái gì, nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện cái này bản nhật ký, có thể nàng căn bản không nghĩ tới khả năng này. Tản Nở tiếp tục sau này chờ mình. Nhật ký bên trên không ngừng có người tăng thêm nội dung, đang ở đó cái người can đảm đề nghị nhanh bị di vong thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện chuyển hướng. Ngày đó nhật ký là viết như vậy: ta đã thanh tỉnh 3 năm rồi. Lão sư dạy ta ma pháp, nàng nói cái này gọi là tinh thần hệ ma pháp. Nàng không phải lương tâm phát hiện, ta chỉ là một cao cấp hơn vật thí nghiệm. Ta phát hiện quyển này vợ đã sắp 2 năm, nhưng ta theo không dám ở thượng diện ghi bất kỳ vật gì, bởi vì ta sợ hãi. Các ngươi biết không? Lão sư nhưng thật ra là một cái tinh thần hệ ma pháp sư, nàng có thể cho ngươi nói ra bất luận cái gì bí mật. Đương nhiên cũng kể cả quyển này vợ bí mật. Nhưng là, ta hiện tại không sợ rồi. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không có coi chúng ta là người xem, nàng đối với chúng ta đang suy nghĩ gì, căn bản không quan tâm. Ta nhìn lén qua của nàng thí nghiệm bút ký, đó là một loại rất kỳ quái văn tự, ta học tập ma pháp trước, nàng đã dạy cho ta đây loại văn tự cùng ngôn ngữ. Nàng một mực ở trên người chúng ta, thí nghiệm một loại gọi là sợ hãi nhà tù ma pháp, bởi vì nàng trên sách ma pháp, về ma pháp này ghi chép là không trọn vẹn. Ta còn biết, nàng cần loại ma pháp này đến chế tạo sợ hãi cực độ. Mà chính nàng thì là có thể hút loại này sợ hãi, đến tăng cường thực lực. Của nàng thí nghiệm đã thành công, nhưng là người bình thường sức thừa nhận quá kém, còn không có đạt tới nàng cần thiết sợ hãi, liền sụp đổ tử vong. Cho nên hắn cần trước tiên đem ta bồi dưỡng thành ma pháp sư, như vậy, ta liền có thể sinh ra nàng cần có sự sợ hãi ấy rồi. Nàng gần đây tâm tình rất tốt, ta biết, ta lập tức sẽ phù hợp điều kiện của nàng rồi. Bản này nhật ký đến đây là kết thúc. Tản Nở không kịp chờ đợi lật đến trang kế tiếp. Thượng diện vẫn là đồng dạng bút tích. Ta đã 3 ngày không có ăn cái gì, đi không được rồi. Đại khái sẽ chết tại đây bên trong. Lão Vu bà không biết chết hay chưa, đại hỏa sẽ không đem nàng theo trong hôn mê cứu tỉnh a. Ai, ta thực cần phải lại dũng cảm một chút. Ta rốt cuộc biết vì cái gì chưa từng có người nào có thể trốn ra được. Trong cánh rừng rậm này khắp nơi đều là bờ bên kia hoa, loại này có thể dùng đến hoạt động xứng cực lạc dược tề màu vàng tiểu hoa, đối với người bình thường mà nói, có rất mạnh gây nên huyễn tác dụng. Cho nên, các nàng toàn bộ sẽ chết ở bên trong đi. Như vậy, liền mọi người cùng nhau chết. Tản Nở nhìn đến đây, trên sống lưng có chút hàn ý. Hắn đoán được cái này bản nhật ký bên trên nói rừng rậm là nơi nào rồi. Nhưng mà, đây là ngày nhật ký như cũ không phải cuối cùng nhất thiên, phía dưới còn có dày đặc một sấp, kế tiếp ghi chép nội dung rất nhanh nghiệm chứng Tản Nở nghĩ cách. Ta không chết. Nguyên lai ta đã đạt tới rồi rừng rậm biên giới. Một thứ tên là giỏi thợ săn đã cứu ta, hắn cháu gái gọi Nina, rất đáng yêu. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy không gọi lý giả người, ta giết bọn chúng đi. Lão Vu bà vạn nhất còn sống, ta không thể cho nàng để lại đầu mối. Giỏi quản cánh rừng rậm này gọi là nước nở rừng rậm, hắn nói trong rừng rậm ở nữ yêu. Hai tử bị nàng lừa gạt đi, liền cũng không đi ra được nữa, hắn còn nói, nữ yêu còn có thể khiến người quên đi ma pháp. Hắn nói cũng không sai, lão Vu bà tựa như một cái nữ yêu, chúng ta đều là bị nàng lừa gạt đi hài tử. Có thể rồi nói, biết viết chữ đều là quý tộc, chẳng lẽ chúng ta đều là quý tộc tiểu hài tử. Không quản được nhiều như vậy, ta phải lập tức rời đi tại đây. Chưa xong con tiếp. Chương 112, dây cung âm. Đáng chết. Tản Nở cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Nữ nhân này thậm chí ngay cả ân nhân cứu mạng, thậm chí là tiểu hài tử đều giết. Nàng đã biến thành cùng nàng lao sư vậy người. Đến tận đây, hắn đã hiểu Keji Toa lai lịch, nàng chính là chỗ này bản tập lên, người cuối cùng lý ra. Sau nhật ký, còn nhớ ghi nàng đi ra nước nở rừng rậm về sau, một đường hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy, thẳng đến đụng với kinh cực quốc quân đội, dùng tinh thần ma pháp tránh thoát khỏi về phía sau, bị Cờ Lạc pháp sư phát hiện, và Cờ Lạc tựa hồ đối với nàng có chút kiêng kỵ. Đang cùng Keji Toa đúng rồi vài câu cái loại lời kỳ quái ngôn ngữ, chắc là ma pháp đại lục ngôn ngữ, về sau, càng là đem nàng tôn sùng là khách quý, lại đem nàng giới thiệu cho ẻ đổ quốc vương. Keji Toa cảm thấy Cờ Lạc pháp sư thực lực, cũng có tâm tìm kiếm che chở, vì vậy rất sắp tới kinh cực đế quốc, đã trở thành ẻ đổ thượng khách. Chiến tranh thất bại về sau, ẻ đổ bái tật bên trong toa hộ tống địch Âu Na vương hậu cùng dệ họ Phở Dị vương tử hai người đến Tai A Xỉ đại lục. Nghĩ đến có thể rời xa Hùn Sệ đại lục, rời xa cái kia khả năng còn sống lao vu bà, Keji Toa đương nhiên cầu còn không được. Ở nhật ký lên, nàng còn ghi đến, bởi vì trước kia tiếp chịu quá nhiều lần thanh trừ trí nhớ ma pháp, nàng rất lo lắng trí nhớ của mình sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đem chính mình nàng biết tinh thần hệ ma pháp phương pháp tu luyện, cũng ghi lại ở cái này bản nhật ký cuối cùng. Tạm nờ đại khái lật xem một lát, thượng diện nâng lên tài liệu đều rất đặc thù, có chút chỉ có ma pháp đại lục mới sản xuất. Kiểu này xem ra, cái kia lão vu bà cũng là theo ma pháp đại lục tới, nàng trốn ở nước nở trong rừng rậm, đã không biết bao nhiêu năm rồi. Keji Toa dùng để đặt móng ma pháp tài liệu, hẳn là nàng theo ma pháp đại lục mang tới. Cho nên, nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ nuôi dưỡng một cái ma pháp học đồ. Tàn nở đem cái này vài loại đặc thù tài liệu mặt khác dùng giấy thu lấy. Tìm được xì hệ cổ giờ Nada. Thực xin lỗi. Đã chế thế như vậy còn đánh nhiều ngươi, ta sợ ta không hỏi rõ ngủ không được. Hải nhân tựa hồ vừa mới nằm ngủ, một điểm buồn ngủ đều không có. Nói đi. Ta muốn hỏi hỏi. Cái này vài loại tài liệu, trung thổ có thể làm được sao? Tàn nở nói xong. Đem tờ giấy đưa cho xì hệ cổ giờ Nada. Thứ hai tựa hồ đối với tặng nở vấn đề có chút ngoài ý muốn, lấy tới tờ giấy nhìn kỹ, mới lắc đầu nói, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Được rồi. Đúng rồi, vừa rồi phía dưới người chết. Tặng nở cảm thấy đã đem xỉ hệ gỗ giờ Nada đánh thức, vẫn là đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, nói với hắn thoáng một phát tốt. Ta thấy được. Người thấy được. Hai lần ma pháp chấn động, đều lợi hại như vậy. Ta làm sao có thể không có chú ý tới. Ta đi xuống thời điểm, cái kia ban tinh linh cô nương đang khóc đến lợi hại. Người. Như vậy nhìn lén không được tốt ta. Ta là sợ ngươi gặp chuyện không may. Ngươi lúc nửa đêm đem nữ hải nhi đưa đến bong thuyền đi làm sao? Hải nhân hỏi ngược lại. Ngươi thấy ba người kia trốn đi hay sao? Tản nở cố ý nói sang chuyện khác. Đúng, thật có ý tứ. Cái thứ nhất là ám ảnh chi nhận sát thủ, đằng sau hai cái là ai? Xì hệ gỗ giờ Nada không có nắm chặt mới vừa vấn đề không tha. Kinh cực đế quốc vương hậu cùng nhị vương tử. Chết không được. Biết rõ người nọ là ám ảnh chi nhận, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này ngủ? Chết cũng đã chết rồi nha. Nói sau mục tiêu của hắn không phải ngươi. Làm sao ngươi biết? Hắn vẫn nhìn cô bé kia. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên có thể nhìn ra. Cô bé gái kia có phải hay không gặp nguy hiểm? Bị ám ảnh chi nhận theo dõi, ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm. Sẽ không đối với người ta có ý tứ chứ? Hải nhân chế nhạo nói. Làm sao có thể? Vậy ngươi quan tâm như vậy nàng an nguy? Ta theo ám ảnh chi nhận có cựu án. Còn có, nàng nói muốn dạy ta một cái gì bộ pháp? Cái gì bộ pháp? Hình như là gọi dây cung cái gì bộ pháp? Vừa rồi ở cầu thang mạng lên, Dui Củ nói với tạng nở này sinh qua cái kia tinh linh bộ pháp danh tự. Dây cung âm bộ pháp. Hải nhân hoảng sợ nói. Đúng đúng, chính là cái này danh tự. Tản nở trả lời, như thế nào? Cái này bộ pháp rất lợi hại. Nàng lừa gạt ngươi. Dây cung âm bộ pháp là ma pháp đại lục cầm đảo tinh linh bí mật bất truyền, chỉ có bộ tộc kia thánh nữ mới có thể học. Xì hệ gỗ giờ Na đa giọng lại tỉnh táo lại. Nam học không được. Tản nở nghi ngờ nói. Không phải ý tứ này. Phải không ra bên ngoài truyền, một cái bán tinh linh làm sao có thể có cơ hội học được. Ta xem nàng thi triển qua cái kia bộ pháp. Hả? Ngươi nói xem. Xì hệ gỗ giờ Na đa lười biếng nói ra. Xem ra hay là không tin. Tản nở đem trước bong thuyền, Dui Củ dẫm phải cái loại nầy kỳ quái bước chân, cấp tốc di động tình hình miêu tả một bên. Hải nhân nghe Tản nở miêu tả, biểu lộ trở nên càng ngày nghiêm túc, cùng trong truyền thuyết dây cung âm bộ pháp rất giống. Vậy nếu không muốn học? Nói nhảm, nếu như là thật sự, đương nhiên muốn học. Dây cung âm bộ pháp cùng xanh thảm đấu khí đều là truy cầu cực hạn tốc độ đấy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có cơ hội đồng thời học hai thứ này. Có thể cô bé kia đang bị ám ảnh chi nhận đuổi giết. Như thế phiền phức. Xì hệ gỗ giờ Nada cau mày nói, hoặc là làm cho nàng cũng giống như ngươi. Ngươi nói là biến mất. Ta đây giống như nàng thương lượng một chút. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Làm sao ngươi trở nên tích cực như vậy? Xanh thảm đấu khí tăng thêm dây cung âm bộ pháp sẽ là cái gì hiệu quả? Ta đều có chút hiếu kỳ. Ta không biết nàng ở cái nào phong xếp. Ta biết, đi ra ngoài bên trái cái kia. Không thể nào. Ngươi rình coi người ta. Cô nương này mỗi đêm đều thấy ác mộng, khóc sướt mướt đấy. Làm cho ta cũng không có cách nào ngủ. Tản nở sau khi gõ cửa, đã qua một hồi lâu, nữ hải nhi thanh âm mới từ sau cửa vang lên. Ai? Ta, tìm ngươi có chút việc. Cửa bị mở ra một đường nhỏ. Ta không phải ý tứ kia. Có chút đánh mở cửa trong khe, nữ hài non nửa khuôn mặt, đang trướng đến đỏ bừng. Ta cũng không phải ý tứ kia. Tản nở giải thích nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tên sát thủ kia là ám ảnh chi nhận đấy, bị bọn hắn theo dõi, phiền toái muốn chết. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? ta mới nghĩ tới. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất là trốn đi, lại cũng không nên xuất hiện.
Tốt, ngươi mang theo ta trốn đi được không? Sau đó ngươi dạy ta ma pháp, chúng ta cùng đi ma pháp đại lục.
Không được phép, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm.
Cái kia ta giúp ngươi cùng một chỗ làm.
Tản nở nghĩ nghĩ, lắc đầu, có ngươi ở đây, ta sự tình gì đều không làm được.
Ta đây không cần ngươi lo rồi.
Rùi củ có chút tức giận, làm bộ muốn đóng cửa lại, Tản nở đưa chân chống đỡ, cửa phòng vẫn đang bảo trì mở ra một đường nhỏ trạng thái.
Một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao phải dây cùng âm bộ pháp?
Ta không phải nói nha, mẹ ta dạy ta.
Chẳng lẽ,
nàng là cầm đảo tinh linh thánh nữ?
Đúng.
Cửa rốt cục vẫn phải đóng lại.
Tản nở về đến phòng, UKNS Hoacom, xì hệ của Gernada đối diện của hắn lắc đầu, để làm chi không đồng ý nàng.
Ta không thể chậm trễ thời gian.
Trước để cao thực lực, nắm chắc sẽ càng lớn.
Ta biết ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, ta cũng không phải lập tức muốn báo thủ, nhưng ta phải ngay lập tức đi tra.
Biết rõ nội tình lúc nào cũng có thể sẽ chết, manh mối lúc nào cũng có thể sẽ đoạn, ta không thể mạo hiểm như vậy.
Ta sợ có một ngày, ta đem ám ảnh chi nhận toàn bộ giết chết, lại vẫn là không biết bọn hắn tại sao phải giết cha ta.
Xì hệ của Gernada yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Sự tình lập tức có rồi biến hóa, vào lúc ban đêm, Tản Nở mở ra mẫu thân tin, hắn bỏ ra thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng xem hiểu rồi nội dung trong thơ, về sau trắng đêm chưa ngủ.
Ba ngày sau, Eat buộc số đô bắc nạc cảng, Tản Nở cáo biệt xì hệ của Gernada, mang theo cải trang rui củ đi xuống Eat buộc số, biến mất trong biển người.
Trước khi đi, ải nhân giao cho hắn một thanh kỳ quái kiếm.
Chưa xong con tiếp.
Chương 113, ạ lì kẻ xì.
Nước suối giống như trong suốt màn tre, theo hơn 10m chỗ rủ xuống, ở màu xanh lá cây trên thềm đá, tóe lên mông lung hơi nước, phát ra thanh thúy tiếng đinh đông.
Dọc theo thềm đá hướng phía dưới, nhỏ nước suối lại tụ tập thành một cái đầm thanh nước cạn trì, nhẹ nhàng nhộn nhạo thủy tiên trong khe hở, ngẫu nhiên có thể chứng kiến cá bơi chơi đùa.
Bên bờ ao, tường thấp lên, bò đầy màu xanh biếc dây leo, hoa la đơn lá cây hơi khẽ rũ xuống, một giọt phóng ánh sương sớm dọc theo lá kính lướt qua, nhỏ ở che kín rêu trên bàn đá.
A Lỷ Kệ Sĩ ngồi ở trên ghế mây, con mắt thủy chung nhìn mình chằm chằm 10 ngón giao nhau hai tay.
Từ khi 20 năm trước xây dựng cái này đình viện về sau, tại đây là được hắn mỗi ngày văn phòng địa điểm.
Dù cho đụng với ngày mưa, ẩn nút phong hệ ma pháp trận cũng sẽ đem mưa ngăn cản tại nơi này nho nhỏ ngoài sân.
Nước Mỹ kỳ gia tộc con nối dõi từ trước đến nay dùng dung mạo tuấn mỹ lấy sừng, A Lỷ Kệ Sĩ càng là trong đó người nổi bật. Hôm nay, Tuế Nguyệt chẳng những không có đoạt đi hắn phong thái, ngược lại tăng thêm hắn thành thục nam nhân mị lực.
Hiện giữ nước Mỹ kỳ gia tộc gia chủ, A phụ thân của Loa Sệ, mấy năm trước cũng đã đem kinh doanh mấy ngàn năm, trải rộng toàn bộ trung thổ thế giới gia tộc sinh ý giao cho vị trưởng tử này.
Từ đó về sau, A Lỷ Kệ Sĩ nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng vô số người vận mệnh.
Mà bây giờ, hắn đang tập trung tư tưởng suy nghĩ trầm tư, phảng phất là muốn làm một cái quyết định trọng yếu.
Đại nhân, phu nhân tới.
A Lỷ Kệ Sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ra, để cho nàng đi vào đi.
Chỉ chốc lát sau, Mạc Lệ Na đi vào đình viện, màu tím nhạt dưới váy dài, dáng người như cũ như thiếu nữ.
Phu nhân biểu lộ có chút xấu hổ.
Không chỉ là bởi vì đai lưng trói quá nhanh, gả cho A Lỷ Kệ Sĩ 15 năm đến, nàng theo không có cơ hội đi vào tại đây.
Ngồi.
A Lỷ Kệ Sĩ chỉ vào bên người một tấm ghế mây, mỉm cười phân phó.
Mạc Lệ Na lập tức khéo léo ngồi xuống, trên mặt cố gắng bày biện ra đắc thể mỉm cười.
Cái nhà này đã kiến được 20 năm rồi, phu người biết sớm nhất là vì cái gì xây đấy sao?
Mạc Lệ Na trong nội tâm cả kinh.
Thật vất vả duy trì ở dáng tươi cười, thiếu một ít tán loạn.
Nàng đi vào sân nhỏ trước tiên, sẽ biết đáp án của vấn đề này.
Nhưng là, nàng như thế nào có thể có dạng nói ra?
Lao ra một mực liền ưa thích thân cận tự nhiên.
Ha ha, ta nào có tốt như vậy hào hứng.
A Lỷ Kệ Sĩ đã cắt đứt lời của nàng, phu nhân, tại đây sớm nhất là vì một cô gái sở kiến, một cái tinh linh nữ tử.
Mạc Lệ Na lập tức trầm mặt xuống, nàng đối với trượng phu thẳng thắn hảo không phòng bị.
Nàng đã không trên thế giới này rồi.
A Lỷ Kệ Sĩ không che giấu chút nào mình bị thương, chậm rãi nói ra, nhưng là, chúng ta có một con gái.
Vốn, qua một tháng nữa, ta liền có thể thấy nàng.
Mạc Lệ Na nhịp tim trở nên càng lúc càng nhanh.
Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nói như vậy, tự mình bàn giao lô mẫu chuyện tình làm thành.
Có thể là, hắn hiện tại nói với ta cái này, là vì cái gì?
Chẳng lẽ lô mẫu bên kia tiết lộ phong thanh rồi hả?
Nhưng là, sáng sớm ta nhận được tin tức, nói nàng đi ra trước con đường, đi địa phương khác.
A Lỷ Kệ Sĩ không có nhìn Mạc Lệ Na thần sắc biến hóa, tiếp tục nói, ta cả buổi trưa đều muốn, nàng tại sao phải làm như vậy lâu này?
A, thẳng đến ta thu được một cái khác cái tin.
A Lỷ Kệ Sĩ nói đến đây,
mới ngẩng đầu lên, phản ứng của đối phương chính như hắn đang liệu.
Ở trượng phu cổ tay trước mặt, Mạc Lệ Na tâm tư giống như trong chén trọc đục nước.
Vừa xem hiểu ngay, sắc mặt tái nhợt cùng đóng chặt đôi môi, đã nói rõ hết thảy.
Phu nhân, ngươi biết không?
Cô bé này với ta mà nói, phi thường trọng yếu phi thường, ta có lỗi với nàng mẫu thân, không thể lại có lỗi với nàng rồi.
A Lỷ Kệ Sĩ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, cho đến lúc này, mới có chút meo mắt lại.
Hai má bởi vì dùng sức và nổi bật ra kiên cường đường cong, thanh âm cũng đi theo sâm lãnh xuống, nếu có chuyện không tốt phát sinh ở trên người nàng.
Ta sẽ trả thù đấy, bất kể bất cứ giá nào.
Lần thứ nhất chứng kiến trượng phu phương diện như thế.
Mạc Lệ Na phu nhân hai tay không tự chủ nắm chặt mình váy dài, trên mu bàn tay hiện lên mạch máu cùng gân xanh.
Nhưng là, chuyện như vậy sẽ không phát sinh đấy, đúng không?
Phu nhân. Ả Lì Kệ Xì thanh âm lại trở nên ôn nhu. Mạc Lẹn Na không nhớ nổi mình là đi như thế nào ra cái kia đình viện, lại là thế nào trở lại nội thành trang viên ấy. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn đang hai chân như nhũn ra, tay chân lạnh như băng. Lỗ Mâu đã gặp nàng cái dạng này, do dự trong chốc lát, vẫn là nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Phu nhân. Hắn mới vừa vặn mở miệng, trên mặt liền đã trúng một cái vang dội cái tát. Mạc Lẹn Na tựa hồ muốn đem mình vừa mới bị áp lực, toàn bộ phát tiết tại nơi này bàn tay bên trên. Ngươi tìm cái gì người đi làm? Nàng hung tận hỏi. Ám ảnh. Lỗ Mâu bị đánh được có chút phạm trong mặt, một cái yếu nhất ma pháp có thể đã muốn nữ nhân trước mắt này mệnh, nhưng là hắn không chút nào để không nổi dũng khí. Đi lấy nhiệm vụ hủy bỏ rơi xuống. Vâng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lỗ Mâu nện bước toái bước tới trang viên đại môn chạy đi, một tay che mặt, một tay kéo trói buộc hai chân trường bào góc áo, ý đồ chạy trốn nhanh hơn chút ít. Một đám trẻ con nhìn xem hắn buồn cười bộ dạng, cười lên ha ha. Nếu như theo như cảng khẩu quy mô cùng phồn hoa trình độ tính toán, bắt nạp cảng ở Cai Ạ Xì đại lục liền top 10 đều sắp xếp không vào. Eat buộc số lại ở chỗ này hơi chút đủ, có một đặc biệt nguyên nhân khác. Bắt nạp thành chỗ ở cảng Cờ Dệ Ệ công quốc là Cai Ạ Xì đại lục lớn nhất ma pháp thảo dược nơi sản sinh, thường xuyên sẽ có ma pháp sư cùng thảo dược thương người tới bắt nạp cảng trắng trợn mua sắm. Sớm nhất hình thành cái này thảo dược căn cứ nguyên nhân cùng một loại thảo dược có quan hệ. Có một loại tên là đau sốt lá ngải cứu thảo dược, nó chất lỏng có nhỏ nhẹ tính ăn mòn, chính là có thể dùng để hòa tan một ít không hòa tan nước ma pháp tài liệu, là điều phối có chút ma pháp dược tề thiết yếu cơ thể. Nhưng là chính là bởi vì loại này tính ăn mòn, một khi trồng qua đau sốt lá ngải cứu thổ địa, trong vòng 6-7 năm cũng không có cách nào lại gieo trồng bất kỳ thực vật nào. Ma pháp đại lục mấy ngàn năm nay một mực ở trung thổ các nơi mua sắm đau sốt lá ngải cứu, thẳng đến mấy trăm năm trước, càng Cờ Dệ Ệ công quốc một vị hầu tước, tại chính mình đất phong ở trong, bắt đầu đại lượng gieo trồng đau sốt lá ngải cứu, không bao lâu liền lũng đoạn cái này sinh ý. Sau đó, tới gần mấy cái đại quý tộc cũng nao nao noi theo vị này hầu tước, có thể tiệc vui chóng tàn, không bao lâu, bởi vì cung ứng tăng nhiều, đau sốt lá ngải cứu giá cả sụt, cuối cùng thậm chí bán được so với lúa mì cùng gạo còn phải tiện nghi. Và những thứ kia gieo trồng qua đau sốt lá ngải cứu thổ địa, lại một lần ruộng bỏ hoang, đã tạo thành ảnh hưởng đến toàn bộ cảng Cờ Dệ Ệ công quốc đấy. Những quý tộc kia các lão già đem chết đói dân nghèo đều chôn đến trong đất, chỉ có như vậy mới có thể lại trồng ra hoa màu. Tiểu quán lao bản giải thích nói, thuyết pháp này rất không thể tin, không nói trước thi thể đến cùng có thể hay không lại để cho thổ nhưỡng lại phì nhiêu mà bắt đầu, cho dù như thế, cũng không thể có thể có nhiều như vậy thi thể. Nếu là như vậy, vậy tại sao còn phải gieo trồng thảo dược đâu này? Dùi cô hỏi, lúc này nàng đang ăn mặc rộng lớn áo choàng, mũ cơ hồ đem mặt toàn bộ bao lại, ở Bắc Nạc Cảng, rất nhiều ma pháp sư đều là cái này cách ăn mặc. Có trời mới biết, dù sao đau sốt lá ngải cứu là không có người còn dám trồng, tiểu quán lao bản một bên trả lời. Một bên đem nướng xong chân giò hương khói, cắt thành mảnh, đã bưng lên, buổi tối có thể đừng có chạy lung tung, khắp nơi đều có quỷ chết đói nha. Lão bản lúc nói những lời này, biểu lộ âm trầm đấy, Dùi Cụ bị hắn hù đến, cơ hồ muốn từ trên ghế té xuống, Tàn Nở duỗi tay vịn chặt nàng, dùng sức xẻo tai Ạ Xỉ ngữ nói một câu, gạt người. Tiểu quán lão bản cười ha ha. Chưa xong con tiếp. Chương 114, tin. Ở tầm thường quán rượu nhỏ bên trong giải quyết xong cơm trưa, thăm dò được cần thiết tin tức về sau, Tàn Nở ở bến cảng mua hai con ngựa, mang theo Dùi Cụ hướng bắc mà đi. Ngay sau đó trong vòng vài ngày, hai người dùng bất đồng dùng tên giả ven đường tìm nơi ngủ trọ, thẳng đến sau mười mấy ngày, đi vào cảng Cờ Dệ Ệ công quốc nội địa thành nhỏ, Phách Tốn. Sau đó, Tàn Nở dùng tên giả Kê Vĩ Bèn, ở Phách Tốn thành mua một cái tiểu trang viên. Hắn là dùng ma tinh trả tiền phí tổn, ở cây nẹ đại lục, loại làm này rất thông thường, sẽ không khiến cho hoài nghi. Ly khai Ệ ắt buộc số lúc, Si Hệ Gỗ Giờ Na đang ngoại trừ nói cho hắn biết khôi phục diện mạo phương pháp bên ngoài, một mình cho hắn một thanh kiếm. Lúc này Tàn Nở trong túi áo, trừ đi một tí kim tệ bên ngoài, chỉ có theo Te Di Toa tiểu thư trên người lấy ra chính là cái kia túi tiền, trong túi tiền ước chừng có hơn 100 viên ma tinh, mua xuống 100 viên, dùng hết trong đó một nửa. Dùi Cụ trên người, căn bản không có bất luận cái gì tài vật, một khi ly khai Tàn Nở, nàng chỉ sợ liền cơm đều ăn không nổi, bởi vậy trên đường đi đều mặc cho Tàn Nở làm chủ, liền hắn tại sao phải lựa chọn thành nhỏ Phách Tốn, đều chưa từng hỏi, thẳng đến ở trang viên này dàn xếp lại. Cái này tọa lạc tại Phách Tốn thành Nam thuộc ngoại ô trang viên, vừa mới bị đổi tên là Bèn trang viên, chiếm diện tích không lớn, cũng rất phù hợp Tàn Nở thẩm mỹ. Phương viên vài trăm mét ly bên trong tường, ngoại trừ một cao một thấp hai khỏa án cây bên ngoài, tất cả đều là tu bổ chỉnh tề mặt cỏ, màu trắng tầng ba lầu nhỏ so với lúc trước Victor tiên sinh được chỗ hơi lớn. Ngoài trang viên, ngoại trừ một cái thông hướng trong thành thị đường nhỏ bên ngoài, toàn bộ đều là thấp bé thuốc phép gieo trồng vườn. Trang viên nguyên chủ nhân cố ý lưu lại một tên viên đinh cùng hai mạch, Tàn Nở ở Dùi Cụ dưới sự kiên trì, cự tuyệt. Hai người đều không có gì hành lý cần dàn xếp. Đưa đi nguyên chủ nhân về sau, an vị ở trang viên lầu 3 trên ban công nghỉ ngơi, đang đầu hạ. Thuốc phép gieo trồng vườn mênh mông màu tím dược thảo cùng Phách Tốn thành lờ mờ có thể thấy được đỉnh nhọn kiến trúc, sắc thái sáng rõ, giống như ấn tượng phái họa tác. Vì cái gì không muốn mấy cái người hầu? Tàn Nở nghi ngờ hỏi. Không giống người tốt. Dùi Cụ trả lời đơn giản trực tiếp. Cái kia ăn cơm làm sao bây giờ? Tàn Nở không có cùng nàng tranh luận. Hơn 10 ngày đến, bán tinh linh nữ Hải Nhi nhiều lần đã chứng minh nhãn lực của mình. Hôm nay để ta làm. Minh Thiên chúng ta đi nội thành mua mấy cái người hầu. Tàn Nở lườm đối phương liếc, hắn không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy nữ Hải Nhi, rõ ràng còn biết làm cơm. Nhìn cái gì? ta thường xuyên nấu cơm cho mụ mụ ăn. Rui Củ nghĩ đến mẫu thân, lại có chút mất mát. Những ngày này, Rui Củ cũng không có nói nảy sinh qua thân thế của mình, Tàn Nở cũng không thích hỏi người. Ngươi nói chuyện rất trọng yếu, phải ở chỗ này hoàn thành. Nữ Hải Nhi rốt cục nhịn không được hỏi. Chuyện kia đã không trọng yếu. Tàn Nở trả lời. Cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi thật giống như cố ý tìm tới. Không giống như là tùy ý chọn rồi cái địa phương. Chứng kiến cái kia đỉnh nhọn sao? Tàn Nở chỉ vào Phách Tốn Thành phương hướng. Là giáo hội sao? Không phải, giáo hội đỉnh nhọn là màu vàng. Đó là cái gì? Phách Tốn Học viện, trung thổ tốt nhất ma pháp dược tề học viện. Ngươi muốn bồi dưỡng dược tề học? Tạm thời nhớ tới đấy, còn không biết có thể không thể đi vào. Ngươi đừng quên rồi, muốn dạy ta ma pháp nha. Biết rõ. Đêm khuya, đi thông Phách Tốn Thành trên đường nhỏ, bốn người bóng đen đang hướng bển trang viên phương hướng đi tới. Nhất Lệ ổng pháp sư, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không đã nhìn ra? Cái tiểu nha đầu kia cố ý không để cho chúng ta lưu lại. Nói chuyện vị này, đúng là cái kia vốn muốn ở lại trong trang viên Viên Đinh, và trong miệng hắn nhét Lệ ổng pháp sư, chính là đem trang viên bán cho Tản Nở cái vị kia nguyên chủ nhân. Không biết, bọn họ là xuất phát từ bản năng phòng bị, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, có ý nghĩ như vậy cũng bình thường. Đúng, hai cái từ bên ngoài đến tiểu gia hỏa, có gì phải sợ? Lần trước cái kia tam cấp ma pháp sư, còn không phải như vậy bị chúng ta giết rồi. Đây là trong trang viên một mạch. Tên pháp sư kia là bị chúng ta hạ độc đấy. Viên Đinh tranh luận nói. Chẳng lẽ, ngươi không muốn làm? Nhét Lệ ổng lánh lánh hỏi. Không không không, ý của ta là, chúng ta có thể lại quan sát hai ngày. Hừ, ta không có nhiều thời gian như vậy. Cuối tháng chính là học viện nhập học thời gian. Gom góp không đủ ma tinh lời nói, lại phải và nửa năm. Viên Đinh rốt cục không nói gì thêm. Tàn Nở không có ngủ. Hắn liền ánh đến, lần nữa mở ra mẫu thân tin. Đi vào cái thế giới này về sau. Lao thợ rèn phủ dưỡng hắn 10 nhiều năm, cho hắn theo chưa từng có thân tình ôn hòa, Tàn Nở đã sớm coi hắn là làm chân chính phụ thân rồi. Nhưng là đối với chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân, hắn kỳ thật rất lạ lắm, rất khó đem cái này đã chết đi nữ nhân, cùng mẫu thân nhân vật này liên hệ tới. Cho nên trên thư bộ phận mở đầu, những nàng đó qua đời trước, hoài niệm hai cái hài tử từng chút một, đối với Tản Nở mà nói cũng không có đặc biệt trọng yếu ý nghĩa. Nhưng là trên thư về chính cô ta thân thế bàn giao, lại làm cho Tản Nở cho tới nay nghi vấn, toàn bộ đều chiếm được giải thích. Bộ phận này tin là viết như vậy. Hai tử, ta do dự thật lâu, có một sự tình, không biết nên không nên nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi đã có thể xem hiểu trong thơ này văn tự. Nói cho ngươi nghe, vậy cũng có thể, nếu như ngươi không hạnh đã trở thành một người ma pháp sư lời nói, cái kia những nội dung này liền càng trọng yếu hơn. Chuyện là như vậy. Ta là Cai Ạ Si Đại Lục Phương Bắc, Mông Khắc Đế Quốc một người cấp thấp quý tộc trong nhà tiểu nữ nhi, cùng quý tộc khác hài tử đồng dạng, đã đến 13 tuổi năm đó, ta liền bị đưa đi ma pháp học viện học tập ma pháp, rất đáng tiếc, ta không có ma pháp thiên phú, cho nên một năm về sau, ta rồi rời đi chỗ đó. Từ nay về sau, hứng thú của ta một mực ở hội họa lên, phụ thân rất sủng ái ta, dùng năng lực của hắn, cho ta xin tốt nhất hội họa lão sư, à. Vậy thì thật là một người thiên tư chắc tuyệt họa sĩ, hắn họa tác là như vậy ngắn gọn, rồi lại đẹp như vậy. Ta suốt học được 3 năm hội họa, chỉ tới có một ngày, ta ý tưởng đột phát, muốn dùng hết sư như vậy ngắn gọn bút pháp, vẽ ra ma pháp đầu nguyên bộ dạng. Ta không biết ý nghĩ này là thế nào nhảy ra đấy, nhưng là thật sự là ý nghĩ này, hại chết cả nhà của ta. Ta đem 5 đầu nguyên phân biệt dùng đơn giản nhất đường cong miêu tả đi ra, không chỉ như vậy, ta thậm chí còn dùng ma kim tới thử nghiệm, ta làm lúc cảm thấy, đầu nguyên lẽ ra chính là đơn giản như vậy. Hai tử, ngươi nhất định không thể tưởng được, ta làm như vậy về sau sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng không có ma pháp thiên phú ta, ở 17 tuổi năm đó, rõ ràng trong vòng một đêm liền ngưng kết rồi một hệ nguyên thần, không chỉ như vậy, một tháng sau, ta đã là một gã ma pháp học đồ rồi. Ta mang theo tin tức này, đi vào ma pháp học viện, toàn bộ học viện đều hành động, có thể là kế tiếp. Sau đó, bi kịch liền đã xảy ra, thân mặc hắc y, cầm trong tay loan đao bọn sát thủ đem toàn bộ ma pháp học viện toàn bộ giết chết, còn có, cha mẹ của ta, ca ca ta, ông trời ơi, đám kia ác ma, bọn hắn cơ hồ giết chết tất cả người ta quen biết. Nhưng bọn hắn không có giết chết ta. Bọn hắn tra tấn ta, nếu ta nói ra là từ đâu học được cái loại lời đồ nguyên. Đối với ngươi như thế nào trả lời được, ta là mình nghĩ ra được a. Hai tử, kết quả ngươi đã biết rồi, ta không có chết. Ngay tại sắp thời điểm chết, một người quay trở về pháp sư đã cứu ta. Hắn mang theo ta trốn chết, dọc theo quên đi chi hải một mực đi tây, cuối cùng đem ta lưu tại giản đảo phụ cận. À, hai tử, ngươi đừng tưởng rằng cái kia là một người tốt, ta đến cuối cùng mới biết được, hắn là có mục đích là, hắn cứu ta, là vì đạt được đồ nguyên bí mật. Hai tử, ta từ đó về sau, vẫn có thương tích. Ta biết ta sống không lâu, ở mấy năm này bên trong, ta thường thường nghĩ, vì cái gì những sát thủ kia muốn tới giết ta. Hiện tại, ta đã muốn chết, vĩnh viễn cũng biết không rõ bí mật này rồi. Hai tử, ta không cam lòng, ta hiện tại nhắm mắt lại còn có thể nhớ tới cha mẹ cùng ca ca trước khi chết bộ dạng, nhưng là, ta nhưng lại ngay cả vì cái gì cũng không biết. Hai tử, ta làm những thứ này không là nhớ ngươi báo thù cho, đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần báo thù cho ta, những sát thủ kia quá cường đại. Nhưng là, nếu có một ngày, ngươi có thể biết, đây hết thể đều là vì cái gì, đến của ta trước mộ, nói cho ta biết, được không nào? Chưa xong con tiếp. Chương 115, ác tặc. Nửa năm qua, Tản Nở thường thường sẽ tưởng nhớ phụ thân trước khi chết bộ dạng. Mặc vài chục năm áo đông rách,
sớm bị lò lửa hun hắc, cái kia áo đông bên trên nước nhẹp, bôi một thanh mới biết được tất cả đều là máu. Hắn trợn mắt lúc, chứng kiến hai đứa con trai, trên mặt cười đến vui mừng, thô ráp bàn tay lớn cố gắng nâng lên đến một nửa, rốt cục lỏng xuống dưới, đón lấy liền nhắm mắt. Tản Nở giết qua không ít người, cũng đã gặp rất nhiều tử trạng, duy chỉ có cái kia chàng cảnh khắc cốt minh tâm. Trước mắt vàng ấm ánh đến, trong ánh trăng mờ phảng phất biến thành trong lò rèn đi sắp tắt lò lửa. Nhưng trong phòng xa lạ chân thiết, lại nhắc nhở Tản Nở, nơi này đã là tha hương nơi đất khách quê người, ngoài vạn lý giản ở trên nào, không có cái kia ở giữa nho nhỏ tiệm thợ rèn liền rồi. Ngoài trang viên ma trong dược viên, hạ trùng đã đợi không kịp, minh thanh nổi lên bốn phía. Tản Nở đang muốn thổi tắt ánh đến, lại đột nhiên dừng lại, một lát sau, nhẹ nhàng xốc lên thảm mỏng, cầm lấy đặt ở bên gối trường kiếm, đi về hướng cửa phòng ngủ. Hắn giống như ưu linh, từ từ mở ra cửa phòng ngủ, đi xuống lầu 2, đi chân trần giẫm nát bằng gỗ trên sàn nhà, không có phát ra một tia tiếng vang. Ở lầu 2 rui củ ngoài cửa phòng, Tản Nở thoáng dừng lại. Cách cửa phòng có thể nghe được nữ hài nhi nhỏ nhẹ tiếng ấy, bây giờ gọi tỉnh nàng thế tất sẽ làm ra động tĩnh, và dưới lầu tán loạn tiếng bước chân của, đã tiếp cận thang lầu. Nghĩ tới đây, hắn thoáng di động vài bước, rời xa trên hành lang trường minh ánh đèn, đem thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Bốn nhân ảnh chậm rãi đi lên lầu bậc thang, đi thẳng đến rui củ trước của phòng. Mới dừng lại, Tản Nở nhận thức cho bọn họ. Cái tiểu nha đầu kia là ở tại nơi này. Viên Đinh đem lỗ thai dán tại trên cửa phòng, nhẹ giọng nói ra. Xinh đẹp như vậy lịt lệ gơ, tên kia thật đúng là tốt nhịn a. Nữ hầu trên mặt cười đến có chút hèn mọn bị ổi. Lên lầu, trước cùng một chỗ giết chính chủ. Chủ phòng thanh âm rất âm trầm. Cùng ban ngày nhiệt tình bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Mấy người sau đó lại chạy lên lầu, Tản Nở giữ một khoảng cách, kéo sau lưng bọn họ. Cũng lên lầu. Tên kia Viên Đinh lại đang lầu 3 cửa phòng ngủ thoáng dừng lại, quay đầu nói ra, kỳ quái. Không có. Hắn mới nói đến một nửa, đột nhiên sủi lơ xuống, trên mặt còn bảo trì lúc nói chuyện biểu lộ, ở trên cổ hắn, một quả mũi băng nhọn sỏ xuyên qua mà qua, đưa hắn trên cổ khí quản, mạch máu, xương sống toàn bộ đánh nát, cực độ băng hàn xuống, huyết dịch không kịp chảy ra cũng đã lập tức ngưng kết. Trải qua nửa năm sát thủ huấn luyện sau, Tản Nở theo bản năng đem cổ họng cho rằng ưu tiên nhất mục tiêu công kích, trong tay hắn ma pháp không ngừng, mấy viên một cấp mũi băng nhọn thi triển qua về sau, ngoài cửa phòng ngủ, chỉ còn cái kia nguyên chủ phòng một người còn đứng lấy. Các ngươi dùng chiêu này, giết bao nhiêu người? Tản Nở đã hiểu nhóm này người thủ đoạn, nếu như không phải Rui Củ kiên trì cự tuyệt cái kia ba gã người hầu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết cái phiền toái này. Nhất Lệ ổng thật không ngờ, người này tuổi quá trẻ người xứ khác, rõ ràng có được thực lực cường đại như vậy. Dùng hắn vừa mới tấn cấp chính thức ma pháp sư thực lực, căn bản không phải đối thủ, vừa mới chỉ là trong nháy mắt. Đối phương liền gọn gàng mà giết chết ba cái đẳng cấp cao ma pháp học đồ. Nhưng mà, hắn còn có thủ đoạn lợi hại nhất không có xử đi ra. Đại sư tha mạng, đại sư. Hắn một bên khóc ròng ròng, một bên âm thầm đem tay phải lùi về trong tay áo. Lại một miếng mũi băng nhọn tự Tản Nở trong tay bay ra, lúc này đây, Nhất Lệ ổng toàn bộ cánh tay phải đều bị đoạn gãy xuống, theo đứt tay rơi xuống đất, mở ra trong lòng bàn tay, một cái màu xám nắng chai thuốc cũng lăn xuống. Đột nhiên một hồi mùi gây mũi, Tản Nở không dám chút nào dừng lại, quay người hướng dưới lầu chạy như điên. Ngay sau đó mở ra rui củ cửa phòng, vọt vào. Lại đem cửa phòng phanh mà đóng lại. Bán tinh linh thiếu nữ cho đến lúc này mới giật mình tỉnh lại, từ trên giường mạnh mà ngồi dậy. Ngươi muốn làm gì? Nàng lúc này biểu lộ tựa như ngây thơ bé thỏ trắng, bất lực trong lại dẫn một tia hiếu kỳ. Tản Nở dựa lưng vào cửa, yên lặng đứng đấy, nghiêng tai lắng nghe, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu bên ngoài, lại không có cái khác tiếng vang. Làm sao ngươi đốt đèn ngủ? Nói xong câu này, hắn mới quay đầu nhìn rui củ. Nữ hài nhi ngồi ở trên giường, khinh bạc sợi tơ dưới áo ngủ, linh lung dáng người nhìn một cái không sót gì. Tản Nở cuống quýt rời ánh mắt, lại nhịn không được lại nhìn sang. Rui củ thấy được ánh mắt của hắn, tranh thủ thời gian kéo thảm, che ở trước ngực, cả kinh nói, ngươi không được qua đây. Tản Nở âm thầm liếc mắt, nghĩ thầm, ta nếu là thật muốn tới đây, ngươi gọi như vậy, chẳng phải là càng thêm kích thích ta? Trong miệng lại giải thích nói, ban ngày bốn tên kia quả nhiên không là người rất tốt, ta đem bọn họ giết, nhưng là có người thả độc, chính ta tại ngươi ở đây trốn trong chốc lát, ngoại hạng mặt độc khí tản. Nửa giờ sau, Tản Nở đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, nghe thấy đi ra bên ngoài hương vị vẫn đang không có tan hết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở rui củ trong phòng chấp nhận một đêm rồi. Sắp sửa trước, nữ hài nhi đỏ mặt đề nghị Tản Nở cũng ngủ lên giường, chỉ có phải bảo đảm không thể lộn xộn. Tản Nở ngửa mặt nằm trên sàn nhà, trả lời một câu, coi như hết, ta cũng không dám cam đoan tự mình khống chế được nổi. Nữ hài nhi nặng nề mà hừ một tiếng, một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, lại hì hì cười cười. Ngày thứ hai, hành lang cùng trên bậc thang khói độc rốt cục tan hết, đứt tay Nhét Lệ ổng miệng sùi bọt mép, tử trạng so với mặt khác ba vị thê thảm nhiều, hiển nhiên hắn là chết tại độc dược của mình. Tản Nở đem bốn trên thân người toàn bộ lục soát một lần, thu hoạch tương đối khá. Xử lý xong bốn cổ thi thể về sau, hắn và Rui Củ cưỡi ngựa đi vào Phách Tốn Thành, mua xe ngựa, mướn phu xe ngựa cùng vài tên người hầu, lại mua sắm một ít cần thiết đồ dùng hàng ngày cùng ma pháp tài liệu. Ở Phách Tốn ngoài học viện, hắn nhìn thấy rồi chiêu sinh thông báo. Học viện hàng năm chiêu sinh 2 lần, gần đây một lần là cuối tháng 5, còn lại 2 chừng 10 ngày thời gian. Chiêu sinh thông báo kể trên ra phí báo danh dùng khá cao, vốn Tản Nở là chi trả không nổi đấy, nhưng là sáng nay vừa mới ở đằng kia bốn cổ thi thể trên người lục soát túi tiền, chung vào một chỗ ngoại trừ giao nạp khoản này phí tổn bên ngoài, còn có thể hơi có lợi nhuận. Mọi việc an bài thỏa đáng, Tản Nở lại để cho vài tên người hầu thừa lúc ngồi xe ngựa,
và mình và Duy Cụ thì là như cũ cưỡi ngựa, một đoàn người xuyên qua phách tốn thành cổ xưa đường đi, lại dọc theo thảo trường hành phi hồi hương đường nhỏ, trở lại bèn trang viên. Theo ngày này trở đi, Tản Nở bắt đầu giáo sư Duy Cụ thủy một hai phe ma pháp, mà người sau với tư cách trao đổi, cũng đem cầm đảo tinh linh bí thuật, dây cung âm bộ pháp truyền thụ cho hắn. Còn sót lại thời gian, Tản Nở ngoại trừ mỗi ngày bắt buộc minh tưởng cùng xanh thảm đấu khí bên ngoài, còn bắt đầu nghiên cứu theo nhét lệ ổng pháp sư trên người lục soát tới một quyển dược tề học bút ký. Lúc này, nước của hắn lửa hai phe nguyên thần đã đạt tới hơn 1.700, khoảng cách cấp 2 ma pháp sư 3000 nguyên thần cửa khẩu còn có tương đương khoảng cách. Trải qua thí nghiệm, hắn tự chế ma pháp xây dựng phương pháp, tương tự có thể dùng đến xây dựng trụ cột pháp thuật phòng ngự, tiếp xúc hai cái vòng tròn đồng tâm, hình đa giác, tạo thành ma pháp mô hình. Từ nay về sau, hắn nhưng thủy chung tìm không thấy phức tạp hơn ma pháp mô hình ở thần hải sập co lại thành một duy về sau, nguyên thần phân bố quy luật. Vì vậy, hắn dứt khoát đem cái này nghiên cứu ngừng lại, chuẩn bị đã đến ma pháp đại lục về sau, nhìn xem nơi đó pháp sư là làm sao làm. Tác giả chú thích, Duy Cụ hì hì cười cười, là vì Tản Nở nói mình sẽ không chế không nổi, như vậy liền chứng minh chính cô ta rất có mị lực. Lập tức liền muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, khẳng định tốt tốt hơn nữa. Chưa xong con tiếp. Chương 106, bút ký. Ta muốn dạy ngươi những thứ này, ở trung thổ thế giới, là biết đưa tới họa sát thân bí mật, ngươi phải bảo đảm, bất cứ lúc nào, cũng không thể để lộ ra đi, có thể làm được sao? Bữa tối về sau, ở lầu 3 lớn nhất gian phòng, Tản Nở vẻ mặt nghiêm nghị nói với Duy Cụ. Đem tại đây bố trí thành ma pháp phòng thí nghiệm, bỏ ra hắn nửa cái hạ buổi trưa. Vì cái gì? Chẳng lẽ phương pháp của ngươi rất tà ác sao? Nữ hài nhi không hiểu hỏi. Không phải. Nguyên nhân cụ thể giải thích rất phiền toái, chờ ngươi trở lại ma pháp đại lục, tự nhiên sẽ hiểu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không nói ra đi. Duy Cụ trả lời rất chân thành. Tản Nở đem trước đó chuẩn bị xong hai chủng ma kim lấy ra, lại dùng thông thường bút lông chim dính mực nước, ở trên tờ giấy trắng vẽ xuống thủy mộc hai phe tất cả 7 đồ nguyên. Giám sát Duy Cụ công ty một lượt những thứ này đồ nguyên về sau, Tản Nở lập tức đem giấy trắng tiêu hủy, vẽ qua đồ nguyên ma kim đã mất đi hoạt tính, không thể dùng lại. Cùng dự liệu của hắn đồng dạng, Duy Cụ nhanh chóng ngưng kết rồi thủy mộc hai phe nguyên thần. Như thế nào đơn giản như vậy? Không phải muốn thật lâu mới có thể ngưng kết nguyên thần đấy sao? Duy Cụ trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Xem ra ở ma pháp đại lục, tinh linh tộc rất bất tiếp xúc nhân loại ma pháp sư, hoặc là Duy Cụ về học tập ma pháp nhận thức, cũng không phải theo mẫu thân của nàng chỗ đó có được. Tản Nở như vậy suy đoán, cũng là bởi vì đơn giản như vậy, cho nên mới là bí mật. Vậy kế tiếp đâu này? Nữ hài nhi không kịp chờ đợi hỏi. Hôm nay liền đến nơi đây, ngày mai tiếp tục. Tản Nở trả lời. Ngươi cũng quá dễ dàng đi à nha? Ta bỏ ra 2 giờ dạy ngươi dây cùng âm bộ pháp. Nữ hài nhi phàn nàn nói. Mạ gì còn bỏ ra cả ngày quét dọn trang viên. Mạ gì là mới mướn tới một mạch, cùng dàn đảo trên chợ bác gái cùng tên. Ừ, ngươi nói là, ta dạy đồ đạc của ngươi không bao nhiêu tiền lạc. Ý của ta là, tri thức không thể dùng thời gian để cân nhắc. Tốt rồi. Ngươi đi ngủ đi, ta cũng không có thiếu sự tình. Tản Nở chuẩn bị đem nữ hải nhi đuổi đi. Ta ngủ chỗ nào? Cái gì ngươi ngủ chỗ nào? Ngươi không phải là có phòng ngủ của mình sao? Ta không dám một mình ngủ, nơi này chỉ an kém như vậy. Duy Cụ đỏ mặt nói ra. Ngươi phải cùng ta ngủ. Tản Nở nghiêng đầu sang chỗ khác cười hỏi. Không không. Không phải, ý của ta là. Có thể đem giường của ta đem đến phòng ngươi đi không? Ta buổi tối sẽ đứng lên đi nhà nhỏ về đốt cờ. Cái kia có quan hệ gì? Nữ hải nhi không hiểu hỏi. Đi nhà cầu xong. Ta vạn nhất đần độn, u mê leo đến ngươi trên giường đi, làm sao bây giờ? Tản Nở cố ý nói được bộ dáng rất chăm chú. Ta sẽ nhắc nhở của ngươi. Nữ hài nhi mặt càng ngày càng đỏ. Vạn nhất, ngươi leo đến giường của ta lên đây, làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Duy Cụ lúc này mới phát hiện, Tản Nở là đang trêu nàng, ta bất kể, ta hiện tại liền làm cho các nàng đem giường của ta mang lên đến, thử. Nói xong câu này, nàng không dám nhìn phản ứng của đối phương, vội vã ra phòng thí nghiệm, đi xuống lầu. Thằng này gần đây giống như thay đổi đần. Tản Nở cười lắc đầu. Ở Eat buộc số lên, rõ ràng tự mình một mực bị nàng trêu cợt, lật người không nổi, có thể gần đây loại tình huống này lại trái ngược. Sau đó không lâu, dưới lầu truyền đến di chuyển đồ dùng trong nhà thanh âm, Tản Nở tâm tư lại bị trên tay dược tề học bút ký hoàn toàn hấp dẫn. Bút ký là dùng tai ạ xỉ ngữ ghi thành, Tản Nở thấy rất cố hết sức, thượng diện đại đa số nội dung đều là điều chế các loại chất độc hóa học. Cho nên gặp được cùng loại ác ma hơi thở, mở đỡ xả nước mắt như vậy tiêu đề, Tản Nở liền trực tiếp nhảy đi qua. Bút ký phần sau bản phận ghi chép hai chủng tăng lên tinh thần lực dược tề cách điều chế, so sánh với trước mặt độc dược, cái này hai tờ cách điều chế muốn phức tạp nhiều lắm, theo hắn đám người chiếm cứ bút ký độ dài lên, có thể nhìn ra. Bút ký người sở hữu tại đây hai tờ cách điều chế cái nào đó tiết điểm lên, đều dùng màu sắc bất đồng mực nước vẽ lên dấu chấm hỏi, 3. Xem ra, hắn cũng không có điều phối ra hai loại dược tề. Tiểu này xem ra, dùng Tản Nở hoàn toàn chỗ chống dược tề học tri thức, càng thêm không thể nào làm được rồi. Nhưng là, về hai loại dược tề tác dụng miêu tả, cũng rất lại để cho Tản Nở tâm động. Hai tờ cách điều chế phân biệt ghi chép tên là phái Thúy Trúc Phúc cùng sinh đôi nguyên thần hai chủng dược tề. Người phía trước phục dụng một lần có thể mục đích để nâng cao 7% tinh thần lực, thứ hai càng là đạt tới 18%. là trọng yếu hơn phải trong sổ còn nâng lên, nếu như độ tinh khiết đạt tới nhất định được trình độ, hai loại dược tề là có thể nhiều lần phục dụng đấy, nhưng loại tình huống này chỉ ở ma pháp đại lục đã xuất hiện. Tạ Nơ bị quyển này bút ký hấp dẫn nguyên nhân, còn không hết tại cái này hai tờ dược tề cách điều chế, và là một là trọng yếu hơn phát hiện. Hắn ở phía trên, thấy được một cái nhìn rất quen mắt danh tự. Đặc biệt lãng đậm đặc địch mộ tư, loại tài liệu này ở Keji toa trong nhật ký, ghi chép tinh thần hệ ma pháp độ dài cũng đã xuất hiện. Mà ở quyển này dược tề trong sổ, cái tên này bị để dùng cho một tên kỳ quái chữ cái từ đơn làm chú thích. Tạ Nơ nghĩ tới một cái khả năng, đây là một cái dùng ma pháp đại lục văn tự ghi thành từ đơn, âm đọc là đặc biệt lãng đậm đặc địch mộ tư, cụ thể hàm nghĩa trong sổ thì không có ghi. Rùi cụ, rùi cụ. Lớn quay lưng lại, hô lớn. Không bao lâu, bán tinh linh nữ Hải Nhi mở cửa đi vào. Chuyển đều chuyển lên đây. Trước như vậy thử nhìn một chút nha. Ta không phải nếu hỏi điều này, ngươi sẽ ma pháp đại lục ngôn ngữ sao? Phàm Trần Thái Tư ngữ, ta sẽ a, mụ mụ đã dạy ta. Rùi cụ nghe nói không phải muốn tự mình đem giường lại chuyển xuống đi, trên mặt không tự chủ cười. Đặc biệt lãng đậm đặc địch mộ tư, là có ý gì? Đau xót lá ngải cứu chất lỏng, của ngươi phát âm là lạ. Tán nở không tự chủ cơ quê quyền, câu đấu bị giải khai cảm giác. Thật sự là thật tốt. Keji toa nhất định là không biết loại tài liệu này ở tên trung thổ, và Phạm Trần Thái Tư ngữ nàng lại chưa quen thuộc, cho nên mới dùng theo thói quen dùng Tây Bộ ngữ phát âm đến ghi chép tài liệu tên. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhảy ra cái kia bản nhật ký, hỏi tiếp, hồng nặc khắc đâu này? Viêm kim. Mặt long khắc đâu này? Phạm kim. Tản nở môi đạt được một cái hồi phục, trên mặt biểu lộ thì càng hưng phấn, Rui Cụ nhìn xem phản ứng của hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Người cuối cùng, thi đấu eo không địch long. Rui Cụ đột nhiên cả kinh. Kéo dài mặt hỏi ngươi có phải hay không muốn ma pháp thí nghiệm? Làm sao ngươi biết? Tản Nơ hỏi. Không được phép, ngươi không thể làm loại tà ác này ma pháp thí nghiệm. Nữ Hải Nhi đột nhiên kêu to lên. Cái gì tà ác ma pháp thí nghiệm? Ma pháp không có chính tà chi phân, ma pháp sư mới có. Hắn cải. Dù sao liền thì không được. Rui Cụ đột nhiên tông cửa xông ra, thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Như thế nào không giải thích được, Tản Nơ đưa nàng mới vừa giải thích dùng bút ký ở đằng kia bản nhật ký tương ứng địa phương, lẩm bẩm nói, cuối cùng tài liệu kia mới là trọng yếu nhất. Không làm rõ ràng không được phép a. Tản Nở phòng ngủ rất lớn, vốn giường của hắn là dựa vào trong phòng ngủ gian đấy, Rui Cụ lại để cho đám người hầu đem giường của mình mang lên đến từ về sau, đem hai tờ giường phân biệt nương đến hai bên tường, trung gian khoảng cách, cơ hồ có thể lại buông hai tờ như vậy giường. Tản Nở rửa mặt hoàn tất, mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ, chứng kiến chuyện này cảnh, không khỏi lắc đầu cười thầm. Chương 107, Đinh Úc. Rui Cụ đã nằm ngủ, thảm mỏng đem cả người đều phủ ở, chỉ trừ một cái hốt đối với bên ngoài. Nàng thật không ngờ, thảm che ở trên người nàng đem nàng nghiêng người đường cong triển lộ được phát huy vô cùng tinh tế. Tản Nở theo bản năng ngóc đầu lên, giống như không làm như vậy, máu mũi sẽ tùy thời chảy xuống. Hắn tiến vào chăn mền của mình, chém ra một cái nho nhỏ gió lốc, đem Rui Cụ bên giường ánh nến thổi tắt, gian phòng lập tức tối xuống. Để làm chi? Rui Cụ đột nhiên lên tiếng, nàng căn bản không có ngủ. Lóe lên ta ngủ không được. Tối ta không dám ngủ. Đây là của ta gian phòng. Bây giờ là hai chúng ta căn phòng. Giọng cô bé gái càng ngày càng tiếng vang. Ngươi không thể không giảng đạo lý. Tản Nở khẩu khí cũng biến thành lạnh xuống. Cùng ta ác ma pháp sư, có đạo lý gì tốt nói. Ngươi còn như vậy, ta cho ngươi xuống dưới ngủ á. Rui Cụ không hề tranh luận, một lát sau, vang lên hơi yếu tiếng nức nở. Tản Nở rốt cục vẫn phải mềm lòng, thò tay nhen nhóm tự mình đầu giường ánh nến, lại nắm tay đem châm lửa dùng tiểu hỏa cầu bắt tắt, an ủi, tốt rồi, là ta không đúng. Bán tinh linh nữ Hải Nhi như cũ đang khóc. Thằng này có phải hay không đến cái kia, không giải thích được. Tản Nở trong nội tâm đoán mò lấy, ngữ khí lại vẫn đang ôn nhu, đốt lửa ngủ dễ dàng náo hỏa hoạn nha. Ngươi nhất định phải làm cái kia thí nghiệm sao? Rui Cụ đột nhiên ngừng tiếng khóc, hỏi. Cũng không phải nói nhất định phải làm, nhưng tổng phải thử một chút xem. Nếu như làm cái kia thí nghiệm, cần muốn giết chết ta đâu này. Ngươi còn có làm hay không? Nữ Hải Nhi hỏi được không hiểu đấu. Làm sao có thể, ta sẽ không vì rồi ma pháp thí nghiệm tổn thương người vô tội, chớ đừng nói chi là ngươi rồi. Tản Nở cố ý tăng thêm cuối cùng một đoạn. Hắn rất sợ đối phương lại đột nhiên khóc lên. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Cái kia thi đấu eo không địch long, ý là. Tinh linh thánh nữ máu. Ngươi cũng không phải tinh linh thánh nữ. Có thể trên người của ta cũng giữ lại con mẹ nó máu a. Điều này cũng đúng nha. Tản Nở như có điều suy nghĩ, sẽ không thật sự muốn máu của ta a. Rui Cụ thanh âm có chút run rẩy. Nàng nói xong câu này về sau, nhưng vẫn không có đợi đến lúc Tản Nở đáp lại. Rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, xoay đầu lại. Ở trong phòng bên kia, Tản Nở toàn bộ đầu đều che ở rồi thảm bên trong, nhìn về phía trên giống như đang không ngừng run rẩy. Làm sao ngươi á? Nữ Hải Nhi ân cần mà hỏi thăm. Tản Nở đột nhiên kéo ra thảm, cười ha ha, nguyên lai hắn mới vừa rồi là ở nín cười nhịn được phát run. Ta nói làm sao ngươi đột nhiên trở nên như vậy quái đâu rồi, ha ha, ngươi biết ta muốn dùng máu nhiêu sao? Bao nhiêu? Rui Cụ nhẹ giọng hỏi. So với ngươi mỗi tháng tự mình lưu cái kia chút ít còn ít hơn. Hỗn đản. Ta không bao giờ nữa muốn nói với ngươi bảo. Sáng ngày thứ hai, Tản Nở một người đi phách tốn thành, trong thành dược tề thị trường, chỉ dùng một viên ma tinh, liền mua một bình lớn đau xót lá ngải cứu chất lỏng. Rui Cụ cấm luôn một mình duy trì đã đến giữa trưa ngày thứ hai, bởi vì nhất định phải thực hiện lời hứa, tiếp tục giáo sư Tản Nở dây cùng âm bộ pháp. dây cung âm bộ pháp là cầm đảo tinh linh tổ tiên, cảm ngộ thác nước gõ thềm đá tiết tấu cùng âm luật và chế tạo ra. Phía sau lại đang vài vạn năm bên trong, không ngừng diễn tiến. Theo Duy Cù nói, mẫu thân của nàng thi triển loại này bộ pháp thời gian, cả người cũng có thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, triệt để biến mất thân hình, một mình tại thân hình cấp tốc vận động lúc phát ra một tia văn vê dây cung tựa như diệu âm. Cho nên loại này bộ pháp mới có dây cung âm mệnh danh. Duy Cù tự mình còn xa xa không đạt được loại cảnh giới này, Tạ Nở liền càng không cần phải nói. Ở trong mắt hắn xem ra, tự mình tu luyện loại này bộ pháp chỗ tốt là có thể lại để cho tốc độ của mình tận lực đuổi kịp tu luyện xanh thảm đấu khí về sau, rất nhanh phản ứng ý thức. Đương nhiên, hiệu quả như vậy không có khả năng một lần là xong, thực tế Tản Nở vừa rồi không có tinh linh huyết thống, lúc ban đầu học tập tốc độ càng là chậm kinh người. 2 giờ dây cung âm bộ pháp, hơn nữa 2 giờ xanh thảm đấu khí, toàn bộ buổi chiều cứ như vậy đi qua. Ở Eat buộc số bên trên, Tản Nở đã thành thói quen mỗi ngày rèn thân thể của mình cùng ý chí, tập quán này một khi dưỡng thành. Một ngày không làm như vậy, cả người cơ phảng phất đều lỏng xuống, chịu không nổi. Dùng Tản Nở kinh nghiệm mà nói, đây là lao động chân tay xúc tiến đại não phân bố nhiều ba án hiệu quả, không biết ở cái thế giới này hay là không là đạo lý này. Trong đêm, Duy Cù hoàn thành vẽ đồ nguyên bài học về sau, rất phối hợp mà lại để cho Tản Nở rút một ống nhỏ máu. Tản Nở đóng cửa phòng về sau, nắm quyền trước chuẩn bị mảnh tơ bạc, dựa theo Keji toa nhật ký bên trên bản vẽ, dùng một so một tỷ lệ, chế tác thành một cây đinh ốc đường cong, lại đem hắn hai đầu sắp đặt ở thu trên giá gỗ. Đón lấy, hắn dùng đau sót lá ngải cứu chất lỏng trích rồi Duy Cù trong máu hữu hiệu thành phần, cũng cùng năm loại ma kim theo như tỷ lệ điều phối tốt. Dùng Duy Cù lại nói, trên người nàng giữ lại một nửa tinh linh thánh nữ chi huyết, cho nên Tản Nở đem huyết tinh dùng số lượng để cao gấp đôi. Điều phối thành thành phẩm là bị gọi ma tủy màu đỏ thấm chất lỏng sền sệt, sắp xếp ở một cái ngón út lớn nhỏ trong bình. Tản Nở cẩn thận xác nhận tơ bạc đinh ốc đường nét hình dáng hoàn mỹ không sai về sau, dùng một chi hoàn toàn mới vẽ bút, dính một ít tích ma tủy, lại đem cái chai vặn chặt. Làm xong những thứ này, hắn mới tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, tiểu tâm rực rực dọc theo tơ bạc, vẽ ra một cái lập thể đinh ốc đường cong. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần vẽ đồ nguyên luyện tập, lại đã tiếp nhận sỉ hệ của giờ na đa cường độ cao huấn luyện, tay phải của hắn có đủ mạnh lực khống chế, ở vẽ điều này đường cong trong quá trình, từ đầu tới cuối duy trì đều lực lượng cùng tốc độ, hơn nữa công tác liên tục, chính giữa không có chút nào dừng lại. Ngòi bút vừa mới đi đến toàn bộ quy tích, sắp sửa ở tơ bạc cuối cùng thu bút lúc, Tản Nở đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn bỏ qua vẽ bút, nhắm chặt hai mắt, vẫn không núp đích, không bao lâu, mê mội cảm giác biến mất, tùy theo mà đến, là so với nguyên thần đụng nhau lúc càng cường liệt, càng khiến người ta tuyệt vọng đau đầu. Tản Nở kiên trì một lát, rốt cục vẫn phải từ trên ghế ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì, hắn đã ngủ trên giường, Duy Cù ngồi ở bên giường, chi khuỵu tay chống cằm, một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi không hề động đậy mà nhìn xem hắn. Ta cảm thấy ngươi như là đeo một cái mặt nạ. Bán tinh linh nữ hài nhi gặp Tản Nở tỉnh lại, câu đầu tiên nói lại là cái này. Đúng vậy, theo mặt chết bên trên lột xuống trước mặt ra. Nữ hài nhi i-a-a-a-a. Được một tiếng thét lên, sau này co rụt lại, sau đó lại thoải mái nói, gạt người chết trước mặt ra mang lâu như vậy, sớm tối mất. Ta hôn mê đã bao lâu? Tản Nở không có tiếp tục vừa mới chủ đề. Không bao lâu, bây giờ còn chưa đến ngươi bình thường thời gian ngủ. Tản Nở vẫn đang cảm thấy đầu có chút nở, hắn không nhớ rõ Keji toa nhật ký lên, ghi chép qua loại phản ứng này, cho nên có chút lo lắng. Chẳng lẽ phải dùng tinh khiết tinh linh thánh nữ chi huyết mới được? Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên kiểm tra thần hải trạng thái, trong lúc đó quá sợ hãi. Thần hải hỗn loạn tương mừng. Lập tức liền muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là thích, khẳng định tốt hơn nữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 118, Bốn Duy. Người không sao chớ. Sắc mặt thoáng cái khó coi như vậy. Tản Nở không có trả lời, hắn đang lâm vào cực độ khủng hoảng, liền khí lực nói chuyện đều cầm lên không nổi. Chẳng lẽ là tinh thần hệ ma pháp cùng nguyên tố ma pháp có xung đột? Làm sao bây giờ? Nếu như mất đi sử dụng năng lực ma pháp, mình hết thể kế hoạch đều khó có khả năng hoàn thành. Có thể hay không cùng năm hệ ma pháp đồng dạng, một khi sinh ra xung đột, chỉ cần buông tha cho một bộ phận nguyên thần, không đi sử dụng, tự nhiên mà vậy sẽ khôi phục. Đã qua một hồi lâu, chứng kiến Duy Cù vẫn đang ngồi ở bên giường, Tản Nở mới ung dung mà mở miệng, ta nghĩ một người yên tĩnh trong chốc lát. Nữ Hải Nhi yên tĩnh gật đầu, đi đến trên giường mình nằm ngủ, lại chủ động đem đèn tắt. Sáng ngày thứ hai, Duy Cù khi tỉnh lại, Tản Nở còn đang ngủ, bình thường hắn cái lúc này sớm đã rời giường. Hắn là cả đêm không ngủ a, nữ Hải Nhi khẽ thở dài một cái, rón rén rời khỏi phòng ngủ. Tản Nở thẳng tới giữa trưa mới xuống lầu, thoáng ăn chút gì, lại chui vào phòng thí nghiệm. Hắn đem Keji toa nhật ký từ đầu đến cùng lại lật xem một bên, không thu hoạch được gì. Buổi chiều, Duy Cù đề nghị đi ngoài trang viên tản bộ, Tản Nở đồng ý. Thuốc phép vườn bờ rộ lên, hoa mùi thơm khắp nơi, bên người nữ Hải Nhi tựa hồ cố ý trấn an tâm tình của hắn. Chọn ngày xưa cùng mẫu thân sinh sống bên trong chuyện thú vị mà nói. Đột nhiên bay qua mấy con bướm, nữ Hải liền đuổi theo chúng chạy trốn, nhìn xem nàng khờ khạo ngây ngô, không buồn không lo bộ dáng, Tản Nở cảm giác được tâm tình của mình cũng đỡ một ít rồi. Ngươi biết không, hồ điệp là côn trùng trở nên. Duy Cù một bên truy, một bên ngoái đầu nhìn lại cười nói, chúng khi còn bé có thể khó coi, phải chờ tới dài ra cánh mới trở nên xinh đẹp như vậy. Tản Nở nhịn không được cười lên, hóa kén thành bướm câu chuyện,
mình tại sao khả năng không biết? Hắn cười đáp một nửa, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, giống như phát hiện chuyện rất trọng yếu. Ta muốn đúng có thể mọc ra cánh đến thì tốt rồi, có thể bay đến ma pháp đại lục đi. Rồi cú lần nữa quay đầu, lại phát hiện Tản Nở đã tại 100 mét có hơn, đang hướng trang viên phương hướng chạy trốn. Ta nói sai cái gì sao? Nàng tự đủ. Tản Nở một đường chạy về phòng thí nghiệm, điều hòa hô hấp về sau, lập tức tiến nhập minh tưởng trạng thái. Thần hải bên trong còn là trước kia hỗn loạn bộ dáng, nhưng là lần này, hắn lại đã tìm được một tia quy luật. Lúc này đây minh tưởng thời gian duy trì thật dài, Rồi cú chính giữa mở cửa tra xét hai lần. Thấy hắn cái dạng này, lại cẩn thận đóng cửa lại, không dám đánh nhiễu. Đêm khuya, bán tinh linh nữ Hải Nhi bởi vì lo lắng và vẫn đang giữ ở ngoài cửa. Đột nhiên nàng nghe thấy cười to một tiếng, tranh thủ thời gian mở cửa. Trong phòng thí nghiệm, Tản Nở đã rời khỏi minh tưởng, tay phải hắn duỗi trước người, trên bàn tay một cái nho nhỏ hỏa cầu đang phát ra u lam ánh sáng. Không sao. Rồi cú nhẹ giọng hỏi. Tản Nở thấy nàng tiến đến, nắm tay bóp tắt hỏa cầu, bước nhanh đi tới, chặn ngang ôm lấy nữ Hải Nhi, ở trên trán nàng hung hăng hôn một cái, mới đem nàng buông ra. Bán tinh linh nữ Hải Nhi mặt đã giống như quả táo chín đồng dạng đỏ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Nhắc nhở ngươi. Rồi cú hoàn toàn bỏ tay. Tinh thần hệ đồ nguyên là 3 chiều 3 dây đấy, cho nên thần hải mở rộng thành không gian 4 chiều rồi, tựa như hóa kén thành bướm đồng dạng. Rồi cú ngoại trừ hóa kén thành bướm bên ngoài, căn bản làm không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ là nhìn hắn cái dạng này, cũng cao hứng theo. Nói như vậy, thí nghiệm thành công. Ừm. Thành công. Tứ duy thần hải ở trong, thì ra là 5 hệ nguyên thần. Theo ban đầu điểm, trở nên đã có chiều dài. Như là hai bên tất cả kéo một cái đuôi nhỏ, xây dựng ma pháp thời gian. Có thể thông qua quan sát những thứ này cái đuôi nhỏ phương hướng, đến xác định mô hình kết cấu, bởi như vậy, hiệu suất có thể đề cao thật lớn. Tản Nở suy đoán, ở ma pháp đại lục, các ma pháp sư đều trước dùng 3 chiều 3 dê nguyên thần đem thần hải mở rộng thành tứ duy đấy, chỉ là, đoán chừng dùng không phải cái này tinh thần hệ hình 3 chiều 3 dê nguyên, bằng không mà nói, tinh linh thánh nữ căn bản không đủ đấy. Vừa mới ngưng kết cái kia màu tím tinh thần hệ nguyên thần, cho dù ở tứ duy thần hải ở trong, vẫn là một điểm. Tản Nở phỏng đoán, nếu như thần hải có thể mở rộng thành rưỡi duy không gian, loại này nguyên thần cũng sẽ cho thấy phương hướng tính đến, nhưng mà trong thế giới hiện thực cũng không tồn tại tứ duy đồng nguyên, cho nên có phải hay không tồn ở khả năng này, hắn cũng không biết. Dựa theo Keji toa nhật ký, tinh thần hệ đồ nguyên ngày đầu tiên chỉ có thể vẽ một cái, sau đó ở toàn bộ học đồ kỳ, mỗi ngày có thể vẽ 6 cái, mỗi vẽ một cái đều ngưng kết một cái nguyên thần. Kiểu này xem ra, cùng Tản Nở lúc trước tu luyện 5 hệ ma pháp tốc độ, cơ hồ là giống nhau. Cuối tháng 5, Tản Nở giao nạp ma tinh, tiến vào phách tốn học viện lúc, hắn đã ngưng kết rồi 140 viên màu tím tinh thần hệ nguyên thần, tấn cấp tinh thần hệ sơ giai ma pháp học đồ. Rồi cụ thủy một hai phe ma pháp tiến độ tu luyện cũng gần như. Keji toa nhật ký lên, một mình ghi chép 2 chủng tinh thần hệ ma pháp, huyễn hoặc thuật cùng nữ yêu gào thét. Huyễn hoặc thuật chính là Keji toa dùng để ngụy trang thành rồi cụ loại ma pháp kia. Đây là một loại bị động ma pháp, nói đúng là không cần lựa chọn thi pháp đối tượng, một khi thi triển về sau, khoảng cách nhất định ở trong, tất cả mọi người sẽ chịu người làm phép ảo thuật ảnh hưởng.